Chương 370, Lữ Bố đến Bách Chiến Vương Triều, Bách Chiến Hoàng Triều cùng với những cái khác hoàng triều ở giữa khác nhau. Chương 370, Lữ Bố đến Bách Chiến Vương Triều, Bách Chiến Hoàng Triều cùng với những cái khác hoàng triều ở giữa khác nhau thì tại Thiên Nguyên Hoàng Triều nhập thánh cấp bậc cường giả trước đến tiền tuyến đồng thời. Lúc này Triệu Tử Long mấy người cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đối với Thiên Nguyên Hoàng Triều lãnh thổ đẩy mạnh, mà lại mỗi một lần đều là vẹn vẹn chỉ là dùng một nén nhang không đến thời gian liền giải quyết trước mặt thành trì. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì đằng sau đi theo cái này một chi quân đội, Triệu Tử Long muốn bắt lại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều khẳng định là 10 phần dễ dàng. Chỉ bất quá tác chiến tự nhiên không có khả năng để hắn vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả trực tiếp đối với Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô xuất thủ. Cho dù là hắn giải quyết Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng thất, còn giữ lại những thứ này thành trì bên trong tướng quân cũng cần giải quyết. Cho nên Triệu Tử Long cùng Trần Chi Báo thậm chí có thể nói trên cái thế giới này tướng quân đều là từ vừa mới bắt đầu từ từ đánh tới cuối cùng. Ngay tại Triệu Tử Long đối Thiên Nguyên Hoàng Triều phát động chiến tranh đồng thời, một bên khác Lữ Bố lúc này thời điểm cũng là đệ nhị cái dẫn theo quân đội xuất hiện ở trước mặt hoàng triều bên trong. Lữ Bố tấn công hoàng triều cũng là tại Xương Hoa Đế quốc bên trong, hắn chỗ tấn công Bách Chiến Hoàng Triều khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng Triều lại là có khoảng cách nhất định. Đây cũng là vì cái gì Triệu Tử Long đều đã dẹp xong hơn phân nửa Thiên Nguyên Hoàng Triều, Lữ Bố lúc này mới miễn cưỡng đến Bách Chiến Hoàng Triều. Mà Bách Chiến Hoàng Triều cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn, Thiên Nguyên Hoàng Triều tuy nhiên xây dựng ở Xương Hoa Đế quốc biên quan, nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều đối với cái khác hoàng triều tới nói còn tính là an ổn. Mà Bách Chiến Hoàng Triều tình huống thì cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều khác biệt, vẹn vẹn là theo Bách Chiến cái tên này liền có thể nhìn ra được Bách Chiến Hoàng Triều thành lập mới bắt đầu. Bách Chiến Hoàng Triều là Xương Hoa Đế quốc một cái thường xuyên phát sinh nội loạn địa phương thành lập hoàng triều. Mà bởi vì nơi này thường xuyên phát sinh nội loạn nguyên nhân, cho nên tại Bách Chiến Hoàng Triều bên trong lấy võ vi tôn. Nói cách khác Bách Chiến Hoàng Triều bên trong, chỉ cần ngươi thực lực đạt đến bọn hắn công nhận cấp độ, ngươi liền có thể coi như một thành trì thành chủ, hoặc là trực tiếp xem như hoàng triều cung phụ. Thậm chí nếu như ngươi thực lực đạt đến thánh vương cấp bậc, như vậy toàn bộ Bách Chiến Hoàng Triều cung cấp ngươi cũng là khả năng. Mà bởi vì Bách Chiến Hoàng Triều thượng võ nguyên nhân cho nên Bách Chiến Hoàng Triều là toàn bộ Bắc vực tối cường một cái hoàng triều. Lúc này Lữ Bố cũng là dẫn theo quân đội xuất hiện ở Bách Chiến Hoàng Triều bên ngoài, nhìn lấy Bách Chiến Hoàng Triều biên quan, Lữ Bố trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Tại trên mặt hắn cái này, một vẻ hưng phấn nụ cười bên trong còn tràn đầy tàn nhẫn. Biết Lữ Bố người có tính khí đều biết Lữ Bố hiện tại đã bắt đầu tiến nhập hình thức chiến đấu. Mà Lữ Bố dẫn theo đại quân đến cũng là đưa tới Bách Chiến Hoàng Triều có chúng binh lính cùng tướng quân chú ý, đồng thời chung quanh những cái kia tu sĩ lúc này thời điểm cũng là ào ào tránh né lấy Lữ Bố mang tới quân đội. Đối với những cái này tu luyện tu sĩ tới nói, quốc gia ở giữa đại chiến bọn hắn tự nhiên không hy vọng tham dự. Dù sao cái nào sợ bọn hắn tu vi lại thế nào cao, cũng vẹn vẹn chẳng qua là pháp tướng, vương giả cảnh giới, tu vi như vậy có lẽ tại một chúng tu sĩ bên trong tính toán là không tệ. Nhưng là tại cái này đáng sợ ngay trong đại quân, bọn hắn thực lực lại không phải cường đại nhất, dù sao nếu như một chi quân đội vây quét lời của bọn hắn. Như vậy cho dù bọn hắn thực lực có mạnh đến đâu cũng vô pháp đào thoát. Nếu như ngươi thực lực cường đại đến nhập thánh cảnh giới chi lên, như vậy tự nhiên là có thể chạy trốn. Dù sao nhập thánh cảnh giới tu sĩ đã có thể cải biến thiên địa ở giữa quy tắc, mà Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân tu vi cũng là đạt đến vương giả cảnh giới, hiển nhiên Bách Chiến Hoàng Triều cùng Tiên Nguyên Hoàng Triều ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Bất quá lại có thể trông thấy Bách Chiến Hoàng Triều những binh lính này trên thân đều tản ra hung ác khí tức, cái này là binh lính bình thường trên thân không có khí tức. Là Lữ Bố tại nhìn thấy những thứ này trên thân tán phát lấy hung ác khí tức Bách Chiến Hoàng Triều binh lính thì là gương mặt tức hận. Nếu như những binh lính này giao cho hắn huấn luyện, hắn tuyệt đối huấn luyện so cái này còn kinh khủng hơn. Có thể đem binh lính thực lực để thăng đến rất mạnh thứ bậc đích thật là một vị cường đại đem quân thông soái. Mà Lữ Bố đúng lúc cũng là có thể làm đến điểm này, dù sao hắn Tịnh Châu thiết kỵ thế nhưng là Tam Quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Dưới thành là người phương nào, không biết nơi này là ta Bách Chiến Hoàng Triều lãnh thổ sao? Phía trên vị Tiêu Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân tuy nhiên cảm nhận được Lữ Bố trên thân cố này còn như ma thần một dạng khí tức khủng bố, nhưng là bây giờ hắn vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lữ Bố dò hỏi. Bất quá lúc này Bách Chiến Hoàng thành vị này tướng quân trên mặt cái kia cố vẻ mặt ngưng trọng lại là rốt cuộc không thể đi lên. Đại Hạ Tiên Triều Lữ Bố, ngươi giống như là mở cửa đầu hàng, bản tọa có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không bản tướng tất giết sạch các ngươi cả nhà. Lữ Bố nhìn lên trước mặt vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân một mặt cao ngạo mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố khủng bố khí tức trong nháy mắt thì hướng về Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân cùng binh lính bao phủ tới. Lúc này Lữ Bố phảng phất như là một vị chân chính thần ma hàng thế đồng dạng, mà Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân tại cảm nhận được Lữ Bố trên thân cái này cố khủng bố khí tức lúc, cũng cảm giác được chính mình thân thể trầm xuống. Thậm chí hắn hiện tại trong nội tâm có một loại không cách nào hoàn thủ ý nghĩ. Cho dù là muốn vung động trong tay vũ khí cũng là mười phân khó khăn. Đây hết thảy đều là Lữ Bố trên thân cái này kinh khủng ý áp tạo thành. Nơi này chính là ta Bách Chiến Hoàng Triều, Đại Hạ Thiên Triều thật chẳng lẽ muốn cùng ta Bách Chiến Hoàng Triều là địch à? Ta Bách Chiến Hoàng Triều đại tướng thế nhưng là đạt tới nhập thánh cảnh giới. Mặc dù nói lúc này Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân mang trên mặt vẻ lo lắng, nhưng là hắn lúc này vẫn là bất động thanh sắc đối với Lữ Bố mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở Lữ Bố Bách Chiến Hoàng Triều bên trong có nhập thánh cấp bậc cường giả, lại những thứ này nhập thánh cấp bậc cường giả vẫn là đại tướng. Nhập thánh cấp bậc con kiến hôi bản tọa còn không để trong mắt, hôm nay bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu, ném không đầu hàng, nếu không đầu hàng, như vậy bản tọa liền muốn công thành. Lữ Bố đang nghe vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân về sau, không có chút nào đem hắn để ở trong mắt, ngược lại là một mặt cười to đối với Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là nóng lòng muốn thử nhìn lấy Bách Chiến Hoàng Triều cái này một tòa thành trì. Hắn lúc này giống như đã không nhịn được muốn đối Bách Chiến Hoàng Triều cái này một tòa thành trì xuất thủ đồng dạng. Mà Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân đang nghe Lữ Bố mà nói về sau tâm trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mang theo hiệu quản cùng không cam lòng nhìn lấy Lữ Bố. Đã như vậy còn mời tướng quân công thành. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Lữ Bố chắp tay chăm chú mở miệng nói, còn về sau, cả người hắn liền tay cầm một cây trường thương màu đen đứng tại trên tường thành. Mặc dù nói vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân tu vi cũng không cao, nhưng là hiện tại cách làm của hắn lại làm cho Lữ Bố hai mắt tỏa sáng. Dù sao nếu như vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân thật đầu hàng tại hắn, Lữ Bố mặc dù sẽ tuyển nhận hắn, nhưng là hắn khẳng định sẽ xem thường Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân. Nhưng là hiện tại Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân cách làm quả thật làm cho Lữ Bố xem trọng hắn một chút. Chương 371, Lục Đại Hoàng Triều lần lượt luân hãm lãnh thổ, Âu Dương Bá Thiên quỷ dị cách làm. Chương 371, Lục Đại Hoàng Triều lần lượt luân hãm lãnh thổ, Âu Dương Bá Thiên quỷ dị cách làm. Loại kia tham sống sợ chết chi đồ còn sẽ không tử tại hắn Lữ Bố trong tay. Đã như vậy bản tướng thì thay thượng thiên thu người tính mệnh. Sau đó Lữ Bố ánh mắt rằng giặc nhìn qua trước mặt mình vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Sau đó liền gặp một thanh màu tím trường cung xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó chỉ thấy Lữ Bố bắt đầu dựng cung bắn tên. Một cái màu tím mũi tên vạch phá bầu trời trực tiếp xuất hiện tại Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân trước mặt, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp xuyên thấu vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân lồng ngực. Bách Chiến Hoàng Triều vị này tướng quân lúc này thời điểm cũng là ánh mắt rằng giặc nhắm lại, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà chết như thế bi ai. Hắn đến chết đều không hiểu, chính mình vậy mà chết tại một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả trong tay. Bất quá đối với hắn mà nói tử tại Thánh Vương cấp bậc cường giả trong tay cũng là mười phần đáng giá, dù sao một cái tiểu tiểu vương giả cảnh giới tu sĩ vậy mà chết tại Thánh Vương cấp bậc cường giả trong tay. Mà Lữ Bố tại giải quyết vị này Bách Chiến Hoàng Triều tướng quân về sau liền trực tiếp xuất lĩnh sau lưng một đám tướng sĩ sát nhập vào Bách Chiến Hoàng Triều bên trong. Lữ Bố cách làm so Triệu Tử Long còn muốn quả quyết, hắn trực tiếp một người một ngựa hướng về Bách Chiến Hoàng Triều đánh tới, những cái kia phạm là dám ngăn cản binh lính của hắn cùng tướng quân toàn bộ bị hắn chém giết. Sau đó hắn vẹn vẹn chỉ là dùng 2 ngày thì chiếm lĩnh hơn phân nửa Bách Chiến Hoàng Triều. Mà Lữ Bố vị này còn như ma thần một dạng nhân vật cũng là trong nháy mắt ngay tại Bách Chiến Hoàng Triều nổi danh lên. Rất nhiều người đều tôn xưng Lữ Bố vì ma thần. Mà những cái kêu Bách Chiến Hoàng Triều thành trì bên trong tu sĩ cũng là rối rít đầu hàng tại Lữ Bố. Dù sao Bách Chiến Hoàng Triều bên trong tu sĩ đại đa số đều sùng bái cường giả, Lữ Bố một người cùng một chỗ liền làm đến bước này, nhóm tự nhiên là 10 phân sùng bái Lữ Bố. Bởi vậy Lữ Bố thu phục Bách Chiến Hoàng Triều tốc độ so Triệu Tử Long thu phục Thiên Nguyên Hoàng Triều tốc độ nhanh hơn. Dù là Lữ Bố tốc độ là tại Triệu Tử Long đằng sau, chắc hẳn dùng không bao lâu hắn liền có thể thu phục Bách Chiến Hoàng Triều, có lẽ sẽ còn tại Triệu Tử Long thu phục Thiên Nguyên Hoàng Triều trước đó thu phục Bách Chiến Hoàng Triều. Mà Bách Chiến Hoàng Triều hoàng thất tại biết có một vị ma thần trực tiếp sát nhập vào bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều về sau, cũng là bắt đầu đào thảo luận như thế nào giải quyết vị này ma thần. Bách Chiến Hoàng Triều gặp phải vấn đề cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều gặp phải vấn đề tương tự, bọn hắn tuy nhiên đều có thể đi mời cầu Âu Dương Thế Gia xuất thủ. Nhưng là hiện tại Âu Dương Thế Gia cũng không có nhiều thời giờ như vậy xuất thủ. Mà dựa theo Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tốc độ, bọn hắn cho dù là đi mời cầu Âu Dương Thế Gia xuất thủ, cũng không trở về nữa cơ hội, hai đại hoàng triều liền đã hủy diệt. Bách Chiến Hoàng Triều hoàng thất bắt đầu lòng người bàng hoàng lên, bất quá Bách Chiến Hoàng Triều lúc này thời điểm cũng là phái gia nhập thánh cấp bậc cường giả tiến đến ngăn cản Lữ Bố. Mặc dù nói bọn hắn không biết Lữ Bố tu vi đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là Bách Chiến Hoàng Triều một đám hoàng thất bên trong người suy đoán Lữ Bố tu vi cần phải bèn bèn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Dù sao một vị nhập thánh cảnh giới tu sĩ cũng có thể quét ngang bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều một đám thành trì, mà Bách Chiến Hoàng Triều thành trì bên trong tướng quân tu vi, đại đa số đều là vương giả cảnh giới. Chỉ có loại kia đỉnh phong thành trì bên trong thành chủ hoặc tướng quân tu vi đạt đến chân vương cảnh giới. Nhưng là tại Bách Chiến Hoàng Triều bên trong tướng quân cùng thành chủ đạt tới yêu cầu viết bài cảnh giới cũng không nhiều, mà lại chân vương cảnh giới tại nhập thánh cảnh giới cường giả trước mặt cũng không tính là cái gì. Theo Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đối hai đại hoàng triều phát động chiến tranh đồng thời, Dương gia thất tướng cùng Bùi Nguyên Khánh mấy người cũng là hướng về phía cái khác tứ đại hoàng triều phát động tiến công. Bọn hắn vốn chính là lịch sử bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà lần này triệu hoán tới bọn hắn càng là cường đại không thôi, cho nên vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày mấy cái đại hoàng triều liền trầm luân hơn phân nửa. Mà theo mấy cái đại hoàng triều bắt đầu từ từ luân hãm, Bắc vực hai đại đế quốc lúc này thời điểm cũng là phát hiện chỗ không đúng. Hai đại đế quốc dù nói thế nào cũng là có nhãn tuyến của mình, cho nên hiện tại lục đại hoàng triều lần lượt không ngừng luân hãm, bọn hắn tự nhiên là nhận được tin tức. Lúc này Xương Hoa đế quốc trong đế đô, Âu Dương Bá Thiên lúc này một đầu tóc trắng đang ngồi ở trên đài cao. Trận này đại chiến tuy nhiên người thắng cuối cùng là hắn, nhưng là hiện tại hắn chính mình tính mệnh lại không dài. Có thể nói nếu như vừa mới bắt đầu hắn thọ mệnh đạt tới ngàn năm, như vậy hiện tại hắn thọ mệnh vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy chục năm. Hiện tại Âu Dương Bá Thiên chỗ lấy còn tại đứng đấy Xương Hoa đế quốc đế quân cái này chức vị chủ yếu là vì mình hậu bối cùng bọn hắn mạch này. Bằng không mà nói hắn hiện tại đã chống đỡ không được bao lâu, còn có thể tồn tại 30 năm thời gian, hy vọng cái này 30 năm thời gian ngươi có thể trưởng thành đi. Âu Dương Bá Thiên sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời, đối với lúc này hắn chính mình thọ mệnh hắn tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Cho nên hắn hiện tại phi thường chờ mong Âu Dương Linh Tuyết có thể trưởng thành, bằng không mà nói Âu Dương Bá Thiên cũng biết chờ đợi Âu Dương Linh Tuyết chính là cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, đế quốc bên trong Tam Đại Hoàng Triều đều đụng phải địch nhân tập kích, hiện tại đế quốc bên trong Tam Đại Vương Triều thổ địa đã luân hãm hơn phân nửa. Ngay tại Âu Dương Bá Thiên đem ánh mắt rằng giặc nhìn hướng lên bầu trời bên trong thời điểm, chỉ thấy một vị người mặc một buổi trường bào màu đỏ tím trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, vị này trung niên nam tử đang nhìn hướng Âu Dương Bá Thiên thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Người này chính là Âu Dương Bá Thiên tử trung, tại trận này đại chiến bên trong, hắn cũng là kéo lại một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới cường giả, mà hắn chính mình tu vi cũng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Cha rõ ràng là cái gì người tiến công Tam Đại Hoàng Triều sao? Âu Dương Bá Thiên đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này lại có người lựa chọn tiến công Tam Đại Hoàng Triều. Đồng thời Âu Dương Bá Thiên trong lòng cũng đang không ngừng bài trừ đến cùng sẽ là ai tiến công Tam Đại Hoàng Triều. Những thứ này quân đội xem ra cũng không phải chúng ta Bắc vực, mà lại có thuộc hạ Bắc vực cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn danh tự. Vị này trung niên nam tử đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau, cũng là một mặt ngưng trọng đối với Âu Dương Bá Thiên trả lời. Tại cái này mấy cái ngày bên trong, liên quan tới Triệu Tử Long tên của mấy người tự nhiên là truyền ra, bất quá làm Âu Dương Bá Thiên phụ tá, hắn vẫn chưa từng nghe nói những người này tên. Xem ra có người coi trọng chúng ta Bắc vực, chỉ là không biết lần này địch nhân thực lực đến cùng như thế nào. Âu Dương Bá Thiên lúc này thời điểm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, đồng thời đối với lần này xuất hiện địch nhân, hắn giống như cảm thấy rất mừng rỡ. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn phía chân trời, lúc này thời điểm cho dù là bên cạnh hắn vị này trung niên nam tử, cũng không biết chính mình vị chủ nhân này đang suy nghĩ gì. Chúng ta không cần để ý tới, nhìn xem những lao bất tử kia có thể hay không nhìn lấy chính mình lãnh thổ không ngừng luân hãm. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Bá Thiên đối với mình bên người trung niên nam tử mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền không để ý tới bên người vị này trung niên nam tử nghi hoặc, ánh mắt chậm rãi về tới chính mình đại điện bên trong. Chương 372, Tô Gia Phương án đường đối, Âu Dương Thế Gia lão tổ phẫn nộ. Chương 372, Tô Gia Phương án đường đối, Âu Dương Thế Gia lão tổ phẫn nộ. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Âu Dương Bá Thiên dường như không có nghe được quan tại bọn hắn đế quốc bên trong Tam Đại Hoàng Triều bị người tấn công tin tức đồng dạng. Ngược lại là mỗi ngày đều đợi trong hoàng cung không có việc gì. Mà Âu Dương Bá Thiên không chú ý bọn hắn đế quốc bên trong Tam Đại Hoàng Triều, cũng không đại biểu cái khác người cũng không chú ý, lúc này toàn bộ Xương Hoa đế quốc đều bắt đầu lâm vào chấn động bên trong, mà lại tại mấy ngày chờ đợi thời gian bên trong, bọn hắn phát hiện chính mình bệ hạ giống như không có ý định để ý tới chuyện này. Sau đó những cái kia tới gần Tam Đại Hoàng Triều tu sĩ, lúc này thời điểm cũng là ào ào hướng về đế quốc thủ đô phương hướng tới gần. Có lẽ chỉ có đế quốc thủ đô mới có thể bảo vệ bọn hắn. Đến tại đế quốc hoàng đô lúc này thời điểm thì là bắt đầu truyền ra từng đạo tiếng nghị luận, bọn hắn đều đang suy đoán chính mình bệ hạ vì cái gì không đi trợ giúp Tam Đại Hoàng Triều. Dù sao cái này Tam Đại Hoàng Triều dù nói thế nào cũng là chính mình phụ thuộc quốc. Nếu như bọn hắn không trợ giúp cái này Tam Đại Hoàng Triều, vậy tương lai lại có ai dám phụ thuộc về bọn hắn đây? Đế quân đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn dự định trơ mắt nhìn Tam Đại Hoàng Triều luôn hăm sao? Lúc này đế quốc Tô Gia Tô Chiến khi biết tin tức này về sau cũng là cao mày nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Cái này mấy cái ngày bên trong, bọn hắn Tam Đại gia tộc đều cẩn thận sinh hoạt tại Âu Dương Thế Gia âm ảnh bên trong. Dù sao một đoạn thời gian Âu Dương Bá Thiên làm ra chuyện kia đã triệt để ảnh hưởng tới toàn bộ đế quốc đi hướng. Mà lần trước Âu Dương Bá Thiên làm chuyện này bên trong càng là dọn dẹp mấy bà người, bởi vậy hiện tại trong đế đô gia tộc hiện tại cũng mười phân an tĩnh. Cho dù là Tam Đại gia tộc lúc này cũng là lộ ra mười phân an tĩnh. Bất quá tại biết đế quốc bên trong Tam Đại Vương Triều bị những quân đội khác đến tấn công thời điểm, bọn hắn Tam Đại gia tộc vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Mà lại càng làm cho Tam Đại gia tộc ngoài ý muốn chính là Âu Dương Bá Thiên vậy mà lựa chọn không để ý tới chuyện này. Có lẽ là bởi vì Âu Dương Bá Thiên muốn nhìn một chút Âu Dương Thế Gia lão tổ định làm gì. Dù sao hiện tại Âu Dương Bá Thiên chỉ sợ hận không thể trực tiếp hủy đi toàn bộ Âu Dương Thế Gia, cho nên hắn lại làm sao có thể xuất binh đi trợ giúp cái này Tam Đại Hoàng Triều. Tô Gia lão tổ lúc này thời điểm nhìn lấy hoàng cung phương hướng yên lặng thở dài thở ra một hơi, hắn lúc này tự nhiên biết Âu Dương Bá Thiên thọ mệnh đã không lâu. Cho nên lúc này thời điểm hắn cũng đoán được Âu Dương Bá Thiên muốn việc cần phải làm. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổ cũng là biết Âu Dương Bá Thiên thọ mệnh không dài nguyên nhân, cho nên mới tiếp tục để hắn làm đế quốc chủ nhân. Dù sao cho dù Âu Dương Bá Thiên lại thế nào làm đế quốc chủ nhân, cũng mẹn mẹn chỉ là có thể lại làm mấy chục năm. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, mấy chục năm hoàn toàn chính xác dài đằng đẵng. Nhưng là đối với Âu Dương Thế Gia lão tổ này loại sống hơn ngàn năm lão quái vật tới nói, mấy chục năm thời gian chớp mắt mà qua. Nếu quả thật như vậy, vậy chúng ta Tô Gia tương lai nên đi nơi nào? Tô Chiến đang nghe Tô Gia lão tổ mà nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Sau đó chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn lấy chính mình lão tổ. Từ khi Âu Dương Thế Gia phát sinh trận này nội loạn về sau, Tô Chiến liền một mực tại lo lắng Tô Gia sau này đường làm như thế nào đi. Mặc dù nói bọn hắn Tam Đại gia tộc bên trong đều nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là muốn thoát ly đế quốc vẫn là hết sức khó khăn, dù sao muốn gia nhập đế quốc dễ dàng, nhưng là muốn lui ra đế quốc thì khó khăn. Mà bây giờ Tam Đại gia tộc gặp phải vấn đề đều như thế. Vô luận tương lai Âu Dương Thế Gia người nào nhậm chức làm đế quốc này, chủ nhân đối với bọn hắn Tam Đại gia tộc tới nói đều không có quá lớn có ích. Lần này Tam Đại Hoàng Triều nhanh chóng như vậy liền vẫn lạc hơn phân nửa cương thổ, chắc hẳn lần này đế quốc địch nhân cũng không yếu, có lẽ chúng ta có thể theo đế quốc địch nhân vào tay. Tô Gia lão tổ lúc này thời điểm nói ra một câu để Tô Chiến cảm thấy thật không thể tin, bất quá Tô Gia lão tổ trên mặt lại là mang theo một vẻ nghiêm túc. Dường như đây là hắn suy nghĩ rất lâu sau đó mới hạ quyết định quyết tâm đồng dạng. "Lão tổ, nếu như đánh bạc không thắng, như vậy chúng ta Tô Gia đem về vạn kiếp bất phục." Tô Chiến tự nhiên minh bạch chính mình lão tổ ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lấy chính mình lão tổ, sau đó lo lắng từng chữ từng câu nói. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là biết tấn công đế quốc cái này một chi quân đội không yếu, nhưng là nếu như bọn hắn Tô Gia đánh bạc thua, như vậy sẽ mang lĩnh toàn bộ Tô Gia tiến nhập vạn kiếp bất phục cấp độ. Cho nên nói chúng ta đang đợi một cái cơ hội, chờ Âu Dương Thế Gia lão tổ đi dò xét lần này địch nhân đến cùng cường đại đến mức nào. Nếu như Âu Dương Thế Gia lão tổ đều vẫn lạc tại lần này trong tay địch nhân, như vậy chúng ta liền có thể tiếp xúc lần này đế quốc địch nhân. Tô Gia lão tổ lúc này thời điểm nhìn lấy Tô Chiến vẻ mặt thành thật nói ra, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng giặc nhìn qua hoàng cung phương hướng. Hắn lúc này minh bạch chính mình chỉ có thể đánh bạc như thế một lần. Dù sao nếu như cứ thắng, như vậy bọn hắn Tô Gia đem sẽ tiếp tục tại Bắc vực sinh tồn được, thậm chí so hiện tại sinh tồn còn tốt. Nhưng là nếu như đánh bạc thua, như vậy đem về bồi lên toàn bộ Tô Gia tính mệnh. Tất cả Tô Gia đệ tử có lẽ sẽ bởi vì lần này đánh cược mà mất đi tính mệnh. Đế quốc những lao tổ kia sẽ xuất thủ sao? Tô Chiến đang nghe Tô Gia lão tổ mà nói về sau cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình lão tổ dò hỏi. Đồng thời có thể nghe được hắn câu nói này bên trong mang theo một vẻ tâm động. Bọn hắn không thể không ra tay, nếu không tương lai Âu Dương Thế Gia liền sẽ rất khó quản lý đế quốc, dù sao nếu như ngay cả tam đại phụ thuộc quốc đều mặc kệ, như vậy cái khác người lại thế nào dám tiếp tục đầu nhập vào đế quốc đâu. Tô Gia lão tổ đang nghe Tô Chiến mà nói về sau một mặt tự tin đối với Tô Chiến mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn tiếp tục rằng giặc nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Mà Tô Chiến đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau, thì là một mặt mong đợi nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Hắn cũng muốn nhìn một chút lần này địch nhân đến cùng có đáng giá hay không được bản thân đầu tư. Mà cái khác hai đại gia tộc lúc này thời điểm cũng là bắt đầu rối rít tại nghị sự. Vì lần này sự tình tầm quan trọng, cho nên hai đại gia tộc cũng là đem chính mình lão tổ mời đi ra. Mà bọn hắn lão tổ đoán cùng Tô Gia lão tổ đoán không sai biệt lắm, nhưng là Vương gia cùng Triệu gia lại không có lựa chọn đầu hàng địch, dù sao qua lâu như vậy cuộc sống an ổn, bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục đi qua loại kia lo lắng hãi hùng thời gian đây. Mà lúc này Âu Dương Thế Gia lão tổ ý nghĩ chính như tam đại gia tộc lão tổ châu nghĩ như vậy, lúc này Âu Dương Thế Gia mấy vị lão tổ lúc này thời điểm cũng là rối rít lần nữa khôi phục. Dù sao lần này sự tình đối với bọn hắn đế quốc tới nói vẫn là hết sức trọng yếu. Không nghĩ tới mấy ngàn năm thời gian trôi qua, lại còn có người dám khiêu khích chúng ta đế quốc, chỉ bất qua Âu Dương Bá Thiên gia hỏa này thật lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao. Chỉ thấy trong đó một vị vẻn vẹn chỉ là Thánh Vương Trung Kỳ lão tổ trong ánh mắt tràn đầy tức giận nói ra, hắn tức giận không chỉ là có người khiêu khích bọn hắn đế quốc, càng thêm tức giận là Âu Dương Bá Thiên vậy mà lựa chọn thờ ơ, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp xuất thủ đem Âu Dương Bá Thiên phế bỏ. Chương 373, hai đại đế quốc hành động, Triệu Tử Long đối mặt trăm vạn đại quân. Chương 373, hai đại đế quốc hành động, Triệu Tử Long đối mặt trăm vạn đại quân. Vừa mới bắt đầu dễ dàng tha thứ Âu Dương Bá Thiên thời điểm bọn hắn thì mười phân phẫn nộ, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Âu Dương Bá Thiên vậy mà làm loại chuyện này. Bởi vậy hiện tại Kình Thiên Nhất Mạch vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ mười phân phẫn nộ, nếu như không phải Âu Dương Bá Thiên cấm thuật, chỉ sợ lúc này vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ đã trước đi giải quyết Âu Dương Bá Thiên. Mà cái khác lão tổ lúc này thời điểm cũng là mang theo tức giận nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Hắn đã không xuất thủ, như vậy chỉ có thể từ chúng ta tới xuất thủ, nếu không chúng ta Âu Dương Thế Gia thống trị trên vạn năm đế quốc đem về nứt toát. Người mặc một bộ bạch bảo vị kia Âu Dương Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm cũng là cao mày chậm rãi mở miệng nói. Hắn lúc này tự nhiên là hận không thể đem Âu Dương Bá Thiên giải quyết, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, vô luận là giải quyết Âu Dương Bá Thiên vẫn là tình huống hiện tại đều có thể hủy diệt bọn hắn thống trị trên vạn năm đế quốc. Mặc dù nói giải quyết Âu Dương Bá Thiên sẽ không hủy diệt bọn hắn thống trị trên vạn năm đế quốc, nhưng là giải quyết một cái Âu Dương Bá Thiên lại là muốn làm cho cả Âu Dương Thế Gia đệ tử đến đổi, Âu Dương Thế Gia lão tổ đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như thế. Mà lại hiện tại càng quan trọng hơn là tiến công bọn hắn đế quốc cái kia tam đại phụ thuộc quốc quân đội, bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất cũng là giải quyết cái này một chi quân đội. Đã xuất hiện ba nhánh quân đội, như vậy thì để chúng ta ba vị thánh vương cấp bậc lão tổ dẫn theo một chi quân đội đi giải quyết đi, ta cũng không tin cái này ba nhánh quân đội có như thế cường đại. Âu Dương Thế Gia một vị thánh vương hậu kỳ lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người vào lúc này đối bọn hắn đế quốc xuất thủ. Cho nên lúc này Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ mang trên mặt đáng sợ phẫn nộ chi sắc. Mà cái khác mấy vị Âu Dương Thế Gia lão tổng đang nghe hắn về sau cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, đồng thời cũng có thể nhìn đến bọn hắn trên mặt cũng là mang theo phẫn nộ. Hiển nhiên đối với lần này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái này một chi quân đội bọn hắn mười phân phẫn nộ, thì dẫn theo đế quốc bên trong ngân giáp quân đi. Dù sao ngân giáp quân tốc độ viễn siêu cái khác tốc độ của quân đội. Thân mặc áo trắng vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe vị này thánh vương mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao lần này vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn làm ra một cái bộ dáng cho thế nhân nhìn, bọn hắn đế quốc muốn quản lý lần này sự tình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn còn muốn cho cái này một chi quân đội một cái hủy diệt tính đả kích. Dù sao người nào cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một chi quân đội tới hơi chính mình lãnh thổ. Sau đó Âu Dương Thế Gia ba vị thánh vương cấp bậc lao tổ liền dẫn theo ba nhánh quân đội phân biệt hướng về Tam Đại Hoàng Triều mà đi, mà lần này bọn hắn dẫn theo cái này ba nhánh quân đội đúng lúc cũng là đi trợ giúp cái này Tam Đại Hoàng Triều. Đương nhiên bọn hắn mục đích chính yếu nhất là giải quyết lần này xâm lấn quân đội của đế quốc. Thế nhưng là bọn hắn không biết là bọn hắn chuyến đi này liền chưa có trở về cơ hội, mà lại bọn hắn còn không có đuổi tới chiến trường, Tam Đại Hoàng Triều liền đã hủy diệt. Lúc này trong hoàng cung Âu Dương Bá Thiên tự nhiên cũng là cảm nhận được Âu Dương Thế Gia lão tổ biến hóa, sau đó chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị, Âu Dương Bá Thiên chậm rãi tiến nhập hoàng cung chỗ sâu một chỗ đen nhánh trong cung điện. Hiển nhiên lúc này Âu Dương Bá Thiên chính đang lưu đồ lấy cái gì. Mà cái khác tam đại gia tộc tại nhìn thấy đế quốc phái ra ngân giáp quân về sau cũng là đối lần này đại chiến bắt đầu cảm thấy tò mò lên. Dù sao Xương Hoa đế quốc bên trong ngân giáp quân là đứng đầu nhất một chi quân đội, mà lại cũng là tính cơ động nhanh nhất một chi quân đội. Ngay tại Xương Hoa đế quốc bên này, Âu Dương Thế Gia lão tổ dẫn theo ngân giáp quân đi ra đồng thời, Lúc này một bên khác Tiêu Giao Đế quốc tự nhiên cũng là nhận được bọn hắn Tam đại phụ thuộc hoàng triều những quân đội khác tiến công tin tức. Sau đó lúc này Tiêu Giao Đế quốc cũng là bắt đầu khẩn trương lên. Vừa mới bắt đầu Tiêu Giao Đế quốc còn đang chê cười Âu Dương Thế gia sự tình, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn đế quốc thì bị loại chuyện này. Tức giận Tiêu Giao Đế quốc cũng là trực tiếp phái ra ba vị thánh vương cấp bậc lao tổ đi đến cái này Tam đại hoàng triều đi trợ giúp. Hiển nhiên Tiêu Giao Đế quốc cũng là dự định để ba vị này thánh vương cấp bậc lao tổ dẫn theo quân đội trực tiếp tiêu diệt lần này tiến công Tam đại hoàng triều quân đội. Thế mà bọn hắn không biết là, lần này bọn hắn đều xa xa coi thường Đại Hạ Thiên triều thực lực. Thiên Nguyên hoàng triều, lúc này Thiên Nguyên hoàng triều đã trầm luân hơn phân nửa, thậm chí có thể nói Thiên Nguyên hoàng triều lãnh thổ đã không sai biệt lắm sắp toàn bộ đã rơi vào Đại Hạ Thiên triều trong tay. Bất quá lúc này Thiên Nguyên hoàng triều quân đội lại là ngăn trở Triệu Tử Long tiến lên. Lần này Thiên Nguyên hoàng triều quân đội tổng cộng cao đến bách vạn chi chúng, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Nguyên hoàng triều lần này xuất động trong quân đội có được 9 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Phải biết Thiên Nguyên hoàng triều bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là hơn 10 vị, thế nhưng là lần này thì phái ra 9 vị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thiên Nguyên hoàng triều đối lần này đại chiến coi trọng trình độ. Mà Triệu Tử Long chỉ huy 10 vạn đại quân tại cái này trăm vạn đại quân trước mặt lại có vẻ hơi thưa thớt bình thường. Thậm chí có thể cảm nhận được Triệu Tử Long chỉ huy quân đội so với Thiên Nguyên hoàng triều quân đội muốn ít hơn quá nhiều. Bất quá đây cũng là thuộc tại bình thường tình huống, dù sao Triệu Tử Long chỉ huy quân đội vẹn vẹn chỉ là lần này Thiên Nguyên hoàng triều xuất động quân đội 10. Lúc này đứng tại Triệu Tử Long đám người phía trước Thiên Nguyên hoàng triều thống soái là một vị nhập thánh trung kỳ tướng quân, chỉ thấy vị này tướng quân là một vị trung niên nam tử, hắn người mặc một bộ màu đen đậm chiến giáp, tay cầm một cây màu đen đại thương. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn lấy chính mình đối diện Triệu Tử Long. Các hạ đến cùng là người phương nào, vì sao muốn tiến công ta Thiên Nguyên hoàng triều? Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Nguyên hoàng triều tướng quân nhìn lấy Triệu Tử Long ngưng trọng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng giặc nhìn phía Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội. Làm nhập thánh cấp bậc tu sĩ hắn tự nhiên là có thể cảm thụ được Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội chỗ cường đại. Thậm chí có thể nói Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội cho hắn biết đế quốc đều không có cường đại như vậy quân đội. Ta chính là Đại Hạ Thiên triều Bạch Mã tướng quân Triệu Tử Long, hôm nay chuyên tới để thu phục Thiên Nguyên hoàng triều, hiện tại đầu hàng còn có cơ hội, nếu không ta sẽ mang dẫn sau lưng quân đội san bằng toàn bộ Thiên Nguyên hoàng triều. Triệu Tử Long nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Nguyên hoàng triều tướng quân chậm rãi cầm trong tay Long Đạm Lượng ngân thương nhấc lên, sau đó thanh âm cao ngang đối với Thiên Nguyên hoàng triều trăm vạn đại quân nói. Hắn thanh âm hết sức vang dội, làm đến toàn bộ Thiên Nguyên hoàng triều trăm vạn đại quân đều nghe được hắn thanh âm. Bất quá Thiên Nguyên hoàng triều trăm vạn đại quân dù nói thế nào cũng là hoàng triều nội đình, cho nên đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau lại là bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi bọn hắn tướng quân phát lệnh. Mà lúc này Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Tử Long, vừa mới hắn cảm nhận được Triệu Tử Long cái này một thanh âm bên trong mang theo bá đạo khí thế, cho dù là hắn cũng rất giống muốn thần phục với đạo này khí thế bên trong đồng đạo. Chương 374, hai nhánh quân đội ở giữa va chạm, tàn khốc chiến trường. Chương 374, hai nhánh quân đội ở giữa va chạm, tàn khốc chiến trường. Dường như đứng ở trước mặt hắn Triệu Tử Long là một tòa không thể vượt qua cao như núi. Chẳng lẽ tướng quân cảm thấy bằng vào tướng quân sau lưng cái này một chi quân đội có thể san bằng ta Thiên Nguyên hoàng triều sao? Bất quá vì Thiên Nguyên hoàng triều, Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân đương nhiên sẽ không lựa chọn dễ dàng như thế đầu hàng, ngược lại là gặp hắn vẻ mặt thành thật đối với Triệu Tử Long dò hỏi. Tuy nhiên hắn biết trước mặt mình cái này một chi quân đội cường đại, nhưng hắn có thể không tin Triệu Tử Long có thể bằng vào cái này một chi quân đội liền san bằng bọn hắn Thiên Nguyên hoàng triều. Ngươi có thể thử một chút, hiện tại ta chỉ cho ngươi nửa nén hương cân nhắc thời gian, là hàng vẫn là tử ngay tại ngươi nhất niệm chi gian, bất quá bản tướng khuyên ngươi thay phía sau ngươi trăm vạn đại quân suy nghĩ kỹ càng. Triệu Tử Long đang nghe Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân mà nói về sau thì là bình tĩnh lần nữa đối với Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân trả lời. Bất quá lúc này thời điểm hắn trên thân cái này cỗ bá đạo khí tức lại là vô hạn bị hắn phóng thích ra ngoài, dường như toàn bộ chiến trường đều tại sự thống trị của hắn bên trong đồng dạng. Đồng thời nói xong câu đó, Triệu Tử Long thì là bình tĩnh ngồi tại hắn bạch mã phía trên, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn phía trước Thiên Nguyên hoàng triều tướng quân. Lúc này thời điểm hắn cũng không đổi, dù sao nếu như có thể thu phục trước mặt trăm vạn đại quân, như vậy đối Đại Hạ Thiên triều thực lực cũng là có tăng lên. Mà tại Triệu Tử Long trước mặt vị này Thiên Nguyên hoàng triều tướng quân thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Tử Long phương hướng. Hắn lúc này tại Triệu Tử Long cái này cố khủng bố khí tức xuống không ngừng chập trùng, đồng thời Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân cũng biết Triệu Tử Long nói câu nói này cũng không có uy hiếp hắn ý tứ, phản phất như là tại tự thuật một việc đồng dạng. Ở bên cạnh hắn mấy vị tiêu nhập thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Tử Long đội ngũ. Nguyên soái, vô luận ngươi lựa chọn thế nào chúng ta đều duy trì ngươi. Một vị nhập thánh sơ kỳ lão giả chậm rãi đứng ra, đối với trước mặt mình vị này Thiên Nguyên hoàng triều tướng quân mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn còn ra hiệu bên cạnh mình mấy vị phó tướng đối với Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân gật đầu. Đến mức cái khác mấy vị nhập thánh cấp bậc lão giả đang nghe vị này nhập thánh cấp bậc lão giả lời nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Cái này một chi quân đội bên trong quá mức cường hãn, cho dù là binh lính bình thường tu vi cũng đạt tới động tiên cảnh giới, tại dạng này cường hãn quân đội trước mặt, cho dù là số lượng viễn siêu tại bọn hắn, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội thắng lợi. Mà một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra đối với Thiên Nguyên hoàng triều vị này tướng quân nói ra. Mặc dù nói hắn lúc này cũng không có nói ra chính mình ý kiến, nhưng là bằng vào hắn đối Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội phân tích, liền có thể rõ ràng mà đoán được ý đồ của hắn. Đồng thời hắn câu nói này cũng là để mọi người ở đây đều ngưng trọng lên. dù sao làm nhập thánh cấp bậc tu sĩ bọn hắn tự nhiên là có thể thấy rõ ràng Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội tu vi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội tu vi lúc, toàn bộ đều bị khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội tu vi vậy mà đều đã đạt đến động thiên cảnh giới trở lên. Trong đó ngoại trừ Triệu Tử Long cùng bên cạnh hắn vị kia phó tướng bên ngoài, lại còn nắm giữ 10 vị nhập thánh cấp bậc cường giả, nói cách khác Triệu Tử Long cái này một chi quân đội bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ mạnh hơn so với bọn hắn. Mà lại cái này đều vẫn là ngoại trừ Triệu Tử Long vị này thống soái cùng bên cạnh hắn vị kia phó tướng. Mà Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội cường đại lại viễn siêu tại bọn hắn, từ nơi này xem bọn hắn cũng không có cơ hội thắng lợi. Mà cái khác mấy cái vị lão giả thì là mang theo chờ mong cùng hiệu quả nhìn lấy Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân. Mặc dù nói vô luận Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân làm ra quyết định gì bọn hắn đều sẽ đồng ý, nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân nếu quả như thật đầu hàng tại đối diện lời nói, như vậy chờ đợi Thiên Nguyên Hoàng Triều chính là triệt để hủy diệt. Dù sao bọn hắn cái này một nhánh đại quân đã là Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong hơn phân nửa lực lượng. Nếu như chúng ta đầu hàng, há không là có lỗi với bệ hạ đối với chúng ta coi trọng cùng chờ mong, ra sức đánh cược một lần chúng ta có lẽ còn có cơ hội, nhưng là đầu hàng mà nói chúng ta thì không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân đang nghe mấy người lời nói về sau cũng là bắt đầu suy tư lên, có điều rất nhanh hắn trên mặt liền xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định. Mặc dù nói trận này đại chiến, hắn cũng không biết có thể hay không cùng đối diện Triệu Tử Long sau lưng cái kia một chi quân đội nhất chiến. Nhưng là làm vì Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân hắn lại làm sao có thể bất chiến mà hàng. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều cái khác nhập thánh cấp bậc tu sĩ đang nghe Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn ánh mắt cũng là bắt đầu kiên định lên. Hiển nhiên lúc này thì bọn hắn tuyệt đối tuân theo Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân mệnh lệnh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh nửa nén hương thời gian liền đi qua. Mà tại cái này nửa nén hương thời gian bên trong, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân cũng không định đầu hàng, đồng thời ở bên cạnh hắn những thứ này phó tướng thậm chí binh lính trên thân cũng không có thấy một tia đầu hàng ý tứ. Trông thấy một màn này, Triệu Tử Long cũng là minh bạch đối diện cái này một chi quân đội cuối cùng lựa chọn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, sau đó cái này mới chậm rãi đem mũi thương chỉ hướng trước mặt cái này một chi trăm vạn đại quân. Giết. Sau đó một chữ giết theo trong miệng của hắn phun ra, khủng bố khí tức trong nháy mắt thì theo Triệu Tử Long trên thân tán phát đi ra. Mà ở bên cạnh hắn nhập thánh cấp bậc tướng lĩnh trong nháy mắt cưỡi chiến mã giết ra ngoài, đồng thời tại phía sau hắn cái này một chi quân đội cũng là hướng thẳng đến phía trước Thiên Nguyên Hoàng Triều trăm vạn đại quân đánh tới. Thuộc về động thiên cảnh giới phía trên khí tức khủng bố vào lúc này triệt để bạo phát ra. Mỗi một vị binh lính trên thân, cỗ này động thiên cảnh giới khí tức phảng phất là có thể thôn vệ giữa phiến thiên địa này pháp tắc đồng dạng. Đến mức Triệu Tử Long thì là cưỡi chiến mã đứng tại chỗ nhìn lấy trận này đại chiến. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều trăm vạn đại quân tại cảm nhận được Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội trên thân khí tức lúc cũng là sức sở. Có điều rất nhanh bọn hắn liền đi theo chính mình tướng quân tốc độ hướng về Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội đánh tới. Hai nhánh quân đội phảng phất như là dòng lũ sắt thép đồng dạng trực tiếp đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt những cái kia huyết hoa trong nháy mắt thì nổi lên một phía. Máu tươi trong nháy mắt thì nhuộm đầy va chạm địa phương. Mà đại hạ bên này 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là trực tiếp tìm được Thiên Nguyên Hoàng Triều bên kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Nhập thánh cấp bậc tu sĩ ở giữa đại chiến cũng như vậy triển khai. Đến mức đại hạ thiên triều cái này một chi quân đội thì là rất nhẹ nhàng liền giết xuyên qua Thiên Nguyên Hoàng Triều trăm vạn đại quân. Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này trăm vạn đại quân muốn đem đại hạ thiên triều quân đội giam ở trong đó ý đồ trong nháy mắt liền bị tiêu trừ. Mà lại lúc này thời điểm đại hạ thiên triều quân đội còn đang không ngừng đối với bên người Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội đổ sát. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội liền bị tàn sát hơn vạn tên, mà lại đây hết thệ cũng chỉ là phát sinh ở hô hấp ở giữa. Chương 375, Thiên Nguyên Hoàng Triều trăm vạn đại quân đầu hàng, tự sát chết Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân. Chương 375, Thiên Nguyên Hoàng Triều trăm vạn đại quân đầu hàng, tự sát chết Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân. Mà lại hiện tại cái này số lượng còn đang không ngừng gia tăng, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Thiên Nguyên Hoàng Triều bên này quân đội cũng là bắt đầu từ từ giảm bớt. Thậm chí có thể nói mỗi một phút mỗi một giây chiến trường bên trong đều có trên một vạn người vỡ lạc, đây cũng là từ cường giả tạo thành quân đội đối những cái kia phổ thông quân đội tạo thành rung động. Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn, sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm để mắt tới Triệu Tử Long, bởi vì lúc này thời điểm có thể cải biến trận này đại chiến kết cục chỉ sợ cũng chỉ có lúc này người mặc một bộ ngân giáp Triệu Tử Long. Mặc dù nói Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân cũng có thể theo Triệu Tử Long trên thân cảm nhận được cái kia một cỗ bất phàm khí tức, nhưng là bây giờ hắn ngoại trừ những lựa chọn này đã không có lựa chọn nào khác. Sau đó chỉ thấy Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân tay cầm trường thương hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Hắn lúc này trực tiếp bỏ chính mình tọa kỵ, cả người phảng phất như là một đạo màu đen tiềm điện đồng dạng xuất hiện ở Triệu Tử Long phía trước. Ý nghĩ là tốt, bất quá không có thực lực, lại thế nào mỹ hảo ý nghĩ cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Triệu Tử Long đối Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân cách làm cũng là nhận đồng, dù sao nếu như giải quyết hắn vị này đại hạ thiên triều thống soái, như vậy phía dưới đại hạ thiên triều quân đội chỉ sợ cũng sẽ lâm vào bạo loạn bên trong. Dù sao một chi quân đội thống soái bị chém giết đối cái này một chi quân đội còn là có cường đại ảnh hưởng. Thế nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân không có nghĩ tới là Triệu Tử Long thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sau đó Triệu Tử Long bên người vị này thánh vương cấp bậc tướng lĩnh cũng là dự định xuất thủ. Dù sao nếu như một vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ đều đáng giá chính mình tướng quân xuất thủ, như vậy còn muốn hắn làm gì? Bất quá ngay tại Triệu Tử Long bên người vị này thánh vương cấp bậc thống lĩnh tức đem xuất thủ thời điểm, Triệu Tử Long thì là trực tiếp khoát tay áo để hắn lui ra. sau đó liền gặp Triệu Tử Long cả người hóa thành một đạo màu bạc quang mang biến mất ngay tại chỗ. Cùng hắn đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ còn có cắm trên mặt đất cái kia một cây ngân thương. Mà một giây sau liền có thể trông thấy Triệu Tử Long đã xuất hiện ở Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân bên người. Sau đó tại Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Triệu Tử Long trong tay Long Đảm Lượng ngân thương đã trực tiếp đến tại cổ họng của hắn chỗ. Ngươi vẫn là quá yếu, thậm chí có thể nói toàn bộ Bắc vực tu sĩ đều quá yếu. Đồng thời Triệu Tử Long thanh âm cũng là rằng giặc truyền đến Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân trong hai. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân tại cảm nhận được cổ họng mình chỗ truyền đến lạnh buốt cùng trước mặt mình Triệu Tử Long lúc, hắn trên mặt cũng là xuất hiện trước nay chưa có chán nản. Đồng thời tại cái này, một vẻ chán nản bên trong cũng có thể nhìn đến cái kia khuôn mặt tái nhợt. Hắn lúc này minh bạch trận này đại chiến vô luận như thế nào đều không thể thay đổi kết cục, dù sao vẻn vẹn là trước mặt mình vị này Bạch Mã tướng quân liền đã xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thậm chí có thể nói trước mặt hắn vị này Bạch Mã tướng quân đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Nguyên Hoàng Triều có thể chống cự phạm vi. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân trong tay trường thương cũng là chậm rãi rơi xuống, mà cả người hắn thì là hiu quạnh nhìn phía trước chiến trường. Hắn vị này bình thường hiện hách hung danh tướng quân tại trước mặt của người khác thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trông thấy chính đang không ngừng có binh lính vẫn lạc chiến trường, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân khỏe miệng đắng như vậy chắc chát, cũng không còn cách nào che giấu, sau đó chỉ thấy hắn quay đầu đối với Triệu Tử Long chắp tay chăm chú thi lễ một cái. Còn mời tướng quân có thể bỏ qua cho cái này một chi quân đội, bọn hắn mỗi người đều có người nhà tại chờ đợi bọn hắn trở về. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cay đắng cũng không còn cách nào che giấu trực tiếp phóng thích ra ngoài. Ngươi để bọn hắn dừng tay, bản tướng liền có thể tha cho bọn hắn một mạng. Triệu Tử Long nghe được Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân mà nói về sau thì là nhẹ gật đầu, dù sao coi như tiếp tục như vậy đại tiếp tục đánh, đơn giản cũng là hao phí một chút thời gian đem Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này một chi quân đội toàn bộ giết sạch. Mà lại đại chiến đến đằng sau, Triệu Tử Long cũng tin tưởng Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này một chi quân đội chọn đầu hàng. Dù sao nếu như bọn hắn không đầu hàng mà nói như vậy chờ đợi bọn hắn cũng là vất lạc. Đa tạ tướng quân. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau một mặt cảm kích nhìn Triệu Tử Long, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hóa thành một đạo màu đen quang mang xuất hiện ở chiến trường bên trong. Sau đó trực tiếp ngăn trở muốn tiếp tục cùng Đại Hạ Thiên Triều quân đội đối kháng Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội tại chính mình tướng quân ngăn cản phía dưới cũng là nhanh chóng rời đi Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi quân đội. Bất quá có thể nhìn đến những chuyện lặt vặt này xuống binh lính trên mặt có thể nhìn đến may mắn thần sắc, bọn hắn may mắn có thể tại dạng này chiến trường phía trên còn có thể sống sót. Kể từ hôm nay, tất cả binh lính đều đầu hàng tại vị này tướng quân, nhưng dám chống lại vị này tướng quân mệnh lệnh người đều là giết không tha. Sau đó chỉ thấy Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân đối với mình trước mặt cái này quen thuộc quân đội cũng là hạ sau cùng mệnh lệnh. Bất quá có thể nhìn đến lúc này hắn trên mặt lại là mang theo một vẻ vui mừng thần sắc. Mặc dù nói trận này đại chiến là hắn chỉ huy, nhưng là cuối cùng trận này đại chiến sống sót Thiên Nguyên Hoàng Triều binh lính vẫn là đạt đến hơn 80 vạn. Nói cách khác vẹn vẹn chỉ là như thế một hồi thời gian Thiên Nguyên Hoàng Triều binh lính liền bị diệt rồi mấy chục vạn. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân tại hạ cái cuối cùng mệnh lệnh về sau, cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long, hắn lúc này đang chờ đợi Triệu Tử Long mệnh lệnh. Thu sạch biên, phản kháng giả, giết không tha. Triệu Tử Long trông thấy Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân trên mặt biểu lộ về sau cũng là minh bạch hắn ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn đối với Đại Hạ Thiên Triều quân đội phất phất tay. Mà Đại Hạ Thiên Triều quân đội tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là bắt đầu vận hành lên, mặc dù nói hiện tại cái này một chi quân đội đã đầu hàng tại bọn hắn, nhưng là Đại Hạ Thiên Triều quân đội xác thực dự định đem bọn hắn đánh tan, sau đó mỗi người dẫn theo một chi quân đội, dạng này liền có thể đem bọn hắn đồng hóa tiến nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân tại nhìn thấy cái này một màn về sau cũng là thỏa mãn đối với Triệu Tử Long chắp tay. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phương hướng thi lễ một cái. Làm xong đây hết thảy, Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân trực tiếp một trường bộ hướng bộ ngực của mình. Theo hắn một trường này đập hướng bộ ngực của mình, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân trên thân khí tức bắt đầu từ từ yếu bớt. Sau cùng hắn sinh cơ trực tiếp tiêu diệt, bất quá cho dù là vẫn lạc thời điểm, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phương hướng. Triệu Tử Long tuy nhiên sớm đã nhìn thấy cái này một màn, thậm chí có thể nói hắn cũng có thể ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Dù sao đây là Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân tín ngưỡng, làm chiến trường phía trên tướng quân Triệu Tử Long đương nhiên sẽ không để loại này có tín ngưỡng tướng quân tàn nhẫn sống sót. Sau đó Triệu Tử Long liền mệnh lệnh mấy vị binh lính đem Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân hậu táng. Chương 376, Quân Lâm Thành Hạ, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô nội loạn. Chương 376, Quân Lâm Thành Hạ, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô nội loạn. Rất nhanh, Triệu Tử Long liền dẫn theo quân đội đem cái này một chi còn lại Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội toàn bộ nhận lấy. Làm xong đây hết thảy, Triệu Tử Long không có chút nào dừng lại hướng về Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phương hướng đánh tới. Đến mức lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô còn không biết Triệu Tử Long đã dễ dàng như vậy thì giải quyết bọn hắn trăm vạn đại quân. Lúc này thời điểm bọn hắn còn tại huyễn nghĩ bọn hắn trăm vạn đại quân có thể giải quyết Triệu Tử Long cái này một chi quân đội, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội cường chỗ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Theo Triệu Tử Long dẫn theo quân đội nhanh chóng tại Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong chạy, vẹn vẹn chỉ là đi qua 2 ngày, Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội thì đã đạt tới Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phía ngoài trăm dặm. Vẹn vẹn chỉ là 2 ngày hắn liền đem Thiên Nguyên Hoàng Triều cái khác thành trì toàn bộ thu phục. Hiện tại chỉ có trước mặt Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô. Triệu Tử Long chỉ huy quân đội xuất hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phía ngoài thời điểm toàn bộ hoàng triều trong nháy mắt thì sôi trào lên. Cho dù là Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế Duyên theo gió nghe được tin tức này về sau cũng là một mặt thật không thể tin, hắn không nghĩ tới Triệu Tử Long vậy mà như thế nhanh thì đã đạt tới bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô. Vốn là hắn còn cho là mình trăm vạn đại quân có thể giải quyết cái này một chi quân đội, cho dù chính mình trăm vạn đại quân không cách nào giải quyết cái này một chi quân đội chí ít cũng có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ. Nhưng là không có nghĩ tới là cái này một chi quân đội vậy mà lấy tốc độ như vậy xuất hiện ở Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô bên ngoài. Lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô bên trong những cái kia tu sĩ càng thêm chấn kinh, thậm chí ngay cả những quân đội kia đang nhìn bên ngoài cái này một chi quân đội thời điểm, trong ánh mắt đều mang thật không thể tin. Đến mức đến Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô phía ngoài Triệu Tử Long thì là trực tiếp mệnh lệnh quân đội bắt đầu đóng quân nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại đã là Thiên Nguyên Hoàng Triều sau cùng một thành, chỉ muốn bắt lại Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô, bọn hắn thì có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Mà lại bây giờ sắc trời cũng sắp tối xuống, cho nên Triệu Tử Long liền dự định ngày mai lại tiến hành đối Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô sau cùng tiến công. Nhưng là hắn cái này một cách làm càng làm cho toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô hoảng sợ. Dù sao Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội ở phía dưới nhìn chằm chằm, lại có ai không e ngại cái này một chi quân đội đây? Dù sao cái này một chi quân đội thế nhưng là tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong hoành hành bá đạo, vẹn vẹn chỉ là một tuần không đến thời gian thì triệt để giải quyết Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong chiến tranh. Hiện tại càng là đã đạt đến bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô. Có thể nói hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đô bên trong một chúng tu sĩ cùng bách tính đều là lòng người bàng hoàng. Cho dù là Thiên Nguyên Hoàng Triều những đại thần kia lúc này thời điểm cũng là mười phần lo lắng, sau đó rất nhiều đến vương giả cảnh giới trở lên thần tử ào ào chạy tới Thiên Nguyên Hoàng Triều trong hoàng cung. Lúc này thời điểm bọn hắn ngoại trừ khẩn cầu Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng thất phù hộ bên ngoài, giống như không có biện pháp nào khác. Đương nhiên còn có một cái càng thêm trực tiếp biện pháp, cái kia chính là đầu hàng tại phía ngoài cái này một chi quân đội, nhưng là do ở Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi tốc độ của quân đội hết sức nhanh chóng nguyên nhân. Cho nên liên quan tới Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội, bọn hắn cũng không biết bất kỳ tin tức. Đây cũng là Thiên Nguyên Hoàng Triều đại thần không có lựa chọn đầu hàng nguyên nhân. Dù sao bọn hắn không biết Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội đối đãi tù binh tình huống, huống chi dựa theo Triệu Tử Long chỉ huy cái này một chi quân đội thực lực, muốn bắt lại Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô căn bản không cần bọn hắn đầu hàng. Ngay tại một đám đại thần ảo ảo tiến nhập trong hoàng cung đồng thời, lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế Duyên theo gió trên mặt cũng là mang theo thần sắc bất khả tư nghị chậm rãi ngồi tại đại điện long ỷ phía trên. Hắn lúc này nhìn lên trước mặt đại điện, trong ánh mắt còn mang theo có chút hoảng hốt. Đã từng hắn là Thiên Nguyên Hoàng Triều cái kia hăng hái hoàng đế, nhưng là hắn hiện tại lại là sắp trở thành vòng quốc Chino. Có thể nói Thiên Nguyên Hoàng Triều cuối cùng sẽ là tại hắn cái này đệ nhất vẫn lạc. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính mình như thế nào mới có thể xứng đáng Thiên Nguyên Hoàng Triều. Ngay tại Duyên theo gió không ngừng tưởng tượng lấy Thiên Nguyên Hoàng Triều hết thảy thời điểm, Thiên Nguyên Hoàng Triều đại thần cũng là ào ào đi tới trong hoàng cung, những đại thần này trên mặt đều mang lo lắng lại lo lắng hãi hùng thần sắc. Khi bọn hắn trông thấy chính mình bệ hạ trên mặt hoảng hốt chi sắc lúc này thời điểm bọn hắn cũng minh bạch chính mình bệ hạ dường như đã không có biện pháp. Sau đó những cái kia trong nội tâm mang theo mong đợi Thiên Nguyên Hoàng Triều đại thần, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ đem trong nội tâm chờ mong buông xuống. Có chút tướng quân trên mặt lúc này thời điểm cũng là xuất hiện một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Nếu như chính mình bệ hạ cũng không có cách nào, như vậy chính mình lần này thì lấy thân tuất quốc. Đây là mỗi một vị tướng quân cao nhất lễ nghi. Nhưng là những cái kia văn quan trong nội tâm cũng không phải là nghĩ như vậy, dù sao nếu như có thể còn sống lời nói bọn hắn vì sao lại lựa chọn đi chết đây. Sau đó rất nhiều đại thần đều đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình bệ hạ. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi thần sắc. Đều tới đi, như vậy thì suy nghĩ một chút tiếp xuống ứng đối chi sách. Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đem phía dưới một đám đại thần thần sắc đều thấy rõ, sau đó chỉ thấy hắn không quan trọng khoát tay áo. Dù sao hiện tại đối với hắn mà nói, những đại thần này vô luận như thế nào nghĩ đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Thậm chí có thể nói rõ thiên bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều có lẽ liền sẽ triệt để biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Vậy hạ, thần cho là chúng ta có thể lấy cái chết chống cự, thần cũng không tin phía ngoài cái này một chi quân đội có như thế cường đại. Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một đạo len ken có lực thanh âm liền chậm rãi truyền ra. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ màu trắng bạc chiến giáp trung niên tướng quân chậm rãi đứng ra, có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo vẻ kiên định. Bệ hạ, thần cũng cho là chúng ta cần phải tử thủ hoàng thành. Thần đồng dạng cho là nên tử thủ hoàng thành. Theo vị này tướng quân tiếng nói vừa ra về sau, cái khác võ tướng lúc này thời điểm cũng là ảo ảo đứng ra đối với Duyên theo gió quỳ bái hành lễ nói. Có thể nhìn đến những tướng quân này trên mặt đều mang vẻ kiên định, hiển nhiên lúc này thì bọn hắn đã ôm lấy quyết tâm quyết tử muốn triển khai một trận chiến này. Vốn là trên mặt còn mang theo hoàng hốt chi sắc Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế tại nghe đến mấy cái này tướng quân về sau, trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệ nụ cười. Hắn lúc này tức liền trở thành Thiên Nguyên Hoàng Triều thiên cổ tội nhân, nhưng là cuối cùng vẫn là có người đi theo hắn. Mà lại đi theo hắn vẫn là Thiên Nguyên Hoàng Triều những thứ này võ tướng. Bình thường rất nhiều người đều nói võ tướng không dùng đầu óc, nhưng là chân chính đến sinh tử tồn vong thời khắc, cũng chỉ có những thứ này võ tướng sẽ cùng quốc gia tồn vong mà tồn vong. Vậy hạ không thể à, nếu như bây giờ chúng ta cùng phía ngoài cái này một chi quân đội ăn thua đủ, sợ là chúng ta không có cơ hội thắng lợi. Thì tại Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế sắp hạ xuống quyết định thời điểm, một vị lão giả già nua lúc này thời điểm chậm rãi đứng ra phủ định nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ không cam lòng. Chương 377, Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong thương thảo, hai cô ý kiến thanh âm bất đồng. Chương 377, Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong thương thảo, hai cô ý kiến thanh âm bất đồng. Vốn là đang định ra lệnh Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế đang nghe vị này lao thần mà nói về sau cũng là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn dừng lại chính mình muốn ra lệnh bước chân, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lấy vị này lao thần. Cái kia thừa tướng cảm thấy ta Thiên Nguyên hoàng triều phải làm thế nào nên với bên ngoài cái này một chi quân đội, khó nói chúng ta cần phải đem hoàng đô chắp tay nhường cho sao? Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế nhìn lên trước mặt Lao Thần phát ra chất vấn âm thanh, bất quá có thể nghe được, Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế câu nói này bên trong mang theo một vẻ phẫn nộ chi sắc. Nếu như không phải là bởi vì trước mặt vị này Lao Thần là Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn đã bị Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế trực tiếp đẩy đi ra chém. Dù sao hiện tại nói ra những lời này đến vốn chính là ảnh hưởng quân tâm, nếu như bọn hắn muốn liều chết chống cự lời nói, như vậy vẹn vẹn là vị này Lao Thần nói lời liền có thể đem hắn chu diệt cửu tộc. Có thể đây cũng là Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng, đây cũng là vì cái gì Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế sẽ đối với hắn phát ra chất vấn nguyên nhân. Dù sao Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng tại toàn bộ Thiên Nguyên hoàng triều bên trong cũng là gần với hắn tồn tại. Mà cái khác văn thần đang nghe Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế mà nói về sau cũng là ào ào cúi thấp đầu, bọn hắn lúc này tự nhiên biết chính mình bệ hạ đã nổi giận. Chỉ bất quá chính mình bệ hạ nổi giận đối tượng là chính mình thừa tướng thôi, nếu như là bọn hắn đứng ra, chỉ sợ đã bị đẩy đi ra chém. Bên ngoài cái này một chi quân đội chỗ cường đại xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, bệ hạ lần trước phái đi ra 100 vạn đại quân liền bước tiến của bọn hắn đều không thể ngăn cản, như vậy lần này bệ hạ lại muốn để người nào đến ngăn cản bước tiến của bọn hắn đâu? Hoàng đô bên trong binh lính tuy nhiên còn có mấy chục vạn, nhưng là cùng đã từng 100 vạn đại quân so sánh ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ bệ hạ không biết sao? Lúc này thời điểm Thiên Nguyên hoàng triều vị này thừa tướng cũng là 10 phân bất đắc dĩ phân tích đi ra, bất quá lúc này thời điểm hắn nhìn về phía chính mình bệ hạ thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ thất vọng. Mặc dù nói chính mình bệ hạ đến nguy hiểm cho hoàng triều tồn vong cơ hội, còn muốn cùng hoàng triều đồng sinh cộng tử ý nghĩ rất tốt, nhưng là nếu như bọn hắn lần này đối mặt địch nhân quá mức cường đại, bọn hắn muốn cùng hoàng triều đồng sinh cộng tử, chẳng qua là chê cười thôi. Như vậy kết cục như vậy lại là bọn hắn hy vọng nhìn thấy à, đây mới là Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng đứng ra phủ định vừa mới Thiên Nguyên hoàng triều một đám tướng quân muốn cùng hoàng triều đồng sinh cộng tử ý nghĩ nguyên nhân. Dù sao bọn hắn hiện tại cho dù là đứng ra cùng phía ngoài cái này một chi quân đội đại chiến, cũng chỉ có thể mang đến hy sinh vô vị thôi. Như vậy thừa tướng có ý tứ là Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế cũng không phải kẻ ngu dốt, đang nghe thừa tướng giải thích âm thanh về sau, hắn liền minh bạch thừa tướng ý tứ. Dù sao nếu như bọn hắn hiện tại thật cùng phía ngoài cái này một chi quân đội đại chiến, như vậy sợ bọn hắn xuống tràng cùng lần trước phái đi ra 100 vạn đại quân kết cục không hề khác gì nhau. Mặc dù nói bọn hắn hoàng triều bên trong hiện tại còn nắm giữ mấy chục vạn đại quân, nhưng là cái này mấy chục vạn đại quân so với lần trước 100 vạn đại quân tới nói vẫn là yếu một chút. Mà lần trước 100 vạn đại quân đều không thể ngăn cản cái này một chi quân đội, như vậy hiện tại bọn hắn mấy chục vạn đại quân lại thế nào ngăn cản cái này một chi quân đội? Nghĩ tới chỗ này Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế cũng là 10 phân nhức đầu nâng chán đầu. Hắn hiện tại đã không biết như thế nào làm. Muốn cùng hoàng triều đồng sinh cộng tử mà nói đó là làm hy sinh vô vị. Nhưng là nếu như đầu hàng tại phía ngoài cái này một chi quân đội, bọn hắn Thiên Nguyên hoàng triều cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ Bắc vực chê cười. Dù sao nhân gia quân đội vừa mới đánh tới ngoài thành bọn hắn thì đầu hàng, dạng này chẳng phải là làm cho cả Bắc vực chê cười. Vậy hạ cảm thấy cái này một chi quân đội cùng quân đội của đế quốc so sánh ai mạnh ai yếu. Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng cũng không có nói ra chính mình ý kiến, ngược lại là lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn qua Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế dò hỏi. Hắn câu nói này cũng là đưa tới tại chỗ một đám đại thần ánh mắt. Đồng thời những đại thần này cũng là bắt đầu suy tư lên cái này một chi quân đội mạnh yếu. Bất quá bọn hắn nhất trí đều cho rằng cái này một chi quân đội xa xa vượt ra khỏi cái khác hoàng triều quân đội lực lượng, thậm chí cho dù là đế quốc bên trong những cái kia đỉnh phong quân đội cũng so ra kém cái này một chi quân đội. Cái này một chi quân đội cần phải có thể cùng đế quốc bên trong những cái kia đứng đầu nhất quân đội đánh đồng với nhau. Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế tuy nhiên không biết đế quốc bên trong quân đội cường đại đến mức nào, nhưng là hắn có thể không tin đế quốc bên trong có cường đại như vậy quân đội. Bất quá bọn hắn hiện tại Thiên Nguyên hoàng triều vẫn là đế quốc phụ thuộc quốc, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nói ra có nhục đế quốc danh tiếng. Như vậy bệ hạ cảm thấy cái này một chi quân đội sau lưng thế lực có thể so với được đế quốc sao? Theo Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế tiếng nói vừa ra về sau, vị này thừa tướng còn nói ra một câu để tại chỗ đại thần đều cảm thấy chấn kinh lời nói, nhóm ào ào dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn qua chính mình thừa tướng. Bởi vì vì đế quốc cường đại cho nên bọn hắn thần phục với đế quốc, nhưng là tại hoàng triều bên trong bọn hắn xác thực không dám nói đế quốc nói xấu, bằng không mà nói chỉ sợ bọn hắn sẽ trong một đêm triệt để biến mất tại Bắc vực. Có cường đại như vậy quân đội, bọn hắn sau lưng thế lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế đang nghe chính mình thừa tướng mà nói về sau cũng là có chút chấn kinh, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Nhưng là tại Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế trong lòng cũng là có suy đoán cùng so sánh. Có thể dễ dàng như vậy liền lấy ra như thế một chi quân đội thế lực đương nhiên sẽ không yếu tại đế quốc. Ta nghe nói toàn bộ Bắc vực lục đại hoàng triều đồng loạt bị một chi thần bí quân đội tiến công, ta muốn hiện tại bọn hắn tình huống chỉ sợ cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu, bệ hạ cảm thấy những thứ này thần bí quân đội ở giữa có liên hệ sao? Mà thừa tướng đang nghe chính mình bệ hạ mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa nói ra một cái để tại chỗ đại thần đều cảm thấy rung động tin tức. Những đại thần này đang nghe tin tức này về sau đều là ảo ảo không thể tin nhìn qua chính mình thừa tướng. Phải biết bọn hắn đều không có nghe nói cái này tin tức này, thế nhưng là chính mình thừa tướng lại nghe nói tin tức này, cái này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Kỳ thật đây cũng là bởi vì bọn hắn đem mọi ánh mắt đều nhìn về phía cái này một chi quân đội nguyên nhân, bằng không mà nói bọn hắn một cách tự nhiên có thể nghe đến ngoại giới những tin tức kia. Thừa tướng có ý tứ là chúng ta bắt vực 6 đại vương triều đụng phải cùng một cái thế lực tiến công. Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế đang nghe vị này thừa tướng mà nói về sau cũng là có chút chấn kinh, có điều rất nhanh hắn thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Thiên Nguyên hoàng triều thừa tướng trên mặt nói ra. Lúc này thời điểm hắn muốn theo Thiên Nguyên Hoàng Triều thừa tướng trên mặt nhìn ra chút gì, bất quá đáng tiếc là Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này thừa tướng trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Cả người xem ra mười phân bình tĩnh, dường như chuyện ngoại giới không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chương 378, Thiên Nguyên Hoàng Triều cuối cùng quyết định, Triệu Tử Long ngoại ý muốn. Chương 378, Thiên Nguyên Hoàng Triều cuối cùng quyết định, Triệu Tử Long ngoại ý muốn. Mà cái khác đại thần lúc này thời điểm cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía thừa tướng trên thân. Lúc này thời điểm bọn hắn đã loáng thoáng theo thừa tướng vừa mới nói lời bên trong đoán được một ít gì, đồng thời bọn hắn còn chờ mong vị này thừa tướng tiếp tục muốn nói lời. Thần cho rằng cái này 6 nhánh quân đội đều là một cái thế lực phái ra, bằng không mà nói không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh, mà nếu như cái này 6 nhánh quân đội đều là một cái thế lực phái ra, như vậy nói cách khác cái này một cái thế lực có lòng tin giải quyết chúng ta lục đại hoàng triều, thậm chí có thể nói cái này một cái thế lực có lòng tin đối mặt hai đại đế quốc, cho nên bệ hạ cảm giác cho chúng ta còn có thể ngăn cản bọn hắn tiến công sao. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này thừa tướng cũng là không có tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới lòng đất mở miệng nói. Nói đến đây hắn cũng là bắt đầu chờ mong lên cái này một chi quân đội sau lưng thế lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vừa mới suy đoán của hắn chỉ là hướng tiểu phương hướng suy đoán. Kỳ thật Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này thừa tướng chân chính suy đoán là cái này một chi quân đội muốn chinh phục bọn hắn toàn bộ Bắc vực. Mà muốn chinh phục bọn hắn toàn bộ Bắc vực thì phải giải quyết Bắc vực ba đại bá chủ thế lực, ngoại trừ Tiêu Dao Đế quốc cùng bọn hắn chỗ phụ thuộc Xương Hoa Đế quốc bên ngoài còn có cái kia truyền thuyết bên trong Bá Đao Tông. Mà hiện tại cái này thế lực trực tiếp đối bọn hắn lục đại hoàng triều xuất thủ, nói cách khác cái này thế lực lần này trực tiếp đắc tội hai đại đế quốc, như vậy chẳng phải là nói cái này một cái thế lực thực lực đã có thể chống lại hai đại đế quốc sao? Bằng không mà nói cái này một cái thế lực cần phải trước giải quyết bên trong một cái đế quốc bên trong tam đại hoàng triều, nếu như vậy, một cái khác đế quốc cũng sẽ không ra tay. Dù sao nếu như cái này thế lực thật trước cùng bọn hắn đế quốc khai chiến, như vậy Tiêu Dao Đế quốc tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng là hiện tại cái này thế lực lại là lựa chọn đồng thời cùng hai đại đế quốc khai chiến. Dạng này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có thể nói Thiên Nguyên Hoàng Triều thừa tướng suy đoán cái này thế lực thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên thừa tướng có ý tứ là để cho chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều đầu hàng tại cái này một chi quân đội, hoặc là đầu hàng tại cái này một chi quân đội sau lưng thế lực. Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế lúc này thời điểm cũng là minh bạch chính mình thừa tướng ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình thừa tướng mở miệng nói. Bất quá lúc này thời điểm có thể nhìn đến hắn trên mặt ngoại trừ cái này một vẻ bất đắc dĩ bên ngoài còn xuất hiện một vẻ hào quang. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều đã đi tới tận thế, nhưng là hiện tại giống như chuyện này có chuyển biến tốt đẹp. Nếu như cái này một chi quân đội phía sau thế lực thật sự có cường đại như vậy lời nói, như vậy bọn hắn đầu hàng tại cái này một chi quân đội thì so sánh khập khiễng dung tại đế quốc còn muốn có lời. Mà cái khác đại thần lúc này thời điểm cũng là ảo ảo suy tư tới chuyện này độ tin cậy. Bất quá suy tư sau một lát, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này hoàn toàn chính xác thẳng đáng tin. Dù sao nếu như cái này một cái thế lực thật so đế quốc còn muốn cường đại, như vậy bọn hắn đầu nhập vào cái này một cái thế lực tương lai lấy được hồi báo khẳng định sẽ so đầu nhập vào đế quốc lấy được hồi báo muốn nhiều. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có như thế một lựa chọn, đến mức một cái khác lựa chọn cũng là bỏ ngựa cản xe. Thiên Nguyên Hoàng Triều thừa tướng đang nghe chính mình bệ hạ mà nói về sau cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu thừa nhận chính mình ý nghĩa, sau khi nói xong, hắn ánh mắt thì là rằng giặc dừng lại tại chính mình bệ hạ trên mặt. Hắn lúc này cũng muốn biết chính mình bệ hạ đến cùng có đánh hay không tính toán đầu hàng. Đến mức những người khác lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đem ánh mắt nhìn phía Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế trên thân, lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình bệ hạ đến cùng dự định đầu hàng vẫn là có ý định liều chết chống cự. Cho dù là tại chỗ một đám tướng quân, lúc này thời điểm cũng là chờ đợi chính mình bệ hạ hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Nếu như chính mình bệ hạ để bọn hắn liều chết chống cự lời nói, như vậy những tướng quân này tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Nhưng là nếu như chính mình bệ hạ để bọn hắn đầu hàng, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo chính mình bệ hạ mệnh lệnh. Đã như vậy ngày mai mở thành đầu hàng đi. Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế tự nhiên là nhìn thấy tại chỗ một đám đại thần đều đem ánh mắt nhìn phía trên người mình, sau đó chỉ thấy hắn suy tư sau một lát, bất đắc dĩ đối với tại chỗ một đám đại thần mở miệng nói. Sau khi nói xong, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị hoàng đế này phảng phất là không có bất kỳ sinh cơ đồng dạng, ngồi liệt ở trên hoàng vị. Mặc dù nói quyết định này đối với bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều đến có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là chỉ sợ Thiên Nguyên Hoàng Triều tồn tại ở lịch sử trường hà bên trong, vẹn vẹn sẽ chỉ tồn tại ở trước hôm nay. Nói cách khác từ nay về sau Thiên Nguyên Hoàng Triều đem về không còn tồn tại. Ngày mai buổi sáng sở hữu đại thần cùng chấm cùng đi chỗ cửa thành gặp cái này một chi quân đội đi. Sau đó hắn lại chậm rãi nâng lên cái kia mệt mỏi mặt đến đối với tại chỗ một đám đại thần mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền rằng giật xoay người rời đi. Dù sao hắn hiện tại tuy nhiên dự định đã đầu hàng tại cái này một chi quân đội, nhưng là hắn hiện tại dù nói thế nào vẫn là muốn đi thông báo chính mình lao tổ. Bất quá Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế tin tưởng mình có thể thuyết phục chính mình lao tổ. Mà sự thật cũng đúng như hắn trồ nghĩ như vậy, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế vẹn vẹn chỉ là dùng chốc lát thời gian liền thuyết phục chính mình lao tổ. Thời gian rằng giật đi qua, đảo mắt tờ mở sáng ánh sáng mặt trời liền chiếu xuất tại trên tường thành. Cái này một chùm ánh sáng mặt trời liền phảng phất phá vỡ thế gian hắc ám đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này dẫn theo quân đội Triệu Tử Long thì là chậm rãi hướng về Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phương hướng mà đến. Lúc này thời điểm trên mặt hắn không có mang theo bất kỳ biểu lộ, dường như Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó khăn đồng dạng. Đương nhiên nếu như Triệu Tử Long xuất thủ, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có chút nào độ khó khăn. Dù sao một vị thánh vương cấp bậc cường giả muốn phải giải quyết một cái hoàng triều vẫn là hết sức dễ dàng. Rất nhanh, Triệu Tử Long chỉ huy quân đội liền đã tới Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đô thành ngoài cửa. Bất quá làm hắn vừa mới đến Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đô ngoài cửa thành thời điểm, Triệu Tử Long trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đô cổng thành đại đại mở, mà lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế thì là dẫn theo một đám Thiên Nguyên Hoàng Triều đại thần đứng ở cửa thành chỗ. Nhìn lấy Triệu Tử Long đến về sau, bọn hắn trong ánh mắt cũng là tràn đầy dò xét nhìn chằm chằm Triệu Tử Long. Bất quá Triệu Tử Long vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, lại làm cho bọn hắn cảm nhận được hơi thở hết sức khủng bố, trong nháy mắt để bọn hắn thì cúi thấp đầu. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng là rốt cuộc biết, vì cái gì Triệu Tử Long có thể dễ dàng như vậy thì dẫn theo cái này một chi quân đội giải quyết bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều sở hữu thành trì. Mà Triệu Tử Long tại nhìn thấy cái này một màn về sau cũng biết Thiên Nguyên Hoàng Triều dự định, sau đó hắn liền đối với mình bên người Thánh Vương phó tướng phất phất tay. Vị này Thánh Vương cấp bậc phó tướng tại nhìn thấy Triệu Tử Long thủ thế về sau cũng là chậm rãi cưỡi chiến mã hướng về Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế phương hướng mà đi. Làm Thánh Vương cấp bậc cường giả, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi có người mai phục chính mình. Chương 379, Thiên Nguyên Hoàng Triều đầu hàng, Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô chi chiến. Chương 379, Thiên Nguyên Hoàng Triều đầu hàng, Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô chi chiến. Huống chi hắn trên thân cái kia cô Thánh Vương cảnh giới khí tức còn trực tiếp phóng thích ra ngoài. Cho nên Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế cùng một đám đại thần cũng là cảm nhận được hắn tu vi. Mà lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế cùng một đám đại thần thì là dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm ngay tại hướng về nhóm người mình đi tới vị này phó tướng. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu tiểu một cái phó tướng tu vi vậy mà cũng đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Như vậy cái này một chi quân đội chân chính tướng quân tu vi lại đến cùng đạt đến trình độ nào đây? Nghĩ tới chỗ này, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế cùng một đám đại thần cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long phương hướng. Nhìn lấy Triệu Tử Long thời điểm, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế cùng một đám đại thần trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn muốn ngăn cản cái này một chi quân đội. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu như bọn hắn không lựa chọn đầu hàng, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Dù sao nhân ra cái này một chi quân đội tùy tiện một cái phó tướng tu vi đều đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Nghĩ như vậy phải giải quyết bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều không phải mười phân dễ dàng à? Sau đó kịp phản ứng, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế cũng là trong nháy mắt đem chính mình Hoàng Triều Ngọc Tỷ giao ra. Lúc này thời điểm hắn mười phân cung kính nhìn lấy trước mặt mình vị này phó tướng. Mặc dù nói trước mặt mình vị này vẹn vẹn chỉ là cái này một chi quân đội phó tướng, nhưng là bằng vào Thánh Vương cấp bậc tu vi liền có thể để bọn hắn cảm giác tôn kính. Ta duyên theo gió mang theo Thiên Nguyên Hoàng Triều đầu hàng Vu tướng quân. Đồng thời hắn hết sức chăm chú đối với trước mặt mình vị này phó tướng mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn phía sau mình một đám đại thần đối với trước mặt vị này phó tướng chắp tay thi lễ một cái. Mà vị này phó tướng tại đem ngọc tỷ lấy tới về sau liền chậm rãi hướng về Triệu Tử Long phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền cầm trong tay ngọc tỷ giao cho Triệu Tử Long. Triệu Tử Long bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp đưa nó ném vào chính mình chứa vật giới chỉ bên trong. Dù sao cái đồ chơi này đối với bọn hắn đến nói không có tác dụng quá lớn. Bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều mục đích thực sự chính là vì thống nhất toàn bộ Bắc vực. Cho nên hiện tại chỉ cần Thiên Nguyên Hoàng Triều đầu hàng tại bọn hắn liền đã có thể. Đã các ngươi dự định đầu hàng tại chúng ta, như vậy từ nay về sau Thiên Nguyên Hoàng Triều chính là ta Đại Hạ Thiên Triều một cái phụ thuộc quốc, ngươi có thể quản lý Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhưng là nhất định phải tuân theo ta Đại Hạ Thiên Triều mệnh lệnh, nếu không lần tiếp theo bản tướng tại xuất hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng là trực tiếp diệt quốc. Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là nhìn lấy Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế chậm rãi mở miệng nói, bất quá ở trên người hắn còn có một đạo đáng sợ sát ý. Tại trận này đại chiến vừa lúc mới bắt đầu, Trần Chi Báo mấy người liền đã ra lệnh, chỉ cần cái này mấy cái đại hoàng triều đầu hàng, bọn hắn đều có thể đem nhận lấy. Nhưng là cái này mấy cái đại hoàng triều lại là nhất định phải nghe theo bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều mệnh lệnh. Nếu như không nghe theo bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều mệnh lệnh, cái kia lại làm sao có thể xem như bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều phụ thuộc quốc đây? Chúng ta cần tuân tướng quân chi mệnh. Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là mười phân nghiêm túc lại cung kính đối với Triệu Tử Long hành lễ nói. Tại biết Triệu Tử Long cùng vị này phó tướng thực lực về sau, trong lòng của hắn liền không có bất kỳ ý khác. Dù sao nhân gia tùy tiện xuất hiện mấy cái tướng quân liền có thể diệt đi bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều, cho nên bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều lại thế nào dám lá mặt lá trái. Mà theo Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế mang theo một đám đại thần đầu hàng về sau, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng là triệt để đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, đồng thời Đại Hạ Thiên Triều cũng là lại một lần nữa tăng lên một cái hoàng triều lãnh thổ. Thiên Nguyên Hoàng Triều tại Bắc vực tuy nhiên không phải bá chủ thế lực, nhưng là hắn chỗ địa bàn lại là so Đông vực đã từng bất kỳ một cái nào hoàng triều còn muốn lớn. Người khác đem Đông vực xưng là cằn cỗi chi địa cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao toàn bộ Đông vực địa bàn thêm lên đến còn không đến Bắc vực 10. Mà liên tại Triệu Tử Long đem Thiên Nguyên Hoàng Triều thu nhập Đại Hạ Thiên Triều đồng thời, lúc này Lữ Bố bên này cũng là dẫn theo quân đội đánh tới Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô. Lữ Bố vốn chính là một cái mã phu, cho nên hắn tác chiến thủ pháp cùng Triệu Tử Long khác biệt. Hắn là lựa chọn trực tiếp quét ngang một đường, cho nên nói phạm là hắn phía trước ngăn cản quân đội của hắn đều bị hắn đổ sát. Đương nhiên Lữ Bố cho dù lại thế nào tàn nhẫn hắn cũng nhận lấy rất nhiều tù binh, cho nên nói hiện tại Lữ Bố quân đội cũng là đạt đến bách vạn chi chúng. Mà hắn hiện tại thì là trực tiếp giết tới Bách Chiến Hoàng Triều cuối cùng Hoàng Đô vị trí. Đáng tiếc Tử Long tên kia lộ tuyến so ta muốn gần phía trên rất nhiều, bằng không mà nói lần này tuyệt đối là ta cái thứ nhất cấm xuống một cái hoàng triều. Nhìn lấy trước mặt mình Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô, Lữ Bố trên mặt xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì hắn đi đường dùng mấy cái ngày, như vậy ngươi không tin mình tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất giải quyết một cái hoàng triều. Nhưng là hắn làm đệ nhị cái giải quyết một cái hoàng triều người cũng coi là không tệ. Có lẽ là bởi vì Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tại Tam Quốc thế giới bên trong chưa từng có giao thủ qua, cho nên tại cái này thế giới bên trong Lữ Bố cùng Triệu Tử Long một mực đem lẫn nhau làm chính mình đối thủ. Vô luận là thực lực hay là thống kê năng lực phía trên, hai người đều đang không ngừng so đấu. Đây cũng là hai người vì cái gì nhanh chóng như vậy liền đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ nguyên nhân. Đương nhiên trên thế giới này, Sở Phàm triệu hoán tới đỉnh phong tướng quân không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn hai cái, cũng tỉ như Bùi Nguyên Khánh, Vũ Văn Thành Đô mấy người thực lực thì không kém. Có thể nói bọn hắn hiện tại bị Sở Phàm xưng là Đại Hạ Thiên Triều bát đại tướng. Mà cái này bát đại tướng theo thứ tự là Bạch Mã tướng quân Triệu Tử Long, Ma Thần tướng quân Lữ Bố, Ngân Truy tướng quân Bùi Nguyên Khánh, Hoàng Kim tướng quân Vũ Văn Thành Đô, Thương Vương Thương Tùng, Ngân Giáp tướng quân La Thành, Thiết Truy tướng quân Lý Nguyên Bá, Bá Vương Hạng Vũ. Bọn hắn tám người chính là Đại Hạ Thiên Triều bát đại tướng, đến mức những người khác thì là không có tại hàng ngũ đó bên trong. Dù sao những người khác cùng bọn hắn so ra cũng là có khoảng cách. Đương nhiên Điện Vi cùng Hứa Chử mấy người thực lực cùng giữa bọn hắn cũng không có quá lớn chênh lệch, nhưng là bọn hắn lại là cùng bát đại tướng vô duyên. Mà Đại Hạ Thiên Triều bát đại tướng thực lực đều là không kém tồn tại. Nhóm hiện tại mỗi người tu vi đều đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, trong đó Lý Nguyên Bá cùng Hạng Vũ tu vi càng là đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Khoảng cách đại thánh cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước thôi. Thời gian trở lại Lữ Bố bên này, lúc này Lữ Bố cũng không định dựng trại đóng quân, ngược lại là dự định trực tiếp dẫn theo quân đội công phá trước mặt mình Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô. Lúc này Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong tuy nhiên mười phân kinh hoàng, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn vẫn là làm ra phòng ngự tư thái. Dù sao dù nói thế nào, bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều cũng là dựa vào thực lực liệu đánh ra tới Hoàng Triều, cho nên nói hiện tại bọn hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đầu hàng tại phía ngoài cái này một chi quân đội đây. Tại cảm nhận được Bách Chiến Hoàng Triều quyết tâm về sau, Lữ Bố khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên, sau đó hắn trực tiếp vung đến phất tay, để sau lưng quân đội hướng về Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô đánh tới. Chương 380, Lữ Bố cùng Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đế ở giữa đại chiến, Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đế thỉnh cầu. Chương 380, Lữ Bố cùng Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đế ở giữa đại chiến, Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đế thỉnh cầu. Lữ Bố thì là thành thơi cơi chính mình xích thố mã nhìn lên trước mặt Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô. Lúc này Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô phía trên đứng đấy một vị người mặc một bộ bỏ phí chiến giáp, tay cầm một thanh trường mâu trung niên nam tử. Trung niên nam tử mang trên mặt vẻ kiên nghị, ánh mắt rằng rặc nhìn qua phía dưới Lữ Bố. Lúc này không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể nhìn ra được hắn trên mặt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Đến mức Lữ Bố mang tới cái này một chi quân đội, lúc này thời điểm hướng thẳng đến Hoàng Đô phương hướng đánh tới. Bọn hắn trên thân cái kia cô thuộc về động tiên cảnh giới phía trên khí tức toàn bộ tán phát ra. Đồng thời tại mấy vị nhập thánh cấp bậc cường giả dẫn dắt phía dưới hướng thẳng đến Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô đánh tới. Thật sự là đáng sợ quân đội, cho dù là đế quốc cũng chỉ sợ không có cường đại như vậy quân đội đi. Trên tường thành vị này trung niên nam tử trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sầu lo, đồng thời hắn lúc này tại nhìn thấy phía dưới những thứ này quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức lúc, cả người cũng là mười phân không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới lần này gặp phải quân đội thực lực vậy mà như thế cường đại. Mỗi một cá nhân thực lực đều đạt đến động thiên cảnh giới trở lên, phải biết động thiên cảnh giới tại bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều đều có thể làm một vị tướng quân. Thế nhưng là động thiên cảnh giới tại cái này một chi quân đội bên trong chỉ có thể làm binh lính, quân đội như vậy thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều phạm vi chịu đựng. Bất quá bây giờ Bách Chiến Hoàng Triều vị hoàng đế này lại không có tính toán đầu hàng. Dù sao bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều tôn chỉ chính là chỉ có bọn hắn đem người khác đánh phục, có lẽ chỉ có người khác đem bọn hắn đánh phục, nếu không tại trong lòng của bọn hắn liền không có đầu hàng cái này thuyết pháp. Cho dù là đã từng đế quốc cũng là đem bọn hắn đánh phục, này mới khiến bọn hắn làm chính mình phụ thuộc quốc. Mà lại đã từng Bách Chiến Hoàng Triều cũng là đế quốc bên trong lớn nhất đầu sắt một cái hoàng triều. Cho dù là đối mặt đế quốc trăm vạn đại quân tiếp cận, bọn hắn cũng cùng đế quốc nhất chiến. Cũng là bởi vì như thế Bách Chiến Hoàng Triều tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc rất nhiều cường giả. Bằng không mà nói bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều tuy nhiên không sánh bằng đế quốc, nhưng là Bách Chiến Hoàng Triều thực lực sắc thực xa xa vượt ra khỏi cái khác năm đại hoàng triều bất kỳ một cái nào hoàng triều thực lực. Vậy hạ dựa theo bên ngoài cái này một chi quân đội tốc độ tấn công, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tại vị này trung niên nam tử đứng bên người một vị trung niên tướng quân, hắn lúc này nhìn lấy chính mình bệ hạ trong ánh mắt tràn đầy sầu lo nói. Mặc dù nói bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều thờ phụng chiến tranh, nhưng là phía ngoài cái này một chi quân đội thực lực sắc thực quá mức cường đại. Cho nên cho dù bọn hắn lại thế nào ngăn cản, cũng rất khó ngăn cản được cái này một chi quân đội tiến công. Thậm chí có thể nói không được bao lâu bọn hắn Bách Chiến Hoàng Triều liền sẽ bị cái này một chi quân đội công phá. Mà lại phía ngoài cái này một chi quân đội thực lực đã được đến bọn hắn tán thành. Vô luận như thế nào, ta Bách Chiến Hoàng Triều đều sẽ cùng bên ngoài cái này một chi quân đội chiến đấu đến cùng. Dù sao ta Bách Chiến Hoàng Triều cái nào một trận đại chiến không là có sinh tử cơ hội. Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau, thì là một mặt kiên định nhìn phía dưới ngay tại công thành quân đội chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói hắn biết Bách Chiến Hoàng Triều tại cái này một chi quân đội trước mặt không tính là cái gì, nhưng là làm Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế, hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đổi thì đầu hàng đây. Sau đó chỉ thấy Bách Chiến Hoàng Triều vị hoàng đế này tay cầm trường mâu liền gia nhập chiến đấu. Hắn trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, trên thân khí tức trong nháy mắt liền đem trên tường thành đã xuất hiện lỗ hổng lần nữa bổ lấp trở về. Xa xa Lữ Bố trông thấy cái này một màn khoe miệng cũng là lộ ra cái kia hai hàng trắng loan hàm răng. Sau đó chỉ thấy hắn cưỡi xích thố mã hướng về vị này Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế phương hướng mà đến. Trong tay Phương Thiên Họa kích bên trong càng là phát ra từng đạo đáng sợ uy áp, bất quá lúc này thời điểm Lữ Bố lại đem chính mình tu vi áp chế đến nhập thánh cảnh giới. Dù sao thật vất vả mới tìm được như thế một cái chơi vui người, hắn làm sao có thể lập tức thì không đem Bách Chiến Hoàng Triều vị hoàng đế này chém giết đây. Mà Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế tại cảm nhận được Lữ Bố trên thân chiến ý lúc cũng là một mặt chiến ý mà nhìn xem Lữ Bố, đồng thời trong tay trường mâu bên trong còn đang không ngừng tản ra một đạo lại một đạo đáng sợ quang mang. Mà Lữ Bố thì là tùy ý nở nụ cười, đồng thời trong tay Phương Thiên Họa kích cũng là hướng thẳng đến Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế đánh tới. Mà Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp dùng trong tay mặt trường mâu ngăn cản được đạo này công kích. Thế nhưng là Lữ Bố đạo này công kích lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây? Tại trường mâu cùng Phương Thiên Họa kích va chạm trong nháy mắt, một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp theo Phương Thiên Họa kích trên thân truyền đến Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế trong thân thể. Cảm nhận được cái này, một cỗ khủng bố lực lượng Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế trên mặt cũng là lộ ra một vẻ chấn kinh. Có điều rất nhanh hắn thì ổn định thân hình, sau đó mượn nhờ dưới chân thổ địa đến đem đạo này lực lượng tan mất. Bất quá có thể nhìn đến vừa mới cái này một tập hợp để Bách Chiến Hoàng Triều vị hoàng đế này khỏe miệng đã phủ lên một vệt máu tươi. Bất quá lúc này thời điểm trong thân thể của hắn lực lượng lại không có giảm bớt, đồng thời trên thân cái này một cỗ chiến ý càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, có ý tứ, ngoại trừ ta Đại Hạ Thiên Triều tướng quân bên ngoài, ngươi là một cái duy nhất tại cùng cảnh giới bên trong tiếp xúc ta một chiêu mà không có trọng thương. Lữ Bố nhìn lấy trước mặt mình Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, bất quá đang nói xong một câu nói như vậy về sau, hắn liền tiếp theo tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng về Bách Chiến còn hướng vị hoàng đế này đánh tới. Mà Bách Chiến Hoàng Triều vị hoàng đế này lúc này thời điểm trên thân thì là tản ra càng khủng bố hơn chiến ý, trong tay trường mâu trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo độc xà hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Sau đó hai người liền kịch chiến ở cùng nhau, bất quá Lữ Bố dù nói thế nào cũng là tam quốc bên trong chiến thần, cho nên hắn mỗi một chiêu mang theo lực lượng đều đã xa xa vượt ra khỏi 100 trượng hoàng triều hoàng đế tưởng tượng phạm vi. Vẹn vẹn chỉ là 3 chiêu đi qua, Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế liền bắt đầu đã rơi vào hạ phòng, bất quá lúc này thời điểm hắn thì tiếp tục dùng trong tay mặt trường mâu ngăn cản được Lữ Bố công kích. Qua một hồi lâu, Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế không thể kiên trì được nữa, trong tay hắn trường mâu trực tiếp bị Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích đánh bay. Đồng thời khóe miệng của hắn cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng bắt đầu run run rẩy rẩy. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là dừng lại trong tay động tác. Sau đó bình tĩnh nhìn trước mặt mình vị này Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế. Tướng quân thực lực rất mạnh, không biết ta có thể hay không tại tướng quân dưới trướng làm một cái tiên phong. Thế mà lúc này thời điểm Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế nói ra một câu lại làm cho mọi người ở đây đều lâm vào thật không thể tin. Cho dù là nghe được câu này, Lữ Bố cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt mình Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế không có lựa chọn cầu xin tha thứ hoặc là lựa chọn tiếp tục tái chiến, mà chính là lựa chọn muốn tại dưới trướng của mình làm một cái tiên phong. Chương 381, Kỳ Hoa Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế, đế quốc trợ giúp sắp tới. Chương 381, Kỳ Hoa Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế, đế quốc trợ giúp sắp tới. Bách Chiến Hoàng Triều cái khác người thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình bệ hạ, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình bệ hạ vậy mà lại lựa chọn muốn làm nhân ra một vị tướng quân dưới trướng tiên phong. Chẳng lẽ là Hoàng Triều Hoàng đế làm ngán à, ngươi cũng đã biết bản tướng tu vi chân chính. Lữ Bố đang nghe Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng đế mà nói về sau, thì là đem trên thân cái kia cố thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài, đồng thời cả người trong ánh mắt mang theo sắc bén nhìn lấy Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng đế. Lạc Dương nguyện vi tướng quân hiệu lực. Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng đế đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm, đồng thời tại cảm nhận được Lữ Bố trên thân cổ này khí tức về sau, hắn trong ánh mắt vẻ hưng phấn rốt cuộc gáp chế không nổi, phảng phất như là nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Đã ngươi muốn làm bản tướng quân một cái tiên phong, như vậy hiện tại bản tướng quân hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất cũng là để bọn hắn mở thành đầu hàng. Lữ Bố cũng không nghĩ tới trước mặt mình Lạc Dương vậy mà là như vậy người, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Lạc Dương mở miệng nói. Sau khi nói xong, Lữ Bố liền bình tĩnh tay cầm Phương Thiên Họa kích đứng tại chỗ. Mặc dù nói Lữ Bố muốn bắt lại Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đô rất dễ dàng, nhưng là đã trước mặt Lạc Dương muốn đầu hàng mình, như vậy thì để Lạc Dương trước đem cái này một tòa thành trì cầm xuống. Mà Lữ Bố mang tới cái này một chi quân đội đang nghe Lữ Bố mà nói về sau cũng là ào ào ngừng trong tay động tác, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn chằm chằm Lạc Dương. Từ hôm nay trở đi ta liền không phải là của các ngươi hoàng đế, ta là vị này tướng quân thủ hạ tiên phong đại tướng, nhưng là hiện tại ta muốn cho các ngươi hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, cái kia chính là cho bản đại tiên phong mở cửa đầu hàng. Lạc Dương đang nghe Lữ Bố mà nói về sau cũng là một mặt hưng phấn đứng ra đi, đối với trên tường thành mọi người mở miệng nói, mà hắn lúc này cũng là rất nhanh liền tiến vào chính mình nhân vật. Hắn hiện tại dường như cũng là Lữ Bố dưới trướng một vị đại tiên phong, không phải Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đế. Bách Chiến Hoàng Triều hoàng đô bên trong những tướng quân này cùng nhập thánh cấp bậc cường giả nghe được chính mình bệ hạ mà nói về sau cũng là mười phần phiền muộn. Bất quá bọn hắn lúc này lại thế nào phiền muộn cũng không có khả năng không nghe chính mình bệ hạ. Huống chi vừa mới Lữ Bố bày ra Thánh Vương cấp bậc khí tức cũng là để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin, đồng thời bọn hắn cũng biết mình vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi Lữ Bố tiến công. Như vậy hiện tại đầu hàng lại có thể thế nào đây? Sau đó chỉ thấy mấy vị binh lính chậm rãi đem thành tường cửa thành mở ra. Đương nhiên mấy vị này binh lính là tại Bách Chiến Hoàng Triều một đám tướng quân gia hiệu phía dưới lúc này mới mở ra cổng thành. Huống chi chính mình bệ hạ đều đã đầu hàng, bọn hắn tại trông coi Bách Chiến Hoàng Triều thì có ích lợi gì đây? Mà Lữ Bố cũng không nghĩ tới lần này vậy mà như thế đơn giản liền cầm xuống Bách Chiến Hoàng Triều. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Lạc Dương bên người, bố vỗ Lạc Dương bà bay. Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ, bất quá đi theo bản tướng quân về sau ngươi cái này tu vi hơi yếu, về sau nhiều hơn tăng lên chính mình tu vi, dù sao liền bản tướng quân cũng chỉ là Đại Hạ Thiên Triều một vị tiên phong tướng quân thôi, bất quá bản tướng quân đội ngũ bên trong, tiên phong thì giao cho ngươi. Nói xong câu đó, Lữ Bố đối với trước mặt mình Lạc Dương vẫn còn có chút tán thưởng. Lạc Dương thực lực tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là nhập thánh sơ kỳ, nhưng là có thể cùng đồng dạng thuộc về nhập thánh sơ kỳ chính mình giao thủ nhiều như vậy chiêu, từ nơi này liền đó có thể thấy được Lạc Dương thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Mà lại nếu như về sau kinh qua hắn điều giáo về sau, Lạc Dương thực lực khẳng định sẽ đạt được đại đại tăng lên. Đến lúc đó hắn Lữ Bố trong trận doanh mặt cũng là có một vị tiên phong đại tướng tồn tại. Đa tạ tướng quân, về sau ta Lạc Dương chính là tướng quân dưới trướng đệ nhất đại tiên phong. Lạc Dương đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn, mặc dù nói trước mặt mình Lữ Bố cũng là đại hạ thiên triều một cái tiên phong. Là hắn Lạc Dương mười phân kính nể Lữ Bố, cho nên nói vô luận Lữ Bố là chức vị gì hắn đều sẽ đi theo Lữ Bố. Đây cũng là bọn hắn Bách Chiến hoàng triều thờ phụng tín ngưỡng. Mà theo Lạc Dương đầu hàng tại Lữ Bố làm Lữ Bố tiên phong quan về sau, toàn bộ Bách Chiến hoàng triều cũng là triệt để luân hãm, đại hạ thiên triều cũng là tại Bắc vực cầm xuống hai tòa hoàng triều. Mà coi như Lữ Bố vừa mới cầm xuống Bách Chiến hoàng triều đồng thời, lúc này cái khác bốn đường quân đội cũng là bắt đầu phát lực. Bùi Nguyên Khánh bên này, tay cầm một đôi ngân truy, Bùi Nguyên Khánh không ngừng công thành chiếm đất. Hắn dùng tốc độ cực nhanh giải quyết chính mình đối thủ, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh dẫn theo quân đội, rất nhanh liền thu phục một tòa hoàng triều. Mà lại thu phục cái này một tòa hoàng triều về sau, Bùi Nguyên Khánh còn muốn tiếp tục đối với đế quốc khởi xướng tiến công. Chỉ bất quá bởi vì có mấy cái đại nguyên soái mệnh lệnh, cho nên hắn liền thu phục cái này một tòa hoàng triều, về sau liền tại hoàng triều hoàng đô chờ đợi mệnh lệnh. Mà cái khác ba đường cũng là dùng tốc độ cực nhanh thì đánh xuống hoàng triều. Mà đánh xuống hoàng triều bọn hắn đều đang đợi lấy chính mình nguyên soái mệnh lệnh. Cũng chính là tại lần lượt mấy cái ngày bên trong, Bắc vực lục đại hoàng triều triệt để luân hãm. Mà cái này lục đại hoàng triều cũng là thành công đầu hàng tại đại hạ thiên triều. Bất quá bên trong một cái hoàng triều không nguyện ý đầu hàng, cho nên cái này hoàng triều hoàng thất bên trong người toàn bộ bị đại hạ thiên triều quân đội hủy diệt. Mà cái khác ngoại trừ Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bên này, còn có tam đại hoàng triều gặp đến đại hạ thiên triều thực lực như thế khủng bố, về sau bọn hắn cũng là đầu hàng tại đại hạ thiên triều. Ngay tại đại hạ thiên thành cầm xuống lục đại hoàng triều đồng thời, lúc này đế quốc viện binh cũng là đạt tới hoàng hướng ra phía ngoài. Bất quá bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn chỗ mong đợi lục đại hoàng triều vậy mà như thế dễ dàng liền bị đại hạ thiên triều cầm xuống. Lúc này Thiên Nguyên hoàng triều bên ngoài, Âu Dương Thế Gia một vị Thánh Vương hậu kỳ lao tổ dẫn theo ngân giáp quân đội xuất hiện ở nơi đây. Lúc này thì bọn hắn xem ra phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mà Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương cấp bậc lao tổ trên mặt càng là mang theo phẫn nộ chi sắc. Bất quá làm hắn trông thấy Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đều không có phát sinh qua đại chiến về sau, hắn cũng là thở dài một hơi. Dù sao nếu như Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô nếu như bị địch nhân đoạt đi, như vậy hắn sợ rằng sẽ hao phí một đoạn thời gian mới có thể giải quyết cuộc chiến đấu này. Nhưng là bây giờ Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đều giống như không có phát sinh qua đại chiến, như vậy cũng liền đại biểu cho cái này một chi quân đội còn không có đụng tới Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô. Nghĩ tới chỗ này, Âu Dương Thế Gia lão tổ mang trên mặt một vẻ tự tin nhìn lấy Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô. Bất quá làm hắn trông thấy Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô trên tường thành đứng đấy cái kia một đạo thân xuyên ngân giáp tướng có lúc, hắn trên mặt lại xuất hiện một vẻ vẻ nghi hoặc. Nguyên lai vừa mới tại Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ sắp chỉ huy quân đội xuất hiện tại Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô thời điểm, Triệu Tử Long liền cảm ứng được hắn tồn tại. Cho nên hắn lúc này mới sẽ trực tiếp xuất hiện tại Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô trên tường thành. Húng chi La Vong cùng Cẩm Ý Diệp vệ sớm thì đã nhận được liên quan tới Âu Dương Thế Gia vị này đế quốc chủ nhân xuất thủ tin tức. Đây cũng là vì cái gì Triệu Tử Long bọn người giải quyết lục đại hoàng triều đều còn tại lục đại hoàng triều bên trong chờ đợi nguyên nhân. Chương 382, chiến tranh lần nữa đột kích, Triệu Tử Long đại chiến Âu Dương Thế Gia lão tổ. Chương 382, chiến tranh lần nữa đột kích, Triệu Tử Long đại chiến Âu Dương Thế Gia lão tổ. Âu Dương Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô. Mặc dù nói đứng tại trên tường thành vị này người mặc ngân giáp tướng quân hắn chưa từng gặp qua, nhưng là một cái tiểu tiểu hoàng triều tướng quân sao lại dám như thế khinh thị bọn hắn đế quốc. Huống chi hiện tại Âu Dương Thế Gia lão tổng cũng bởi vì Âu Dương Bá Thiên sự tình mà tức giận, cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phân không kiên nhẫn. Để hoàng đế của các ngươi tới gặp ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ khinh thường cùng phẫn nộ, trong ánh mắt vẻ khinh miệt, thậm chí có thể cho mọi người ở đây đều có thể cảm giác được. Ngươi chính là Xương Hoa Đế quốc hoàng thất lão tổ. Mà Triệu Tử Long đang nghe hắn về sau thì là rằng giặc đem ánh mắt thả ở trên người hắn, trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường, mặc dù nói phía dưới vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ tu vi cũng là đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là so với hắn, vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ thực lực thì kém nhau quá xa. Cho nên hiện tại Triệu Tử Long đang nhìn hướng Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trong ánh mắt, một cách tự nhiên mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Bản tọa nói lời các ngươi không có nghe sao, để Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế đi ra gặp ta. Vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau càng thêm phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ lại tràn ngập uy nghiêm đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức trong nháy mắt thì phóng thích ra ngoài. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt thì hướng về Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô nghiền ép mà đến. Thế nhưng là cỗ uy áp này tại Triệu Tử Long trước mặt lại tính không được cái gì, gặp hắn bình tĩnh nhìn liếc một chút Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ. Trong nháy mắt cái kia một cỗ kinh khủng uy áp liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp, hướng về Âu Dương Thế Gia lão tổ cùng trước mặt cái này một chi ngân giáp quân mà đi. Âu Dương Thế Gia lão tổ vốn đang cao ngạo trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ thật không thể tin. Lúc này thời điểm hắn cho dù lại thế nào đốc, cũng biết lúc này Thiên Nguyên hoàng đô thành tường phía trên vị này ngân giáp tướng quân cũng không phải là bọn hắn đế quốc bên trong Thiên Nguyên hoàng triều người. Dù sao Thiên Nguyên hoàng triều người lại làm sao có thể ngăn cản được hắn vị này Thánh Vương hậu kỳ tu sĩ uy áp. Ngươi chính là tiến công Thiên Nguyên hoàng triều cái kia một chi quân đội người dẫn đầu. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trong ánh mắt mang theo một cỗ tức giận nhìn lấy Triệu Tử Long, đồng thời hắn còn phất phất tay đem Triệu Tử Long uy áp đánh tan. Lúc này Âu Dương Thế Gia lão tổ tự nhiên cũng là cảm nhận được Triệu Tử Long tu vi. Mặc dù nói đối với Triệu Tử Long tu vi hắn có chút chấn kinh, nhưng là nơi đây dù nói thế nào cũng là đế quốc của bọn hắn, cho nên nói đối mặt Triệu Tử Long thời điểm, hắn một cách tự nhiên mang theo một vẻ khinh miệt. Ngươi còn không có ngu quá mức, bất quá hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải lưu ở chỗ này. Triệu Tử Long nghe được Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau cũng là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương chậm rãi đứng thẳng tại trên tường thành, cả người cao cao tại thượng nhìn lấy Âu Dương Thế Gia lão tổ. Đồng thời trên thân cái kia cố thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, lúc này Triệu Tử Long phảng phất như là trên trời hàng phàm chiến thần đồng dạng. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không có cái này tư cách, tất cả mọi người giết cho ta. Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn cười lạnh đối Triệu Tử Long mở miệng nói, sau khi nói xong còn không quên đối với sau lưng cái này một cái ngân giáp quân ra lệnh. Mà nhận được mệnh lệnh cái này, một chi ngân giáp quân cũng là hướng thẳng đến Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đô công tới. Đến mức Âu Dương Thế Gia lão tổ thì là nhanh chóng bay đến trên bầu trời, khiêu khích liếc một chút Triệu Tử Long về sau, cả người hắn liền biến mất không thấy. Hiển nhiên Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ không có tính toán ở chỗ này cùng Triệu Tử Long nhất chiến. Dù sao Thánh Vương cấp bậc đại chiến muốn hủy diệt nơi này rất dễ dàng. Triệu Tử Long tự nhiên cũng là không có chút nào sợ hãi, chỉ thấy hắn tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương trong nháy mắt thì bay vào không trung. Mà Triệu Tử Long mang tới cái kia một chi quân đội, lúc này thời điểm cũng là cùng trước mặt cái này một chi quân đội đại chiến ở cùng nhau. Trước mặt cái này một chi quân đội mặc dù là đế quốc đỉnh phong quân đội, nhưng là hắn thực lực so với Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội vẫn là yếu một chút. Huống chi Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội bên trong còn có một vị Thánh Vương cấp bậc võ tướng. Quân đội của đế quốc tại nhìn thấy đối diện với của mình lại còn có một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Bất quá vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả sát thực không để ý đến những thứ này quân đội của đế quốc, ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía những cái kia nhập thánh cấp bậc trong quân đội thủ lĩnh. Sau đó Triệu Tử Long vị này phó tướng trực tiếp đem cái này một chi đế quốc quân đội bên trong nhập thánh cấp bậc cường giả toàn bộ mang đi, hiển nhiên hắn cũng không có tính toán ở chỗ này cùng đế quốc quân đội bên trong những thứ này nhập thánh cấp bậc cường giả đại chiến. Trong nháy mắt chiến trường bên trong cường đại nhất cũng bất quá là Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội bên trong nhập thánh cấp bậc cường giả. Đến mức trước mặt cái này một chi ngân giáp quân bên trong tối cường, hiện tại bất quá là chân vương cảnh giới cường giả. Hai nhánh quân đội rất nhanh liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt Đại Hạ Thiên Triều quân đội tuy nhiên không thể giống vừa mới bắt đầu làm như vậy đến nghiền ép thức đại chiến, nhưng là đang đối chiến trước mặt cái này một chi ngân giáp quân thời điểm, bọn hắn lại là lộ ra mười phân dễ dàng. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi quân đội bên trong tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh giới tồn tại, mà động thiên cảnh giới tu sĩ tại trước mặt bạc quân bên trong tuy nhiên phổ biến, nhưng là ngân giáp quân bên trong binh lính đại đa số đều là thần thông cảnh giới. Đến tại bầu trời bên trong lúc này đại chiến thì là mười phân kịch liệt. Triệu Tử Long đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ về sau còn chưa từng có cùng địch nhân lớn như vậy chiến, cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn phát huy ra chính mình chân chính chiến lực. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhẹ nhàng đâm ra, một giây sau ở sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia lão tổ đánh tới. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổng trông thấy cái này một màn thì là nhanh chóng lấy ra một thanh trường mâu. Tại trường mâu trên thân còn đang không ngừng tản ra băng xương khí tức, đồng thời những thứ này băng xương phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều đóng băng đồng dạng. Mà tại Âu Dương Thế Gia lão tổ sau lưng còn xuất hiện một cái màu bạc trắng cự lang, cái này một cái màu bạc trắng cự lang hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Rất nhanh, màu hoàng kim phượng hoàng liền cùng màu bạc trắng cự lang đụng vào nhau. Màu hoàng kim phượng hoàng phảng phất như là một đạo làm bằng vàng dòng phượng hoàng đồng dạng, tại cùng màu bạc trắng cự nhân đụng vào nhau trong nháy mắt, móng của nó trực tiếp khảm vào màu bạc trắng cự lang trong thân thể. Trong nháy mắt liền để trước mặt màu bạc trắng cự lang tan rã. Mà làm đến đây hết thảy màu hoàng kim phượng hoàng hiển nhiên không có chút dừng lại, hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia lão tổ đánh tới. Âu Dương Thế Gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng ngưng tụ một đạo lại một đạo băng xương, tại trước mặt ngăn cản được cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Chương 383, chém giết Âu Dương Thế Gia lão tổ, Thánh Vương chết, thiên địa dị tượng ra. Chương 383, chém giết Âu Dương Thế Gia lão tổ, Thánh Vương chết, thiên địa dị tượng ra. Cho đến những thứ này băng xương lan tràn cả mảnh trời không, lúc này mới chặn lại Triệu Tử Long cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Bất quá dù vậy Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ cũng là bị đạo này kinh khủng công kích đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước xa. Hắn lúc này đang nhìn hướng Triệu Tử Long thời điểm trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Triệu Tử Long thực lực không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng là hắn hiện tại lại thì không cho là như vậy. Bởi vì Triệu Tử Long thực lực thật có chút mạnh đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem hắn đánh thành loại này bộ dáng. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Thế Gia lão tổng trên thân lực lượng trong nháy mắt toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, đồng thời một đạo tiếng sói tru ở sau lưng của hắn vang lên. Một cái kinh khủng huyền băng cự lang ở phía sau hắn chậm rãi hiện lên, cái này một cái huyền băng cự lang trên thân tán phát đi ra khí tức liền để không gian chung quanh đều đóng băng. Đồng thời dường như thiên địa ở giữa pháp tắc cũng là bắt đầu từ từ hướng bên cạnh hắn tụ tập. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cả phiến thiên địa lúc này thời điểm đều dường như bị đông cứng lên, cho dù là cách nhau mấy vạn dặm vàng đều lúc này thời điểm cũng cảm nhận được cái này cố khủng bố khí tức. Lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế đang đứng tại trên tường thành, ánh mắt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đã kết băng địa phương. Mặc dù nói hắn lúc này không biết trận này đại chiến đến cùng ai thắng ai thua, nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế chờ mong trận này đại chiến thắng lợi giả là Triệu Tử Long. Dù sao hiện tại bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều đã đầu hàng tại Triệu Tử Long, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Triệu Tử Long thất bại. Dù sao nếu như Triệu Tử Long thất bại, như vậy bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều đem về triệt để đắc tội đế quốc, đồng thời bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng sẽ triệt để bị diệt tại lịch sử Trường Hà bên trong. Dù sao bọn hắn hiện tại cùng Triệu Tử Long đã cột vào một cái dây thừng lên. Mà lo lắng không chỉ có riêng là Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế, cho dù là phía dưới một đám đại thần cũng là mười phần lo lắng. Tướng quân thực lực như thế cường đại, hắn lại làm sao có thể thua với đế quốc vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ đâu? Ta tin tưởng tướng quân nhất định có thể lấy thắng. Thiên Nguyên Hoàng Triều đã từng thừa tướng, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra một mặt tự tin nhìn chằm chằm trên bầu trời, hắn có thể không tin Triệu Tử Long sẽ bại bởi vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ. Dù sao vẹn vẹn là Triệu Tử Long trên thân khí thế cũng không phải là bình thường người bình thường có thể so. Huống chi Triệu Tử Long vẹn vẹn chỉ là đại hạ thiên triều một vị tướng quân, mà Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ thì là đế quốc nội tình, cho nên từ bên trong này có thể nhìn ra được đế quốc cùng đại hạ thiên triều ở giữa chênh lệch. Mà cái khác đại thần cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế đang nghe hắn về sau cũng là thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn lúc này cũng là minh bạch sự thật này. Cho nên bọn họ liền ào ào đã gia nhập chiến trường. Cùng ở chỗ này lo lắng Triệu Tử Long có thể hay không chiến bại Âu Dương Thế Gia lão tổ, còn không bằng gia nhập chiến trường thay Triệu Tử Long mang tới quân đội giải quyết cái này một chi ngân giáp quân. Mà sự thật cũng đúng như Thiên Nguyên Hoàng Triều thừa tướng chố nghĩ như vậy. Lúc này trên bầu trời Triệu Tử Long thấy cảnh này trong ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng, ngược lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện Âu Dương Thế Gia lão tổ. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương. Một giây sau một đạo tiếng long ngâm trực tiếp vang tận mây xanh. Phản phất là một cái chân chính cự long muốn hàng lâm tại phiến thiên địa này ở giữa đồng dạng. Mà theo cái này một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ thiên địa. Triệu Tử Long sau lưng liền xuất hiện một cái màu bạc trắng cự long, cái này một cái màu bạc trắng cự long xuất hiện trong nháy mắt, trong ánh mắt mang theo mê mang, phản phất là vừa mới ngủ tỉnh dáng vẻ. Làm hắn nhìn thấy mình đối diện một con kia huyền băng sắc cự lang lúc, ánh mắt bên trong sắc thực xuất hiện rất nhân tính kinh thường. Sau đó chỉ thấy cái này màu bạc trắng cự long hướng lên trước mặt huyền băng sắc cự lang phát ra một đạo nộ hống, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Trung quanh chút hi un bin trong nháy mắt liền bị cái này gầm lên giận dữ âm thanh cho chấn vỡ. Đồng thời cự lang thân thể lúc này cũng là bắt đầu phát sinh run rẩy. Mặc dù nói cự lang không có sinh mệnh, nhưng long tộc tại một đám yêu tộc bên trong đều là đứng đầu nhất, cho nên bọn hắn uy áp tự nhiên đối trước mặt cái này một cái huyền băng sắc cự lang hữu dụng. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổ tại nhìn thấy một màn này, trên mặt thì là lộ ra một vẻ không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới không có sinh mệnh cự lang vậy mà lại sợ hai trước mặt cái này một cái không có sinh mệnh cự long. Đồng thời Âu Dương Thế Gia lão tổ trên mặt còn mang theo một vẻ phẫn nộ, hắn lúc này chân chính bị Triệu Tử Long chọc giận. Thế nhưng là cho dù hắn nổi giận, cũng chỉ có thể nổi giận như vậy một chút. Dù sao Triệu Tử Long thực lực có thể là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà liền tại Âu Dương Thế Gia lão tổ một mặt tức giận nhìn lấy Triệu Tử Long đồng thời. Lúc này Triệu Tử Long thì là không nhanh không chậm vùng vẫy trong tay trường thương. Sau đó ở sau lưng hắn cái này một cái màu bạc trắng cự long hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ đánh tới. Lúc này Triệu Tử Long tựa như trò chơi bên trong những cái kia nhân vật đồng dạng đánh ra đại chiêu, hướng về Âu Dương Thế Gia lão tổ đánh tới. Âu Dương Thế Gia lão tổ đương nhiên sẽ không cam tâm để đạo này kinh khủng công kích rơi vào trên người mình. Chỉ thấy hắn đồng dạng nhanh chóng vung vẩy trong tay binh khí, một giây sau ở sau lưng hắn cái này một cái huyền băng sắc cự lang hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Mà một bạc trắng cự long tại không mảnh liếc qua huyền băng sắc cự lang về sau, trực tiếp mở ra cái kia một tấm miệng to như chậu máu, đem cái này một cái huyền băng sắc cự lang thôn vệ hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy hắn chỉ là trong lỗ mũi chạy ra mấy đạo màu bạc trắng khí tức, bằng không mà nói đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Âu Dương Thế Gia lão tổ lại nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt vẻ khó tin càng thêm nồng đậm, lúc này thời điểm cả người hắn đều ngẩn ở đây không trung. Không nghĩ tới trước mặt mình Triệu Tử Long thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mà lúc này đầu này màu bạc trắng cự long hiển nhiên không có lựa chọn tiến nhập này dừng tay, ngược lại là hướng thẳng đến Âu Dương Thế Gia lão tổ đánh tới. Lúc này Âu Dương Thế Gia lão tổ cho dù là kịp phản ứng cũng không có thời gian. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt liền bị đầu này màu bạc trắng cự long chôn bụi, đồng thời nói đạo huyết khí vẩy khắp trên bầu trời. Âu Dương Thế Gia lão tổ thân thể trong nháy mắt thì biến mất tại trên bầu trời, chỉ để lại cái kia một đoàn huyết vụ ở trên bầu trời. Ngay tại lúc Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ vẫn lạc đồng thời, tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều trên không xuất hiện một đạo đáng sợ đỏ như máu thiên địa dị tượng. Cái này nói thiên địa dị tượng bên trong còn đang không ngừng bay là tả lấy đỏ như máu máu tươi, làm đến toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều tu sĩ tu vi cũng bắt đầu từ từ tăng trưởng. Trong đó những cái kia tu vi yếu tu sĩ tu vi càng là tăng trưởng rất nhiều. Cho dù là những cái kia khô cạn hoang mạc, lúc này thời điểm cũng là dài ra một chút như ẩn như hiện cỏ xanh. Bất quá bọn hắn muốn chân chính trưởng thành sát thực cần vô số thời gian. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều sở hữu tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời đạo này đỏ như máu thiên địa dị tượng. Chương 384, Lữ Bố khinh miệt Âu Dương Thế Gia lão tổ, tiểu mê đệ lạc Dương sùng bái. Chương 384, Lữ Bố khinh miệt Âu Dương Thế Gia lão tổ, tiểu mê đệ lạc Dương sùng bái. Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc trên trời sẽ xuất hiện dị tượng, đương nhiên trên trời xuất hiện dị tượng cùng vị trí có quan hệ. Cũng tỉ như tại Đông Bực mà nói, nếu có Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc, ta toàn bộ Đông Bực sẽ không xuất hiện đạo này Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc thiên địa dị tượng. Nhưng là tại Bắc Bực loại này, linh lực cùng lãnh thổ đều so Đông Bực lớn địa phương, Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc dị tượng cũng không có cường đại như vậy, chỉ có thể bao trùm một cái hoàng triều. Đương nhiên nếu như là đại thánh cấp bậc cường giả vẫn lạc mà nói liền không có đơn giản như vậy. Vì đại thánh cấp bậc vẫn là thiên địa dị tượng có thể bao trùm toàn bộ Bắc vực. Đương nhiên nếu như là tại trung vực loại này đỉnh phong địa phương, như vậy thánh vương cấp bậc cường giả vẫn là ý tưởng có thể bỏ qua không tính. Dù sao tại trung vực thiên đạo quy tắc phía dưới, thánh vương cấp bậc cường giả cũng không phải là rất cường đại. Mà ở toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng triều có thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc dị tượng tự nhiên cũng là để Thiên Nguyên Hoàng triều tu sĩ bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Đã có mấy ngàn năm thậm chí gần thời gian vạn năm chưa từng nhìn thấy thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc dị tượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta Thiên Nguyên Hoàng triều bên trong làm sao có thể nắm giữ thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc? Đoạn thời gian trước ta Thiên Nguyên Hoàng triều vừa mới bị một chi quân đội tấn công, chẳng lẽ lần này thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc cùng cái này một chi quân đội có quan hệ sao? Khẳng định cùng cái này một chi quân đội có quan hệ à? Nếu như không có cùng cái này một chi quân đội có liên quan lời nói, Thiên Nguyên Hoàng triều lại làm sao có thể sẽ xuất hiện thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc? Hiện tại Thiên Nguyên Hoàng triều đã triệt để đầu hàng tại cái này một chi quân đội, như vậy nói cách khác hiện tại thánh vương cấp bậc cường giả vẫn lạc dị tượng có thể cùng cái này một chi quân đội cùng đế quốc ở giữa đại chiến có quan hệ. Hy vọng lần này lấy được thắng lợi là cái này một chi quân đội đi, bằng không mà nói ta Thiên Nguyên Hoàng triều đem về nên đón tai họa ngập đầu. Đúng vậy a. Bởi vì Thiên Nguyên Hoàng triều hoàng đế đem chính mình đầu hàng tại Đại Hạ Thiên triều tin tức tán phát ra ngoài, cho nên hiện tại Thiên Nguyên Hoàng triều bên trong tu sĩ cùng bách tính đều biết bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng triều đã đầu hàng tại đoạn thời gian trước công đánh bọn hắn cái này một chi quân đội. Mà lần này Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc cũng là để bọn hắn ý thức được lần này đại chiến chỉ sợ sẽ là cái này một chi quân đội cùng đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả đại chiến. Đến mức vẫn lạc là thế lực nào Thánh Vương bọn hắn thì là không biết. Nhưng là bọn hắn hiện tại xác thực chờ mong có thể thủ thắng là thống lĩnh bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng triều cái này một chi quân đội. Dù sao bọn hắn cũng không phải người ngu, biết nếu như là đế quốc thắng lợi lời nói, bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng triều đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo chịu tội. Mà lúc này tại chém giết Âu Dương Thế Gia lão tổ Triệu Tử Long thì là chậm rãi rơi vào Thiên Nguyên Hoàng triều trên tường thành. Hắn lúc này ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương đứng tại trên tường thành. Mà Thiên Nguyên Hoàng triều hoàng đế cùng một đám đại thần tại nhìn thấy cái này một màn về sau, trên mặt thì là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Sau đó càng thêm ra sức đối với trước mặt Ngân Giáp quân triển khai đồ sát. Ngân Giáp quân tại nhìn thấy xuất hiện Triệu Tử Long về sau cũng biết bọn hắn lao tổ đã vất lạc, cho nên lúc này thời điểm Ngân Giáp quân chiến lực bắt đầu rút ngắn rất nhiều. Ngay tại Triệu Tử Long giải quyết Âu Dương Thế Gia lão tổ đồng thời, lúc này Bách Chiến Hoàng triều Lữ Bố bên này tự nhiên cũng là gặp Âu Dương Thế Gia lão tổ dẫn theo Ngân Giáp quân xuất hiện. Không sai mà xuất hiện tại Bách Chiến Hoàng triều vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ tu vi thì vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương trung kỳ, thậm chí còn chưa có xuất hiện tại Thiên Nguyên Hoàng triều vị kia Âu Dương Thế Gia lão tổ tu vi cao. Bất quá lúc này vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ cũng là vênh váo tự đắc nhìn lấy Bách Chiến Hoàng triều hoàng đô. Mà lúc này đã từng Bách Chiến Hoàng triều hoàng đế Lạc Dương, cũng ngay tại lúc này Lữ Bố thủ hạ đại tiên phong nhìn lấy vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ, trên mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn. "Lão đại, để cho ta đi thử xem lần này Âu Dương Thế Gia phái người tới." Sau đó chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn xoay đầu lại hướng lấy Lữ Bố mở miệng nói. Hắn lúc này phảng phất như là một cái hết sức háo chiến tướng sĩ đồng dạng. "Gia hỏa này tu vi đã đạt đến Thánh Vương trung kỳ, ngươi vẫn là đi tìm kiếm hắn mục tiêu của hắn đi." Lữ Bố nhìn thấy trước mặt mình một mặt hiếu chiến Lạc Dương cũng là có chút bất đắc dĩ nâng chán đầu, bất quá đây cũng là hắn vì cái gì như thế nhìn kỹ Lạc Dương nguyên nhân. Dù sao hắn vốn chính là thiên sinh hiếu chiến người. Sau đó Lữ Bố cũng là tại một đám ngân giáp quân bên trong lấy ra một vị cùng Lạc Dương tu vi bằng nhau tướng quân. Sau đó đối với Lạc Dương vẫy vẫy tay. Trông thấy một màn này, Lạc Dương tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía vị này ảnh giáp quân bên trong tướng quân. Không nghĩ tới ngươi Bách Chiến Hoàng triều vậy mà đầu nhập vào người khác, thật chẳng lẽ cảm thấy bằng vào hắn liền có thể bảo trụ ngươi Bách Chiến Hoàng triều sao? Lúc này thời điểm Âu Dương Thế Gia lão tổ tự nhiên cũng là mười phân phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Bách Chiến Hoàng triều hoàng đế Lạc Dương vậy mà đầu nhập vào tại cái khác người, mà lại bây giờ lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình. Vậy làm sao có thể để Âu Dương Thế Gia vị này cao cao tại thượng lão tổ cảm thấy không phẫn nộ? "Lão đầu, ngươi đừng ở chỗ này cho tiểu gia bênh váo tự đắc, không phải vậy tiểu gia lão đại đem đầu của ngươi chém xuống đến làm cầu để đá." Lạc Dương đang nghe Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau cũng là một mặt cần ăn đòn nhìn lấy Âu Dương Thế Gia lão tổ, lúc này dường như chính hắn liền có thể chém giết Âu Dương Thế Gia lão tổ đồng dạng. Mà Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ đang nghe Lạc Dương mà nói về sau thì là càng thêm phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết tử một người, như vậy hiện tại ánh mắt của hắn đã đem Lạc Dương giết chết trăm ngàn lần. "Không biết các hạ đến từ gì phương thế lực, chẳng lẽ không biết đây là ta Xương Hoa Đế quốc địa bàn sao?" Âu Dương Thế Gia lão tổ nhịn xuống trong nội tâm xúc động rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố phương hướng, hắn lúc này không biết Lữ Bố thực lực đến cùng cường đại đến mức nào cho nên hắn mới có thể thăm dò Lữ Bố sau lưng thế lực. Đồng dạng cũng muốn cầm ra đế quốc đến uy hiếp trước mặt Lữ Bố. Chỉ bằng Xương Hoa Đế quốc còn chưa xứng cùng bản tướng quân thế lực phía sau phân cao thấp, nếu như không phải Nguyên Soái có chính mình kế hoạch, bản tướng quân hiện tại liền trực tiếp dẫn theo Phương Thiên Họa kích giết tới các ngươi cái này cái gọi là đế quốc cố đô. Lữ Bố làm mãng phu hắn lại làm sao có thể sẽ cùng Âu Dương Thế Gia lão tổ lôi kéo, chỉ thấy hắn mười phân bá khí đối với Âu Dương Thế Gia lão tổng mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn lấy vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ. Đến mức bên cạnh hắn Lạc Dương thì là một mặt sùng bái nhìn lấy hắn. Lúc này Lạc Dương nghĩ ở trong lòng lấy sau này mình một nhất định phải trở thành tự gia lão đại bộ dáng này. Bá khí mười phần, động một chút lại muốn đánh đến nhân gia quốc đô. Mà lại giống như nếu như không phải tự gia lão đại người ở phía trên không cho tự gia lão đại như thế tùy ý động thủ, chỉ sợ hiện tại tự gia lão đại đã lớn đến đế quốc quốc đô. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe Lữ Bố mà nói về sau trên mặt thì là xuất hiện một vẻ kinh khủng âm trầm, hắn hiện tại hận không thể đem Lữ Bố xé nát. Chương 385, cường hãn Lữ Bố, địa phủ quân cảnh. Chương 385, cường hãn Lữ Bố, địa phủ quân cảnh. Hắn không nghĩ tới lại còn có người dám như thế khinh miệt hắn Âu Dương Thế Gia đế quốc. Phải biết cho dù là Lân Quốc Tiêu Giao đế quốc cũng không dám như thế khinh miệt bọn hắn Âu Dương Thế Gia đế quốc, huống chi là trước mặt mình đứng đấy vị này không biết tên tướng quân. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt hắn mang theo âm trầm cùng tức giận nhìn lấy Lữ Bố. Các hạ cái này là nếu muốn cùng ta Âu Dương Thế Gia triệt để là được sao? Sau đó chỉ thấy Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn lấy Lữ Bố nói ra, sau khi nói xong, hắn trên thân cố này sát cơ rốt cuộc không che giấu được, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hắn lúc này phảng phất như là một tôn theo địa ngục mà đến sát thần đồng dạng. Thế nhưng là điểm này sát ý tại Lữ Bố trước mặt lại thế nào đầy đủ nhìn, chỉ thấy Lữ Bố mang trên mặt một vẻ khinh thường nhìn lấy trước mặt mình vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ. Phải biết hắn Lữ Bố dù nói thế nào cũng là Tịnh Châu chiến thần, đồng thời thực lực cũng là tam quốc bên trong đệ nhất nhân. Cho nên một cái tiểu tiểu sát ý lại làm sao có thể để hắn sợ hãi. Chỉ thấy Lữ Bố nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ càng khủng bố hơn sát ý theo trên người hắn tán phát ra, lúc này thời điểm Lữ Bố phảng phất như là theo địa ngục bên trong đi ra ác ma đồng dạng. Mà Âu Dương Thế Gia lão tổ ở trước mặt của hắn phảng phất như là một con dê đợi làm thịt đồng dạng. Thế nhưng là lúc này Âu Dương Thế Gia lão tổ còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chỉ thấy hắn còn đang dùng một bộ tràn đầy ánh mắt phẫn nộ nhìn qua Lữ Bố. Mà Lữ Bố lại làm sao có thể là loại kia giảng đạo lý người đâu, gặp trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích nhanh chóng huy động. Trong nháy mắt Lữ Bố cả người phảng phất như là ma thần hạ phàm đồng dạng, khủng bố lực lượng từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đập vào Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ trên thân. Một giây sau liền trực tiếp đem Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ thân thể bay ra ngoài. Đồng thời Lữ Bố cả người cũng là hóa thành một đạo màu tím quang mang đuổi theo kịp đi. Hiển nhiên Lữ Bố cũng không muốn ở chỗ này cùng Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ đại chiến. Dù sao nếu như ở chỗ này giải quyết Âu Dương Thế Gia lão tổ, như vậy sợ rằng sẽ đem chọn cái Bách Chiến Hoàng Triều Hoàng Đô hủy diệt. Làm vì mình phụ thuộc quốc, Lữ Bố tự nhiên không hy vọng chính mình phụ thuộc quốc xuất hiện loại này tình huống. Mà lúc này Lạc Dương cũng là mười phân kích động, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tướng quân vậy mà như thế bị phong. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm vũ khí hướng lên trước mặt một vị nhập thánh cấp bậc tướng quân đánh tới. Hắn lúc này dường như điên cuồng đồng dạng, trong thân thể lực lượng chính đang nhanh chóng vận chuyển. Cả người phảng phất như là cái kia đứng ở trên bầu trời thiên thần đồng dạng. Bất quá cái này một tôn thiên thần lúc này thời điểm ngay tại hướng về ma thần phương hướng chuyển biến. Đến mức cái khác đại hạ thiên triều quân đội, lúc này thời điểm cũng là trực tiếp mở ra cửa thành, hướng về phía ngoài cái này một chi ngân giáp quân đánh tới. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt thì bao phủ cả phiến thiên địa ở giữa. Sau đó một trận đại chiến cũng là ở chỗ này triển khai. Bất quá đại hạ thiên triều quân đội dù nói thế nào cũng là động thiên cảnh giới trở lên tu sĩ, cho nên tại đối diện với mấy cái này quân đội thời điểm bọn hắn thực lực không yếu, thậm chí còn bày biện ra một đạo nghiền ép tính chiến đấu. Đến tại bầu trời bên trong Lữ Bố thì là càng thêm có đại biểu tính đối với trước mặt mình Âu Dương Thế Gia lão tổ tiến hành nghiền ép. Dù sao Âu Dương Thế Gia lão tổ dù nói thế nào cũng vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương trung kỳ, mà Lữ Bố tu vi thế nhưng là đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Huống chi Lữ Bố chiến lực còn xa xa vượt ra khỏi Thánh Vương hậu kỳ. Cho nên trận này đại chiến từ vừa mới bắt đầu chính là nghiền ép tính đại chiến. Mà liên tại Bắc vực phát sinh cường đại đại chiến đồng thời, lúc này trung vực địa phủ bên này cũng là phát sinh ngoài ý muốn. Địa phủ cái này thời gian 2 năm tuy nhiên tại rốt cục hoàn toàn đứng vững bước chân, là địa phủ cùng Huyết Vũ lâu quan hệ trong đó xác thực càng ngày càng kém. Có thể nói hiện tại trung vực quan hệ của hai người chính là sinh tử cựu địch. Mà lần này Huyết Vũ lâu càng là phái ra mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả cùng một vị nửa bước chuẩn đế. Đương nhiên vị này Huyết Vũ lâu đỉnh tiêm cường giả vẹn vẹn chỉ là kém một bước liền có thể tiến nhập chuẩn đế cấp bậc. Đương nhiên một bước này cũng là giống như ránh trời đồng dạng để hắn không cách nào vượt qua. Không nghĩ tới Huyết Vũ lâu vậy mà phái ra như thế tồn tại cường đại, bất quá bây giờ chúng ta xác thực có thể không ứng chiến, nếu như vậy Huyết Vũ lâu dù nói thế nào cũng tìm không thấy vị trí của chúng ta. Vương Trùng Dương nhìn trong tay địa phủ tin tức truyền đến, trên mặt cũng là nhíu mày. Mặc dù nói hắn lúc này cũng là đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, nhưng là lần này Huyết Vũ lâu xuất hiện cường giả quá mức cường đại, bọn hắn địa phủ bên trong hiện tại chỉ có 4 vị đại thánh cấp bậc cường giả. Muốn cùng Huyết Vũ lâu chống lại vẫn còn có chút khó khăn. Lúc này thời điểm Vương Trùng Dương mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn địa phủ muốn cùng Huyết Vũ lâu chống lại vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là nếu như không xuất thủ, như vậy bọn hắn địa phủ đem rất khó tại trung vực tiếp tục vận hành. Dù sao nếu như bây giờ địa phủ lựa chọn trầm mặc đi xuống, như vậy cũng liền đại biểu cho địa phủ nội tình không có Huyết Vũ lâu như thế cường đại. Đến lúc đó ai còn dám tìm bọn hắn địa phủ xuất thủ? Càng quan trọng hơn là hiện tại trung vực những cái kia đỉnh tiêm cường giả đều chú ý tới một trận chiến này. Nếu như địa phủ không xuất thủ, như vậy chỉ sợ những thứ này cường giả đứng đầu cùng thế lực liền biết địa phủ nội tình. Đây cũng là Vương Trùng Dương vì cái gì như thế bất đắc dĩ nguyên nhân. Mặc dù nói hiện tại địa phủ nắm giữ 4 vị đại thánh cấp bậc cường giả, thế nhưng là tại 4 vị này đại thánh cấp bậc cường giả bên trong, ngoại trừ Khương Thái Hư vị này cũng sớm đã là đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả bên ngoài, Diệp Cô Thành cùng cái khác 2 vị đều là vừa vặn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hiện tại 3 người tu vi đều là đại thánh sơ kỳ, cho nên muốn đối mặt lần này Huyết Vũ lâu cao thủ có chút khó khăn. Khởi bẩm chủ quản, bên ngoài có người cầu kiến, nói là đế quân phái qua người tới. Ngay tại Vương Trùng Dương chính cảm giác đến đau đầu thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn lúc này thời điểm cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó đối với Vương Trùng Dương chắp tay nói ra. Vốn là đang nhức đầu Vương Trùng Dương nghe được Hắc Bạch Huyền Tiễn mà nói về sau ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nếu là chính mình đế quân phái qua tới, như vậy lần này người hẳn là sẽ không quá yếu. Dù sao lần trước chính mình đế quân thế nhưng là đem kiếm tiên Diệp Cô Thành cùng Khương Thái Hư phái đi qua. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy, đi gặp lần này chính mình đế quân phái qua người tới. Mà khi Vương Trùng Dương xuất hiện tại địa phủ bên ngoài lúc, chỉ thấy địa phủ đứng ở phía ngoài 11 vị người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân, mà những thần bí nhân này trên thân tán phát đi ra khí tức đều xa xa vượt ra khỏi hắn vị này chủ quản. Trong đó Vương Trùng Dương còn cảm nhận được những thần bí nhân này trên thân sát lục khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng sát thủ. Huyết Tích Tử gặp qua chủ quản. Cái này 11 vị người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân chính là Huyết Tích Tử, chỉ thấy dẫn đầu vị kia Huyết Tích Tử chậm rãi đứng ra đối với Vương Trùng Dương mở qua nói. Mặc dù nói Vương Trùng Dương tu vi hoàn toàn chính xác không có bọn hắn cao, nhưng là tới chỗ này bọn hắn lại là nhất định phải nghe theo Vương Trùng Dương mệnh lệnh. Cho nên Huyết Tích Tử mới có thể đối với Vương Trùng Dương cung kính như thế. Chương 386, Vương Trùng Dương tin tức, Sở Trần trưởng thành. Chương 386, Vương Trùng Dương tin tức, Sở Trần trưởng thành. Vương Trùng Dương đối với Huyết Tích Tử mấy người cũng là mười phân coi trọng, dù sao hắn Thánh Vương cấp bậc tu vi tại Huyết Tích Tử trước mặt vậy mà cảm thấy mình mười phân nhỏ bé. Từ nơi này hắn liền có thể thấy được Huyết Tích Tử đám người tu vi đã vượt qua hắn. Không biết mấy vị tu vi đạt đến loại trình độ nào. Sau đó Vương Trùng Dương cũng là trực tiếp đối với trước mặt Giọt Máu Tử hỏi thăm. Dù sao hiện tại bọn hắn đã không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục chờ đợi, nếu như trước mặt Huyết Tích Tử mấy người thực lực đầy đủ, như vậy bọn hắn địa phủ liền có thể đối mặt Huyết Vũ Lâu. Ta tu vi là đại thánh hậu kỳ, bọn hắn 10 người tu vi đều đạt đến đại thánh cảnh giới. Huyết Tích Tử thủ lĩnh đang nghe Vương Trùng Dương mà nói về sau cũng là không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Vương Trùng Dương. Dù sao bọn hắn đi tới nơi này vốn chính là nghe theo Vương Trùng Dương mệnh lệnh, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm chính mình tu vi. Mà Vương Trùng Dương đang nghe Huyết Tích Tử thủ lĩnh lời nói về sau, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, sau đó chỉ thấy hắn đầy mặt nụ cười nhìn lấy Huyết Tích Tử. Các ngươi tới thật đúng là kịp thời a, chúng ta địa phủ lần này đang đối mặt một cái thế lực đáng sợ, lần này bọn hắn phái ra đại thánh cấp bậc tu sĩ đã cao đến 7-8 vị, chỗ lấy các ngươi hiện tại đến vừa vặn có thể ngăn cản được bọn hắn. Sau đó Vương Trùng Dương cũng là bắt đầu đối Huyết Tích Tử nói đến liên quan tới Huyết Vũ Lâu sự tình, đồng thời cũng nói ra Huyết Vũ Lâu lần này phái ra đại thánh cùng thánh vương cấp số lượng, thánh vương cấp bậc số lượng, bọn hắn địa phủ cũng không e ngại. Dù sao hiện tại địa phủ bên trong Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng không ít, bọn hắn tránh thức sợ hai chính là Huyết Vũ Lâu những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả. Mà lần này Huyết Tích Tử đến vừa vặn có thể giải quyết điểm này. Huyết Tích Tử đang nghe Vương Trùng Dương mà nói về sau cũng là hiểu rõ Huyết Vũ Lâu thực lực, bất quá hắn lúc này trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, có thì là một vẻ khinh miệt. Dù sao bọn hắn Huyết Tích Tử bên trong thì có 11 vị đại thánh cấp bậc cường giả, cho nên thì sợ gì cái này cái gọi là Huyết Vũ Lâu đây. Mà Vương Trùng Dương khi lấy được kết quả mình mong muốn về sau, cũng là trực tiếp để địa phủ sát thủ lan ra bọn hắn tiếp nhận Huyết Vũ Lâu khiêu chiến tin tức. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, toàn bộ trung vực liền lưu truyền lên liên quan tới Huyết Vũ Lâu cùng địa phủ tin tức. Đồng thời trung vực lúc này thời điểm cũng là bắt đầu chờ mong lên, dù sao đây chính là hai đại sát thủ tổ chức ở giữa lần thứ hai giao phong. Mặc dù nói lần thứ nhất giao phong là địa phủ thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng là một lần kia giao phong, giữa hai bên đều không có phái ra đặc biệt tồn tại cường đại. Mà lần này giao phong thì là có nửa bước chuẩn đế cảnh giới tồn tại, cho nên nói lần này đại chiến mới là bọn hắn thật chính là muốn nhìn đến đại chiến. Kỳ thật địa phủ cùng Huyết Vũ Lâu quan hệ trong đó vốn là có thể không cần kém như vậy. Nhưng là tại cái này trong thời gian 2 năm mặt, địa phủ đem Huyết Vũ Lâu sát thủ nhiệm vụ tiếp hơn phân nửa, đây mới là Huyết Vũ Lâu nhịn không được muốn tìm địa phủ phiền phức nguyên nhân. Thiên Huyền Thánh Địa đại điện bên trong, đi qua hơn 2 năm tu luyện, lúc này Sở Trần tu vi đã đột phá đến chân vương cảnh giới. Mà hắn lúc này ngay tại thánh chủ trước mặt, đương nhiên lúc này Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ tự nhiên cũng là nhận được liên quan tới ngoại giới tin tức. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay tin tức đưa cho Sở Trần. Sở Trần mang trên mặt có chút nghi hoặc trực tiếp đem thánh chủ đưa tới bức thư xem hết, sau khi xem xong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc. Địa phủ thật sự có nắm chắc đối phó Huyết Vũ Lâu à? Dù sao Huyết Vũ Lâu thực lực thế nhưng là còn tại đó, mà địa phủ bèn bèn chỉ là xuất hiện thời gian mấy năm, bọn hắn có thể có thực lực gì đến ngăn cản Huyết Vũ Lâu tiến công? Sở Trần lúc này thời điểm còn không biết địa phủ cũng là chính mình đệ đệ thế lực, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy địa phủ yếu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là địa phủ xuất hiện thời gian quá ngắn, mà Huyết Vũ Lâu thế nhưng là tồn tại ở trung vực đếm thời gian 10 năm. Muốn nói hắn không có nội tình mà nói Sở Trần không tin. Địa phủ xuất thế thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng là hắn lại là ta nhìn không thấu một cái thế lực, vẻn vẹn là đã từng cái kia một trận đại chiến, địa phủ thì xuất hiện qua đại thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại trong đoạn thời gian này mặt, địa phủ còn ám sát một vị đại thánh cấp bậc tu sĩ, cho nên phủ hắn không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ đang nghe Sở Trần mà nói về sau thì là lắc đầu, hắn có thể không tin địa phủ sẽ chôn vùi tại Huyết Vũ Lâu trong tay. Đồng thời Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ cũng tin tưởng địa phủ dám tiếp nhận Huyết Vũ Lâu khiêu chiến, như vậy cũng liền đại biểu cho địa phủ có thực lực ứng đối Huyết Vũ Lâu, bằng không mà nói địa phủ cũng không có khả năng làm ra loại này quyết định. Thánh chủ, không biết đến lúc đó ta có thể hay không tới nhìn xem cái này cái gọi là địa phủ đến cùng có bao nhiêu cường đại. Sở Trần đang nghe Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ mà nói về sau, trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, sau đó chỉ thấy hắn đối với mình bên người Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ mở miệng nói. Làm Thiên Học Thánh Địa thánh tử Sở Trần quyền lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là lần này nếu như muốn đi xem trận này đại chiến mà nói lại là có chút khó khăn. Dù sao hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là chân vương cảnh giới, đến lúc đó cần phải đại thánh cấp bậc cường giả bảo hộ. Ngươi sư tôn đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, mà lại chắc hẳn hắn đối trận này đại chiến cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ngươi liền bồi hắn cùng đi chứ? Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ đang nghe Sở Trần mà nói về sau cũng không có cự tuyệt Sở Trần, ngược lại là đối với Sở Trần khoát tay áo nói ra, làm còn về sau trên mặt còn xuất hiện một vệt nụ cười. Sở Trần đang nghe Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá chuyện ngoài ý muốn về sau thì là kinh hỉ. Dù sao chính mình sư tôn nếu như đột phá đến đại thánh cảnh giới, như vậy chính mình sư tôn kiếm thánh tên tuổi cần phải đổi thành kiếm tiên. Sở Trần biết chính mình sư tôn đã đột phá đến đại thánh cảnh giới về sau cũng là vội vàng cáo biệt Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, sau đó hướng về chính mình sư tôn vị trí mà đi. Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ nhìn lấy nôn nôn nóng nóng Sở Trần khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên, sau đó liền biến mất ở đại điện bên trong. Mà lúc này Sở Trần thì là đã xuất hiện ở Vân Kiếm Phong, nơi này chính là hắn sư tôn vị trí. Mà vừa xuất hiện ở nơi này, Sở Trần ngoài ý muốn phát hiện sư muội của mình cũng ở nơi đây. Cũng chính là cùng Sở Phàm có ước định Tiêu Tử Y đi. Lúc này Tiêu Tử Y đi thay đổi trước kia phong phạm, mặc lấy một bộ trường bào màu trắng bạc, cá nhân xem ra phảng phất như là một vị cựu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Tử Y đi gặp qua sư minh. Tiêu Tử Y nhìn thấy Sở Trần đến về sau cũng là chăm chú đối với hắn đi một cái lễ. Sư muội không cần đa lễ, sư phụ xuất quan sao? Sở Trần kể từ khi biết chính mình sư muội đối với mình ra đệ cảm tình về sau, hắn liền đối với chính mình vị này sư muội mười phân yêu thương, hắn hiện tại liền nhanh chóng đối với Tiêu Tử Y khoát tay áo. Có điều hắn lại là đem ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tôn bế quan địa phương, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Hắn sư tôn đã bế quan mấy năm lâu, cho nên nói hắn một mực tại chờ mong chính mình sư tôn xuất quan. Đây cũng là vì cái gì nghe được chính mình thánh chủ mà nói về sau, hắn vội vàng như thế chạy tới nơi này nguyên nhân. Chương 387, Sở Trần sư tôn Long Thanh Phong, để người suy nghĩ không thấu địa phủ. Chương 387, Sở Trần sư tôn Long Thanh Phong, để người suy nghĩ không thấu địa phủ. Mà tại Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, chỉ nghe được một đạo trung khí mười phần thanh âm chậm rãi theo đại điện bên trong truyền tới. Trần Nhi không hổ là nắm giữ chí tôn cốt thiên tiêu, vậy mà tại ta bế quan cái này trong vài năm trực tiếp đột phá đến chân vương cảnh giới, muốn đến tại trung vực ngươi được ngươi thiên tiêu đã không có bao nhiêu đi. Theo đạo này thanh âm sau khi truyền ra, chỉ thấy một vị người mặc một bộ khinh bào trung niên nam tử chậm rãi theo đại điện bên trong đi tới. Mà tại trung niên nam tử bên hông còn treo một thanh huyền trường kiếm màu xanh, càng quan trọng hơn là trung niên nam tử trên thân cái kia cốt như ẩn như hiện kiếm ý càng thêm khủng bố. Dường như cả phiến thiên địa đều muốn thần phục tại đạo này kiếm ý bên trong đồng dạng. Gặp qua sư tôn, chúc mừng sư tôn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Sở Trần nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, chính mình sư tôn đột phá đến đại thánh cảnh giới hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Ta bế quan trong khoảng thời gian này trung vực có cái gì chuyện thú vị phát sinh? Sở Trần sư tôn Long Thanh Phong lúc này thời điểm thì là hướng về phía hắn khoát tay háo dò hỏi, sau khi nói xong, còn không quên đối với bên cạnh Tiêu Tử Y để vây vây tay. Tại thời gian mấy năm qua bên trong trung vực không có phát sinh đại sự gì, bất quá liền là đại sư minh làm tới thiên tuyển thánh địa thánh tử. Tiêu Tử Y cũng là nhu thuận đi vào Long Thanh Phong bên người. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiêu ngạo nhìn lấy chính mình sư tôn nói ra. Trần Nhi có thể lên làm thánh tử ta không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Trần Nhi thiên phú thì còn tại đó. Long Thanh Phong nghe được tin tức này cũng không có chấn kinh, ngược lại là tán thưởng nhìn thoáng qua Sở Trần nhẹ gật đầu. Dù sao Sở Trần tu vi hiện tại tại một đám thiên kiêu bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại, cho nên có thể đầy đủ lên làm bọn hắn thiên huyền thánh địa thánh tử tự nhiên không có quá lớn ngoài ý muốn. Sư tôn, mấy năm trước rốt cục ra một địa phủ tổ chức, mà cái này một địa phủ tổ chức chủ yếu là tiếp ám sát nhiệm vụ, cùng trung vực huyết vũ lâu tương tự, địa phủ vừa mới lúc đi ra. Sở Trần sớm muốn đi nhìn xem địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa đại chiến, cho nên lúc này thời điểm hắn cũng là trực tiếp đem địa phủ nói ra. Đồng thời cũng đem quan tại địa phủ mấy năm này tình huống nói ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn đem địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa tiếp xuống nhất chiến nói ra. Dù sao địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa tiếp xuống trận này đại chiến toàn bộ trung vực đều biết. Xem ra nơi này cũng không yếu à. Vừa vặn đi xem một chút cái này cái gọi là địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa đại chiến, các ngươi hai cái muốn đi mà nói thì cùng vi sư cùng đi chứ. Tại nghe xong Sở Trần mà nói về sau Long Thanh Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy vậy mà xuất hiện như thế một cái thế lực. Mà lại thực lực còn không yếu, bởi vậy địa phủ cũng là thành công hút đưa tới Long Thanh Phong chú ý. Sở Trần đang nghe Long Thanh Phong mà nói về sau cũng là gương mặt cao hứng, hắn lần này vốn chính là muốn đi nhìn một chút địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa đại chiến. Không nghĩ tới chính mình sư tôn vậy mà tại chính mình còn không có nói ra đến liền định mang chính mình đi xem. Mà lúc này tại thu đến tin tức này không chỉ có riêng chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa, cho dù là cái khác đỉnh tiêm thế lực, lúc này thời điểm cũng là nhận được tin tức này. Lúc này Thiên Đạo Minh minh chủ tại thu đến quan tại địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa tin tức về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này địa phủ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bản tọa còn tưởng rằng địa phủ lần này dự định không ứng chiến, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy địa phủ đều lựa chọn ứng chiến, chẳng lẽ địa phủ thực lực thật vượt ra khỏi ta tưởng tượng sao? Thiên Đạo Minh minh chủ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi nói ra. Hắn lúc này mi đầu gấp đám lấy chính đang nghi ngờ suy tư địa phủ thực lực. Địa phủ tại đoạn thời gian trước bày ra thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Ngoại trừ ám sát qua vị kia đại thánh cấp bậc cường giả bên ngoài, địa phủ chính thức thể hiện ra chính mình thực lực cũng chỉ có đã từng cùng huyết vũ lâu một lần kia giao phong. Nhưng là bằng vào cái này hai lần giao phong cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn ra được địa phủ bên trong nắm giữ đại thánh cấp bậc tồn tại, mà lần này huyết vũ lâu xuất động đại thánh cấp bậc tồn tại thì không thua kém 7-8 vị. Cho nên tại vừa mới bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, địa phủ cũng không có phát ra cái gì thanh minh. Để trung vực một đám thế lực đều cảm thấy địa phủ lần này lựa chọn lựa bộ, nhưng là không nghĩ tới tại yên lặng nửa tháng lâu địa phủ lại làm ra dạng này đáp lại. Cái này khiến rất nhiều đỉnh tiêm thế lực trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cho dù là Thiên Đạo Minh vị này minh chủ cũng giống vậy. Mà lúc này cảm thấy nghi ngờ không chỉ có riêng chỉ là Thiên Đạo Minh vị này minh chủ, vẫn còn có đỉnh tiêm thế lực. Bất quá những thứ này đỉnh tiêm thế lực lúc này thời điểm tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng là đối đến đón lấy địa phủ cùng huyết vũ lâu ở giữa va chạm càng làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Dù sao địa phủ cùng huyết vũ lâu đều là sát thủ tổ chức, chút đỉnh tiêm thế lực đối sát thủ tổ chức vốn là không thế nào hữu hảo. Hiện tại hai đại sát thủ tổ chức lẫn nhau liều bọn hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Đương nhiên lúc này cảm thấy ngoài ý muốn nhất chỉ sợ sẽ là huyết vũ lâu, dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn thì không có nghĩ qua địa phủ sẽ ứng chiến. Chẳng lẽ địa phủ thực lực không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là nói chúng ta coi thường địa phủ thực lực. Huyết vũ lâu một vị đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe địa phủ phát ra tới ứng chiến về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy trước mặt mình vị này huyết vũ lâu lâu chủ dò hỏi. Địa phủ hẳn không có cường đại như vậy, nếu như bọn hắn thực lực thật sự có mạnh mẽ như vậy lời nói, như vậy bọn hắn như thế nào lại khắp nơi nhẫn để cho chúng ta huyết vũ lâu, lần này có phải hay không là bọn hắn mời đến ngoại viện. Huyết vũ lâu lâu chủ đang nghe vị này đỉnh phong lời của sát thủ về sau thì là nhíu mày, bất quá hắn lúc này hiển nhiên không tin địa phủ có như thế cường đại thực lực, sau đó chỉ thấy hắn cau mày lắc đầu. Nếu như địa phủ thật là nhờ người ngoài, như vậy hiện tại có thể duy trì địa phủ chỉ sợ chỉ có Thiên Đạo Minh, nhưng là trong khoảng thời gian này Thiên Đạo Minh cũng không có bất kỳ động tác gì, cho nên lần này địa phủ phải cùng Thiên Đạo Minh ở giữa không có quá lớn quan hệ đi. Mà một vị khác đại thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói đến đây hắn còn nhíu mày. Muốn nói có thể để bọn hắn huyết vũ lâu cảm thấy kiêng kỵ chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đạo Minh, dù sao Thiên Đạo Minh thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Trừ phi bọn hắn muốn cùng Thiên Đạo Minh đồng quy vu tận, bằng không mà nói huyết vũ lâu không có khả năng cùng Thiên Đạo Minh nhất chiến. Mặc kệ địa phủ thực lực chân thật cường đại vẫn là bọn hắn có ngoại viện, đã bọn hắn dám ứng chiến, như vậy trận này đại chiến, chúng ta liền để thế nhân kiến thức một chút chúng ta huyết vũ lâu chân chính lực lượng. Mà vẫn ngồi như vậy không nói gì vị kia lão giả, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng lên nói ra, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô khủng bố khí tức cũng là một chút tán phát ra. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế một vệt khí tức liền để mọi người ở đây cảm thấy áp lực. Chương 388, trước giờ đại chiến, chúng thế lực đến, Thiên Đạo Minh cùng người khác thế lực quan hệ trong đó chương 388, trước giờ đại chiến, chúng thế lực đến, Thiên Đạo Minh cùng người khác thế lực quan hệ trong đó người này chính là huyết vũ lâu lần này xuất động tối cường chiến lực, đồng thời hắn tu vi cũng là 10 phân tiếp cận chuẩn đế cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì tại huyết vũ lâu một đám sát thủ bên trong hắn có như thế lực lượng nguyên nhân, dù sao nhân gia đều như thế tiếp cận chuẩn đế cảnh giới, như vậy đối với hắn mà nói, những cái kia đại thánh cảnh giới tu sĩ cũng không có quá lớn uy hiếp. Cái khác huyết vũ lâu sát thủ đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu, dù sao lần này bọn hắn huyết vũ lâu xuất động không chỉ có riêng chỉ là đại thánh cấp bậc sát thủ, hơn nữa còn có vị này tiếp cận chuẩn đế cảnh giới cường giả. Theo huyết vũ lâu cùng địa phủ ở giữa giao phong từ đến, trung vực rất nhiều đại thế lực cũng tới quan chiến trận này đại chiến. Trong đó Thiên Huyền Thánh Địa Long Thanh Phong liền dẫn theo Sở Trần cùng Tiêu Tử Y thì xuất hiện ở hai đại đỉnh tiêm thế lực đại chiến lựa chọn sân bãi. Mà lúc này xuất hiện không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn, còn có trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực, mà lại lần này xuất hiện trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong cường giả đại đa số đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Long Thanh Phong ba người đến tự nhiên cũng là đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, dù sao Thiên Huyền Thánh Địa tại toàn bộ trung vực cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Không nghĩ tới Long Phong chủ vậy mà đột phá đến đại thánh cảnh giới, xem ra sau này muốn xưng hô Long Phong chủ vì Thanh Phong kiếm tiên. Ngay tại Long Thanh Phong ba người vừa mới đến thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo rằng giặc thanh âm từ phương xa truyền đến. Sau đó liền gặp một vị người mặc một bộ bạch bào trung niên nam tử nhìn lấy Long Thanh Phong chậm rãi nói ra, bất quá có thể nhìn đến vị này trung niên nam tử mang trên mặt một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Hắn tuy nhiên xuất thế thời gian so Long Thanh Phong sớm, nhưng là hiện tại vị này trung niên nam tử tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đại thánh cảnh giới. Cho nên tại Long Thanh Phong tu vi đột phá đại thánh cảnh giới thời điểm hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này cảm thấy ngoài ý muốn không chỉ có riêng chỉ là vị này trung niên nam tử, vẫn còn có người lúc này thời điểm trên mặt cũng mang theo vẻ ngoài ý muốn. Long Thanh Phong tuy nhiên có thể tính làm bọn hắn thời đại kia người, nhưng là Long Thanh Phong tuổi tác lại là xa xa tiểu tại bọn hắn, đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại biết Long Thanh Phong đột phá đến đại thánh cảnh giới cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Mọi người ở đây đều còn tại cảm khái đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong xẹt qua mấy đạo lưu quang, sau đó Thiên Đạo Minh Minh chủ liền dẫn theo mấy vị đại thánh cảnh giới Thiên Đạo Minh cường giả xuất hiện ở đây. Nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ xuất hiện về sau, tại chỗ sở hữu đại thần cấp bậc cường giả đều dùng một bộ ánh mắt ngưng trọng nhìn trời Đạo Minh Minh chủ. Dù sao Thiên Đạo Minh Minh chủ là tại chỗ bên trong đại thánh cấp bậc bên trong tối cường, mà lại bọn hắn còn nhìn không thấu Thiên Đạo Minh Minh chủ tu vi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Thiên Đạo Minh cùng bọn hắn những thế lực này quan hệ trong đó. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ tự nhiên cũng là phát hiện những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả ánh mắt, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không để ý tới những thứ này các đại thế lực đại thánh cấp bậc tu sĩ. Ngược lại là bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi trận này đại chiến đến. Theo Thiên Đạo Minh đến, tại chỗ bầu không khí bắt đầu biến đến có chút mất tự nhiên. Vừa mới bắt đầu còn 10 phân náo nhiệt sân bãi lúc này đã kinh biến đến mức yên lặng đi mắng. Cho dù là tại Long Thanh Phong bên người Sở Trần lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ dò xét nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ. Thì tại không khí hiện trường biến đến 10 phân đè nén thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong lại chuyển tới một đạo lại một đạo khí tức, những khí tức này chủ nhân hiển nhiên đều đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới trở lên. Mà lại tại cái này bên trong còn cầm giữ có rất nhiều thuộc về đại thánh cảnh giới khí tức. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy huyết vũ lâu một chúng cường giả xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. mà lần này xuất hiện huyết vũ lâu cường giả tu vi chí ít đều đạt đến thánh vương cảnh giới, vẹn vẹn là thánh vương cảnh giới sát thủ liền đã cao đến hơn 10 vị. Huống chi còn có 9 vị đại thánh cảnh giới cường giả cùng vị kia tiếp cận chuẩn đế cảnh giới huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt thì hấp dẫn lấy mọi người ở đây ánh mắt. Dù sao đây chính là huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả a, phải biết bọn hắn nơi này xuất hiện thế lực đã cao đến mấy chục cỗ thế lực, thế nhưng là bọn hắn lấy ra đại thánh cấp bậc cường giả lại vẹn vẹn chỉ là hơn 10 vị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được huyết vũ lâu cường giả mạnh đến mức nào. Đương nhiên đây cũng là bởi vì những thế lực này bên trong chỉ xuất hiện một vị đại thánh cấp bậc tu sĩ đến xem trận này đại chiến, bằng không mà nói bọn hắn bên trong cũng có thể xuất ra lớn bao nhiêu thánh cấp bậc cường giả tới. Mưa Lầu không hổ là trung vực đỉnh phong sát thủ tổ chức, người này tu vi chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là kém một bước liền có thể tiến nhập chuẩn đế cảnh giới đi. Lúc này Tiên Đạo Minh Minh chủ thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía huyết vũ lâu vị này tiếp cận chuẩn đế cảnh giới đỉnh phong sát thủ, làm là Thiên Đạo Minh Minh chủ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được vị này huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù là dạng này, nhưng là lần này huyết vũ lâu hẳn không có cầm ra chính mình át chủ bài, dù sao huyết vũ lâu bên trong không có khả năng không có chuẩn đế cảnh giới cường giả. Tại vị này minh chủ bên người một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là lườm liếc huyết vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói huyết vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ thực lực đã tiếp cận chuẩn đế cảnh giới, nhưng là đối với bọn hắn Thiên Đạo Minh tới nói cũng không tính đúng nghĩa cường giả. Vì bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong liền chuẩn đế cảnh giới cường giả đều có thể xuất hiện, huống chi là một vị tiếp cận chuẩn đế cảnh giới tu sĩ đây. Không biết phủ lần này có hay không chuẩn đế cảnh giới cường giả xuất hiện. Mà lúc này Thiên Đạo Minh minh chủ thì là ánh mắt rằng giặc chờ mong lấy địa phủ xuất hiện, hiện tại toàn bộ trung vực hắn không cách nào nhìn, mà cũng chỉ thừa địa phủ. Mà cái khác những cái kia đỉnh cấp thế lực thì là bởi vì hắn không có nắm chắc đem bọn hắn hủy diệt, bằng không mà nói Thiên Đạo Minh Minh chủ đã sớm đối với mấy cái này đỉnh tiêm thế lực xuất thủ. Mà ở bên cạnh hắn lao giả nghe được hắn về sau cũng là đúng phụ bắt đầu mong đợi lên. Địa phủ đây là không dám xuất hiện sao, chẳng lẽ là ta huyết vũ lâu xuất hiện cường giả quá nhiều, dẫn đến địa phủ hiện tại không dám xuất thủ. Theo thời gian trôi qua nửa canh giờ lâu địa phủ đều chưa từng xuất hiện, huyết vũ lâu một vị đại thánh cấp bậc sát thủ liền có chút không nhịn được đối với mọi người ở đây trêu chọc nói. Hắn một câu nói kia cũng là triệt để truyền vào mọi người ở đây trong tai. Trong nháy mắt liền để mọi người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới huyết vũ lâu sát thủ vậy mà lại như thế hạ thấp địa phủ. Phải biết huyết vũ lâu sát thủ bình thường đều là không nói lời nào. Bất quá lúc này thời điểm những thứ này đỉnh tiêm thế lực cũng là bắt đầu hiếu kỳ lên, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới địa phủ vậy mà hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện. Phải biết làm cho này một trận đại chiến hai đại một trong những nhân vật chính huyết vũ lâu đều đã xuất hiện nửa canh giờ lâu, có thể là địa phủ còn chưa có xuất hiện, cũng có chút không nói được. Cho nên nói hiện tại đã có rất nhiều người ý nghĩ cùng huyết vũ lâu sát thủ ý nghĩ tương tự, bọn hắn đều cảm thấy địa phủ lần này chỉ sợ là trông thấy huyết vũ lâu sát thủ thực lực có chút cường đại không dám xuất hiện. Chương 389, địa phủ đến, để người khiếp sợ không thôi địa phủ thực lực. Chương 389, địa phủ đến, để người khiếp sợ không thôi địa phủ thực lực. Mặc dù nói có chút trong lòng người là nghĩ như vậy, nhưng là cũng có trong lòng người không phải nghĩ như vậy. Cũng tỉ như lúc này Thiên Đạo Minh Minh chủ đã cảm thấy địa phủ tuyệt đối sẽ tới, bởi vì hắn cảm thấy địa phủ không thể lại để huyết vũ lâu phách lối như vậy. Dù sao liền hắn đều nhìn không thấu địa phủ lại làm sao có thể sẽ khiếp đảm đến không dám ứng chiến đây. Mà sự thật cũng đúng như Thiên Đạo Minh Minh chủ châu nghĩ như vậy, ngay tại huyết vũ lâu sát thủ còn muốn nói cái gì thời điểm. Chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo mang theo bá đạo thanh âm, đạo này thanh âm ngoại trừ bá đạo bên ngoài còn có càng nhiều chấn nhiếp. Diệt một cái tiểu con kiến hôi cần chúng ta sớm đến sao? Theo đạo này thanh âm rơi xuống về sau, chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một đạo lại một đạo tiếng vang nặng nề. Sau đó liền gặp mấy chục đạo quang mang rơi vào huyết vũ lâu sát thủ đối diện. Đứng tại phía trước nhất chính là một vị người mặc một bộ áo trắng, diện mục tuấn lãng, trên thân tùy thời tản ra một đạo ấm cùng khí tức trung niên nam tử. Bất quá trung niên nam tử trên thân cổ này khí tức lại là làm cho không người nào có thể quên. Vị này trung niên nam tử chính là địa phủ hiện tại tối cường Khương Thái Hư, trong khoảng thời gian này hắn một mực tu luyện, cho nên dẫn đến chính mình tu vi đã sắp đột phá chuẩn đế cảnh giới. Có thể nói hiện tại Khương Thái Hư đều không biết mình là đại thánh cảnh giới vẫn là chuẩn đế cảnh giới. Mặc dù nói hắn lúc này tu vi còn không có tiến nhập chuẩn đế cảnh giới, nhưng là hắn thực lực đã không kém gì đồng dạng chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mà ở bên cạnh hắn thì là tam đại cao thủ sử dụng kiếm, kiếm tiên Diệp Cô Thành, kiếm thần Lý Thuần Cương cùng kiếm ma độc cô cậu bạn. Bọn hắn ba người tu vi tuy nhiên đều là vừa đột phá đến đại thánh cảnh giới, nhưng là ba người muốn bằng vào đại thánh sơ kỳ chiến thắng đại thánh trung kỳ cường giả vẫn là rất dễ dàng. Tại phía sau bọn họ thì là lần này xuất hiện tại bọn hắn địa phủ giọt máu tử, có thể nói lần này địa phủ trực tiếp đem đại thánh cấp bậc cường giả toàn bộ phái đi ra. Tăng thêm Khương Thái Hư vị này sắp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cường giả bên ngoài, lần này địa phủ tổng cộng phái ra 15 vị đại thánh cảnh giới cường giả, trừ bọn hắn những thứ này đỉnh phong đại thánh cảnh giới cường giả là bên ngoài. Địa phủ còn phái ra hơn 10 vị thánh vương cảnh giới cường giả. Trong nháy mắt địa phủ cường giả tại về số lượng thì nghiền ép huyết vũ lâu. Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới địa phủ lần này vậy mà phái ra hơn 10 vị đại thánh cảnh giới tu sĩ, mà lại người này tu vi chỉ sợ sắp tiến vào chuẩn đế cảnh giới, so với huyết vũ lâu vị kia đỉnh phong sát thủ còn mạnh hơn, xem ra huyết vũ lâu hôm nay muốn ở chỗ này bị thua thiệt. Thiên Đạo Minh Minh chủ tại nhìn thấy địa phủ cường giả xuất hiện về sau, thì trong nháy mắt xem thấu địa phủ xuất hiện những cái này cường giả tu vi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn huyết vũ lâu phương hướng. Mặc dù nói hắn ngay từ đầu thì tin tưởng huyết vũ lâu có thể sẽ không là địa phủ đối thủ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới địa phủ lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy đại thánh cùng thánh vương. Ở bên cạnh hắn lão giả nghe được hắn về sau cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, đồng thời vị lão giả này cũng là mười phần tò mò nhìn địa phủ những cái này cường giả. Làm là Thiên Đạo Minh đỉnh tiêm cường giả, hắn tự nhiên có thể nói đối toàn bộ trung vực đều hết sức hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới lần này xuất hiện địa phủ lại phá vỡ hắn đối trung vực hiểu rõ. Mà lúc này xuất hiện ở nơi này cái khác đại thánh cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn, sau đó chỉ gặp bọn hắn đều dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua xuất hiện địa phủ. Lần này địa phủ xuất hiện đại thánh cấp bậc tu sĩ thật đúng là vượt quá chúng ta tưởng tượng à, vậy mà trực tiếp xuất hiện hơn 10 vị đại thánh cấp bậc tu sĩ. Đứng tại Long Thanh Phong bên người vị trung niên nam tử kia lúc này thời điểm cũng là có chút chấn kinh nói ra, sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt rằng rặc rời đến Huyết Vũ lâu một đám sát thủ trên thân. Lúc này Huyết Vũ lâu vị kia đỉnh phong sát thủ trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lấy địa phủ. Địa phủ xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, vẹn vẹn là lần này xuất hiện đại thánh cấp bậc cường giả liền có thể so ra mà vượt đồng dạng đỉnh tiêm thế lực. Long Thanh Phong lúc này cũng là đối với mình bên người vị này trung niên nam tử lắc đầu nói ra, mặc dù nói hiện tại địa phủ bày ra thực lực so với bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa tới nói còn kém một bậc, nhưng là ai biết địa phủ bên trong còn có hay không tồn tại càng mạnh mẽ hơn ẩn nút trong bóng tối, dù sao hắn có thể không tin địa phủ lần này đem tất cả lực lượng đều đem ra. Ngoại trừ nguy hiểm cho một cái thế lực sinh tử tồn vong cơ hội, cái này thế lực lại làm sao có thể đem bọn hắn tất cả lực lượng đều lấy ra đây? Mà lúc này đây có ý nghĩ này không chỉ có riêng chỉ là Long Thanh Phong, lòng người khác bên trong cũng là ý nghĩ này. Nhưng là bọn hắn không biết là địa phủ lần này hoàn toàn chính xác đem bọn hắn bên trong tất cả đại thánh cấp bậc cường giả đều phái đi ra, mục đích chủ yếu chính là vì trấn nhiếp trung vực. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn địa phủ vị trí trung vực đỉnh tiêm thế lực không cách nào tìm tới, cho nên bọn hắn mới có thể dám đem tất cả đại thánh cấp bậc cường giả đều phái ra. Huống chi ngoại trừ những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả bên ngoài, địa phủ còn cầm giữ có rất nhiều thánh vương cấp bậc cường giả tại địa phủ trấn thủ. Cho nên chỉ cần không phải cường giả đứng đầu xuất hiện tại địa phủ vị trí đều không có việc gì. Đây cũng là địa phủ thực lực à, xem ra ta Huyết Vũ lâu vẫn là tiểu nhìn các ngươi, bất quá ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Huyết Vũ lâu bị kia tiếp cận chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp sát thủ, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nhìn lấy địa phủ khai cô nói. Bất quá có thể nhìn đến lúc này ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn lúc này cũng cảm thấy địa phủ có chút khó giải quyết. Đã có lòng tin như vậy liền nhất chiến đi. Khương Thái Hư có thể không có tính toán cùng giá hỏa này tiếp tục lôi kéo. Dù sao hắn tu vi vốn là muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, hắn hiện tại hận không thể mỗi ngày đều tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Cho nên nói Khương Thái Hư hiện tại mười phân muốn phải nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, lần nữa về đến thời gian bảo tháp bên trong tu luyện đột phá chính mình tu vi. Bởi vậy hắn mới sẽ bá đạo như vậy mười phần nhìn lấy Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ nói ra. Mà Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ đang nghe Khương Thái Hư mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới trước mặt mình vị này địa phủ sát thủ như thế bá đạo. Sau đó chỉ thấy hắn đem trước mặt không gian trong nháy mắt kéo ra một cái vết nứt, một giây sau cả người trực tiếp xuất hiện tại mấy chục vạn mét bên ngoài trên bầu trời. Khương Thái Hư thấy thế cũng là hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang biến mất ngay tại chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ trước mặt. Theo Khương Thái Hư đến về sau, Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ cũng là trực tiếp đối với Khương Thái Hư xuất thủ, một đạo đỏ như máu trưởng ấn hướng thẳng đến Khương Thái Hư đánh tới. Mà Khương Thái Hư nhìn thấy một màn này thì là không nhanh không chậm đánh về phía trước một quyền. Đạo này quyền pháp giống như một đạo liệt dương đồng dạng chiếu rọi cả mảnh trời không. Đồng thời kinh khủng nóng bỏng quang mang cũng là hướng về trung quanh phát ra. Trong nháy mắt liền đem trước mặt đạo này bàn tay màu đỏ ngòm đánh bỡ. Chương 390, địa phủ cường đại đến để người thật không thể tin chương 390, địa phủ cường đại đến để người thật không thể tin mà lại hắn đạo này còn như liệt dương một dạng nắm đấm còn đang không ngừng hướng về Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ đánh tới. Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ hiển nhiên là không có dự liệu được cái này một màn, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang. Cả người trong nháy mắt thì biến mất tại cái này một mảnh thiên không bên trong. Thế nhưng là hắn điểm này thủ đoạn lại làm sao có thể giấu giếm được Khương Thái Hư. Chỉ thấy Khương Thái Hư dưới chân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ sau lưng. Chỉ thấy Khương Thái Hư trong nháy mắt thì đánh ra một đạo hư không đại thủ ấn. Khủng bố lực lượng đem không gian chung quanh đều xé rách liệt liệt rung động. Mà Khương Thái Hư cả bàn tay cũng là trực tiếp đánh vào vị này Huyết Vũ lâu đỉnh phong sát thủ trên thân. Bất quá lúc này thời điểm vị này Huyết Vũ lâu đỉnh phong sát thủ trên thân thật là tản mát ra một đạo màu đỏ máu quang mang, đem hắn bao phủ tại trong đó. Mà đạo này màu đỏ máu quang mang cũng là thay hắn chặn lại Khương Thái Hư công kích, dù vậy, cả người hắn cũng là bị Khương Thái Húc đạo này công kích đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng xa. Sau đó Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ trên mặt xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc, sau đó liền gặp quanh người hắn tản ra màu đỏ máu quang mang hướng về Khương Thái Hư phương hướng đánh tới. Một đạo màu bạc quang mang cùng một đạo màu đỏ máu quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Theo cái này hai đạo quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm, Khương Thái Hư cùng Huyết Vũ lâu vị này đỉnh phong sát thủ cũng là chính thức mở ra cuối cùng đại chiến. Ngay tại hai người khởi xướng cuối cùng đại chiến đồng thời, lúc này phía dưới kiếm tiên Diệp Cô Thành cũng là chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó chỉ thấy hắn kiếm ý hướng về Huyết Vũ lâu một vị thánh vương trung kỳ sát thủ điên cuồng nghiền ép mà đi. Mà Huyết Vũ lâu vị này thánh vương trung kỳ sát thủ thì là trong ánh mắt mang theo rung động nhìn lấy Diệp Cô Thành. Bởi vì hắn tự nhiên là cảm nhận được Diệp Cô Thành tu vi chân chính, nhưng là hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thánh vương sơ kỳ Diệp Cô Thành vậy mà mang đến cho hắn như thế cường hãn nghiền ép cảm giác. Bất quá lúc này thời điểm Diệp Cô Thành lại là hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chân trời, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới 1 vạn mét không trung. Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ tuy nhiên bị Diệp Cô Thành vừa mới cái kia một đạo kinh khủng kiếm ý cho chấn nhất trụ, nhưng là hắn lúc này tự nhiên không có khả năng kết đảm. Chỉ thấy hắn đồng dạng hóa thành một đạo màu đỏ máu quang mang biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Diệp Cô Thành trước mặt. Đồng thời chỉ thấy vị này Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ trong nháy mắt thì giấu ở không gian bên trong. Làm sát thủ, bọn hắn thành thạo nhất cũng là ẩn tàng tại sát lục. Cho nên hiện tại Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ đã triệt để giấu ở Diệp Cô Thành trung quanh. Hắn muốn tìm được Diệp Cô Thành sơ hở, sau đó cho Diệp Cô Thành nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là làm kiếm tiên cấp bậc Diệp Cô Thành lại làm sao có thể lộ ra sơ hở đây? Chỉ thấy Diệp Cô Thành chậm rãi ôm lấy hai tay đứng thẳng ở trên bầu trời, đồng thời cặp mắt của hắn còn hơi hơi híp lại, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào trước mặt một chỗ không gian. Ẩn tàng trong không gian vị này Huyết Vũ Lâu sát thủ, tại nhìn thấy Diệp Cô Thành ánh mắt về sau trong nội tâm cũng là kinh hãi, bất quá hắn lúc này lại là đối với mình ẩn tàng 10 phân có tự tin. Cho nên Huyết Vũ Lâu cái này tên sát thủ giấu ở nơi đây cũng không có độc thủ, ngược lại là âm thầm quan sát đến Diệp Cô Thành. Thế nhưng là hắn lại làm sao có thể biết Diệp Cô Thành chỗ biến thái đâu, chỉ thấy Diệp Cô Thành ngón tay cũng làm kiếm chỉ, sau đó hướng thẳng đến Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ phương hướng điểm ra một đạo kiếm chỉ. Một giây sau một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ đánh tới. Vốn là còn đối với mình có 10 phần lòng tin kim bài sát thủ trong nháy mắt thì cảm thấy kinh hoàng hốt, sau đó cả người hắn trong nháy mắt thì biến mất tại cái này một mảnh thiên không. Sau đó nhanh chóng lần nữa ẩn giấu đi. Đến mức Diệp Cô Thành lúc này thời điểm thì là cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù nói hắn muốn tìm ra Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ không được bao lâu thời gian, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói quả thật có chút phiền phức. Dù sao Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ thì là vẫn giấu kín lên. Mà liên tại Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ phản phất như là một con chuột đồng dạng ẩn tàng đồng thời, lúc này phía dưới Độc Cô Cầu Bại mấy người cũng là hào hào đối mặt Huyết Vũ Lâu đỉnh phong sát thủ. Trong đó tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt vị này Huyết Vũ Lâu đỉnh phong sát thủ cũng là một vị thánh vương cấp bậc kim bài sát thủ. Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp tại một đám dùng kiếm cao thủ bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất, huống chi hắn tự mình sáng chế Độc Cô Cửu Kiếm, vẫn là đứng đầu nhất võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong kiếm pháp. Đương nhiên trên thế giới này, hắn Độc Cô Cửu Kiếm cũng là đạt được hệ thống tăng cường, cho nên so với bình thường kiếm pháp tới nói cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong dường như hết sức bình thường hướng lên trước mặt vị này Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ đánh tới, thế nhưng là phổ phổ thông thông chiêu thức lại là để Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ cảm thấy 10 phân khó có thể ngăn cản. Phản phất như là một đạo kinh khủng kiếm ý không ngừng ăn mòn không gian xung quanh. Đến mức một bên khác Lý Thuần Cương kiếm chiêu thì là 10 phân hoa lệ, chỉ thấy hắn đầu tiên là đánh ra một chiêu Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ. Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ ý tứ là lấy khí đè người, cho nên cường hãn khí tức theo Lý Thuần Cương trong thân thể phát ra. Trong nháy mắt liền để Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ cảm thấy một cỗ khủng bố khí tức bao phủ chính mình. Bất quá lúc này Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ lại là đang không ngừng đối kháng một đạo khí tức này. Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ không cách nào chém giết Huyết Vũ Lâu cái này tên sát thủ, Lý Thuần Cương liền lại một lần nữa thi triển ra chính mình hắn tuyệt kỹ của hắn. Kiếm khí tỏa long thành kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì tràn ngập cả mảnh trời không, Lý Thuần Cương phảng phất như là trong kiếm đế vương đồng dạng đứng thẳng ở trên bầu trời. Trung quanh những thứ này kiếm khí để Huyết Vũ Lâu vị này kim bài sát thủ đều không thể động đậy, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đứng vững Lý Thuần Cương. Mà lúc này phía dưới nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến mọi người, trong ánh mắt càng nhiều thì là thật không thể tin. Cho dù là Thiên Đạo Minh Minh chủ lúc này thời điểm cũng là dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong. Cái này địa phủ đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn bên trong mỗi một vị cùng cảnh giới tu sĩ thực lực đều muốn xa xa vượt qua cái khác cùng cảnh giới tu sĩ. Tại Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người vị lão giả này lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ chấn kinh đối với Thiên Đạo Minh Minh chủ mở miệng nói. Hắn lúc này đối với Lý Thuần Cương cùng Diệp Cô Thành đám người chiến lược 10 phân coi trọng, mặc dù nói Diệp Cô Thành đám người thực lực vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng là bọn hắn đối mặt Thánh Vương trung kỳ Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ cũng ở vào một loại nghiền ép thức chiến đấu, tình huống như vậy bình thường đều là xuất hiện ở cảnh giới cao cường giả đối thấp cảnh giới cường giả ở giữa nghiền ép, mà bây giờ lại xuất hiện thấp cảnh giới đối cảnh giới cao ở giữa nghiền ép, tình huống như vậy cho dù là bọn hắn Tiên Đạo Minh đều cực ít xuất hiện, cho nên hiện tại vị lão giả này mới có thể đối địa phủ Diệp Cô Thành bọn người coi trọng như thế cùng chấn kinh. Chương 391, chúng đại thế lực chấn kinh. Liên tiếp vẫn là Huyết Vũ Lâu sát thủ. Chương 391, chúng đại thế lực chấn kinh, liên tiếp vẫn là Huyết Vũ Lâu sát thủ. Mà ở bên cạnh hắn vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ trông thấy cái này một màn, trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Cho dù hắn là Thiên Đạo Minh Minh chủ, hắn hiện tại cũng cảm thấy 10 phân thật không thể tin. Dù sao địa phủ ba vị Thánh Vương sơ kỳ kiếm tu vậy mà đè ép ba vị Thánh Vương trung kỳ Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ đánh. Tình huống như vậy thế nhưng là rất ít xuất hiện. Phải biết Huyết Vũ Lâu những thứ này kim bài sát thủ giết cùng cảnh giới bên trong tu sĩ thế nhưng là rất dễ dàng. Bằng không mà nói bọn hắn lại thế nào dám làm Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ đây. Nhưng là bây giờ tại địa phủ ba vị kiếm tu trước mặt lại có vẻ hơi không chịu nổi. Đồng thời Thiên Đạo Minh Minh chủ lúc này thời điểm còn đem ánh mắt nhìn phía cái khác địa phủ sát thủ trên thân, lần này huyết tích từ bên trong đại thánh cấp bậc cường giả thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn đến địa phủ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à, nhưng là lần này xuất hiện những người này thực lực thì không yếu, huống chi địa phủ chân chính nội tình đâu. Nhìn một chút huyết tích từ Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Hắn lúc này cũng là phát hiện huyết tích tử thực lực cũng viễn siêu Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ. Có thể nói tại Huyết Tích Tử trước mặt Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ phảng phất như là không có trải qua đại chiến tu sĩ đồng dạng. Mà Huyết Tích Tử mới chính thức chính là những sát thủ kia trong tổ chức sát thủ. Kỳ thật đây cũng là không thể bình thường hơn được, Huyết Tích Tử dù nói thế nào cũng là kinh lịch vô số ám sát mới mài luyện ra được. Mặc dù nói Huyết Vũ lâu những thứ này kim bài sát thủ cũng một mực tại ám sát, nhưng là toàn bộ trung vực lại có bao nhiêu đại thánh cấp bậc cường giả cho bọn hắn ám sát đây. Đồng thời bọn hắn cũng không có khả năng đi ám sát những cái kia thánh vương cảnh giới tu sĩ, mặc dù nói bọn hắn ám sát những cái kia thánh vương cảnh giới tu sĩ rất dễ dàng. Nhưng là bọn hắn dù nói thế nào cũng là Huyết Vũ lâu đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ. Mà lúc này cảm thấy chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là Thiên Đạo Minh Minh chủ cùng Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người vị lao giả này. Lúc này chú ý trận này đại chiến cái khác người trên mặt đều mang thần sắc bất khả tư nghị. Trong đó liền bao quát Long Thanh Phong vị này Thiên Huyền Thánh Địa trưởng lão. Đây cũng là địa phủ thực lực à, chỉ sợ so với ta Thiên Huyền Thánh Địa cũng đến không kém bao nhiêu. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, mặc dù nói hắn lúc này không thể không thừa nhận địa phủ cường đại, nhưng là hắn cũng sẽ không cho là Thiên Huyền Thánh Địa sẽ yếu tại địa phủ. Dù sao Thiên Huyền Thánh Địa dù nói thế nào cũng là đại đế cấp bậc thế lực. Những thứ này địa phủ sát thủ mỗi một vị đều phảng phất đã trải qua trăm ngàn cuộc chiến đấu như vậy, bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm mười phân phong phú, thậm chí tại những thứ này Huyết Vũ lâu sát thủ trước mặt, địa phủ sát thủ mới thật giống sát thủ. Tại Long Thanh Phong bên người vị kia lão giả lúc này thời điểm cũng là rằng giặc thở dài một hơi nói ra, hắn lúc này tự nhiên biết cái này một sát thủ tổ chức chỗ cường đại. Đồng thời hắn cũng triệt để minh bạch địa phủ vì sao lại lựa chọn cùng Huyết Vũ lâu đại chiến, trong phủ có thực lực mạnh như vậy, hắn lại làm sao có thể sợ hãi Huyết Vũ lâu đây? Chỉ sợ lần này địa phủ cùng Huyết Vũ lâu ở giữa đại chiến kết thúc về sau, địa phủ liền sẽ triệt để tiến nhập ta trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong, dù sao hắn thực lực đã không kém gì đồng dạng đỉnh tiêm thế lực, chỉ bất quá không biết phủ chân chính nội tình đến cùng có bao nhiêu cường đại. Một vị khác đại thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chờ mong. Mặc dù nói địa phủ lần này bày ra đại thánh cấp bậc cường giả liền có thể để địa phủ tiến nhập đỉnh tiêm thế lực bên trong, nhưng là đỉnh tiêm thế lực dù nói thế nào cũng là có chuẩn đế cấp bậc cường giả nội tình. Cho nên phủ hiện tại tuy nhiên có thể tiến nhập đỉnh tiêm thế lực bên trong, nhưng là bọn hắn cũng muốn biết địa phủ chân chính nội tình đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có thể xuất ra nhiều như vậy đại thánh cấp bậc cường giả không có khả năng không có chuẩn đế cảnh giới tuyệt thế cường giả. Mà suy đoán của bọn hắn cũng là chính xác, bất quá cũng thuộc về không chính xác. Địa phủ vốn là thuộc về Đại Hạ Thiên Triều, lúc này Đại Hạ Thiên Triều bên trong cường đại nhất cũng là Phi Bồng, hắn thực lực tự nhiên tại chuẩn đế cảnh giới. Cho nên nói coi như cũng coi là có chuẩn đế cảnh giới cường giả. Húng chi còn có vị tiên thiên cơ các nhân vật, mặc dù nói hắn không có minh sắc thêm nhập địa phủ bên trong, nhưng là hắn lúc này dù nói thế nào cũng là tại Đại Hạ Thiên Triều Trường An Thành. Cho nên hắn cũng coi như nửa cái Đại Hạ Thiên Triều người. Sở Chân lúc này thời điểm thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên trong, bất quá có thể trông thấy hắn ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Hiển nhiên vừa mới đột phá đến chân vương cảnh giới hắn cũng muốn chân chính đại chiến một trận. Bất quá địa phủ cùng Huyết Vũ lâu sát thủ thực lực quá mức cường đại, cho dù nắm giữ chí tôn cốt hắn tại những sát thủ này trước mặt cũng không tính là cái gì. Húng chi địa phủ sát thủ thực lực còn như thế cường đại. Ngay tại tất cả mọi người nhìn qua trận này đại chiến đồng thời, lúc này trên bầu trời Độc Cô Cầu bại tay trường kiếm bên trong phảng phất là dung nhập hắc ám bên trong đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước Huyết Vũ lâu sát thủ đâm ra. Một giây sau hắn tay trường kiếm bên trong liền phảng phất mọc thêm con mắt, trực tiếp đâm xuyên qua trước mặt vị này Huyết Vũ lâu sát thủ lồng ngực. Tại Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Độc Cô Cầu bại tay trường kiếm bên trong trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim, đồng thời đem cả người hắn một trường vô bay ra ngoài. Mà Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ trong ánh mắt thì là mang theo thật không thể tin nhìn lấy chính mình đối diện Độc Cô Cầu bại. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại thua với một vị so với chính mình còn muốn yếu sát thủ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình thân thể bên trong chính đang trôi qua sinh mệnh lực. Thế mà Độc Cô Cầu bại có thể không để ý đến hắn, ngược lại là bình tĩnh đem chính mình trường kiếm thu hồi lại. Sau đó lặng lặng đứng giữa thiên địa chờ đợi vị này Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ bất lạc. Không sai biệt lắm đi qua 10 cái hô hấp tả hữu, Huyết Vũ lâu vị này kim bài sát thủ lúc này mới không cam lòng nhắm mắt lại. Thi thể từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, mà hắn bất lạc cũng đại biểu cho Huyết Vũ lâu đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ bất lạc một vị. Tại Độc Cô Cầu bại vừa mới đem Huyết Vũ lâu vị này đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ chém giết đồng thời, lúc này Lý Thuần Cương phía bên kia trên bầu trời cũng là đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang. Tại quang môn bên ngoài dường như cũng là thi sĩ chỗ hướng tới cảnh giới đồng đạo. Kiếm thần Lý Thuần Cương thì là đứng thẳng tại cái này thiên địa ở giữa tay cầm trường kiếm, dường như cả người liền là đạo ánh sáng này cửa bên trong đi ra kiếm thần một dạng. Mà theo đạo ánh sáng này cửa hiện hiện giữa thiên địa, một đạo cự kiếm theo quang môn bên trong xuất hiện, sau đó không có chút nào dừng lại hướng về phía trước vị này Huyết Vũ lâu đại thánh cấp bậc sát thủ đánh tới. Đây cũng là Lý Thuần Cương kiếm chiêu kiếm khai thiên môn. Kinh khủng kiếm khai thiên môn, trực tiếp đem trước mặt vị này đại thần cấp bậc Huyết Vũ lâu sát thủ miểu sát. Thậm chí sau cùng liền thi thể đều không có ở lại đây thế gian. Làm xong đây hết thảy Lý Thuần Cương thì là keo kiệt cái mũi, dường như đây hết thảy mười phân nhẹ nhõm đồng dạng. Chương 392, thần vương thể chỗ đáng sợ, bị đánh Huyết Vũ lâu đỉnh tiêm cường giả. Chương 392, thần vương thể chỗ đáng sợ, bị đánh Huyết Vũ lâu đỉnh tiêm cường giả. Ngay tại Lý Thuần Cương chém giết Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ về sau, một bên khác Diệp Cô Thành cũng là thi triển chính mình thiên ngoại phi tiên. Làm Diệp Cô Thành đòn sát thủ thiên ngoại phi tiên có thể nói không giống này nhân gian kiếm pháp. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện phiên phiên khởi vũ tiên nhân, những cái này tiên nhân liền phảng phất theo từ trên trời hạ phàm. Sau đó những cái này tiên nhân tại huyết vũ lâu cái này tên sát thủ mê ly lúc trực tiếp giải quyết hắn, đến mức Diệp Cô Thành thì là nhẹ nhàng lau trong tay thường thấy phía trên máu tươi. Làm xong đây hết thể về sau, hắn liền chậm rãi hướng về Độc Cô Cầu bại bên cạnh hai người đi tới. Mà tại cái này trong nháy mắt ba người cũng là triệt để giải quyết huyết vũ lâu ba vị đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ. Dường như những thứ này đại thánh cấp bậc sát thủ tại bọn hắn trước mặt tính không được cái gì đồng dạng. Đến mức huyết tích tử thì là bắt đầu không ngừng tiến hành đổ sát, những cái kia huyết vũ lâu sát thủ tại bọn hắn trước mặt thậm chí ngay cả bọt nước đều lật không nổi tới. Tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, huyết vũ lâu sát thủ liền vẫn lạc hơn phân nửa. Hiện tại còn sống huyết vũ lâu sát thủ liền chỉ còn lại có một vị đại thánh hậu kỳ sát thủ và mấy vị thánh vương cấp bậc sát thủ. Nhưng là lúc này bọn hắn trên mặt đều là mang theo chấn kinh cùng vẻ khó tin. Bọn hắn không nghĩ tới lần này địa phủ vậy mà như thế tùy tiện liền chém giết bọn hắn huyết vũ lâu nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng là lúc này thì bọn hắn còn muốn dùng hết toàn lực tới đối phó địa phủ sát thủ, dù sao chỉ cần bọn hắn sơ ý một chút thì sẽ chết ở đây. Đương nhiên lúc này huyết vũ lâu những sát thủ này cũng biết mình lần này muốn chạy đi mười phân khó khăn. Sau đó chỉ thấy một vị thánh vương cấp bậc huyết vũ lâu sát thủ bắt đầu tự bộ phát lên. Hắn trên thân cái kia cố khủng bố khí tức trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không, phảng phất muốn đem địa phủ vị này thánh vương cấp bậc sát thủ chém giết đồng dạng. Thế nhưng là hắn trung quy là đánh giá thấp địa phủ thực lực. Chỉ thấy địa phủ vị này thánh vương cấp bậc sát thủ nhanh chóng đạch phá trước mặt mình không gian. Sau đó cả người trực tiếp đã trốn vào không gian bên trong. Huyết vũ lâu vị này thánh vương cấp bậc sát thủ tự bạo đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn. Mà địa phủ sát thủ tại nhìn thấy huyết vũ lâu vị này thánh vương cấp bậc sát thủ tự bạo về sau, bọn hắn cũng là bắt đầu phòng bị lên trước mặt còn lại huyết vũ lâu sát thủ. Sau đó bắt đầu đào hào đối với trước mặt huyết vũ lâu sát thủ tiến hành đổ sát. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở huyết vũ lâu thánh vương cấp bậc sát thủ liền toàn bộ ngã xuống. Lúc này còn lại liền chỉ có huyết vũ lâu vị kia đại thánh hậu kỳ huyết vũ lâu sát thủ cùng trên bầu trời đang cùng Khương Thái Hư đại chiến vị kia sắp tiến vào chuẩn đế cảnh giới huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả. Đến mức hắn huyết vũ lâu sát thủ thì là toàn bộ đã vỡ lạc. Mà lúc này vị này đại thánh hậu kỳ huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ tại huyết tích tử thủ lĩnh tiến công phía dưới cũng là bắt đầu từ từ sắp không chống đỡ được nữa. Mặc dù nói huyết tích tử thủ lĩnh tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đại thánh hậu kỳ, nhưng là tại đối phó vị này huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ vẫn là hết sức dễ dàng. Cho nên theo đại chiến không ngừng tiến hành, vị này đại thánh hậu kỳ huyết vũ lâu sát thủ cũng là bắt đầu từ từ ở vào hạ phong, thậm chí trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết thương, quần áo bên ngoài đã bị trên thân máu tươi cho triệt để dính đầy. Thế nhưng là lúc này huyết vũ lâu sát thủ vẫn có năng lực cùng huyết tích tử thủ lĩnh nhất chiến, giữa hai người đại chiến cũng là mười phân mãnh liệt. Bất quá hai người làm đỉnh phong sát thủ đều đang không ngừng thử thăm dò đối phương thực lực, chỉ bất quá vẫn luôn là huyết tích tử thủ lĩnh nghiền ép lấy huyết vũ lâu cái này tên sát thủ. Cùng lúc đó, khác bên ngoài một mảnh thiên không phía trên Khương Thái Hư cùng huyết vũ lâu vị tia đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến càng là oanh oanh liệt liệt. Khương Thái Hư cả người phảng phất như là một vầng mặt trời đồng dạng ngừng chân ở trên bầu trời, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là đem chính mình thần vương thể vận chuyển tới lớn nhất mức đáng sợ. Phía sau của hắn liền phảng phất có một vị tiên nhân đang giúp trợ hắn đồng dạng. Đến mức tại hắn đối diện vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả trên thân thì là có một vòng kinh khủng đỏ như máu trăng tròn, cả người phảng phất như là sắt trăng tròn phía trước một cái huyết lang đồng dạng. Trong ánh mắt cái kia phong mang sát ý rốt cuộc không che giấu được hướng về Khương Thái Hư đánh tới. Mà Khương Thái Hư thì là không nhanh không chậm thi triển chính mình giang ra đại đế tuyệt học. Hư không rào sát, kinh khủng không gian chi lực phảng phất muốn đem trước mặt vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả chém giết. Thế nhưng là huyết vũ lâu vị này đỉnh tiêm cường giả đối với không gian pháp tắc vận dụng cũng không yếu, cho nên hắn liền một mực mượn nhờ không gian pháp tắc đến chạy trốn. Đây cũng là vì cái gì Khương Thái Hư không có trước tiên đem hắn chém giết nguyên nhân. Dù sao tại cái này thiên địa ở giữa, không gian pháp tắc vốn là thuộc về đứng đầu nhất pháp tắc, Khương Thái Hư muốn hủy diệt không gian chạm giết hắn vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng là theo huyết vũ lâu vị này đỉnh tiêm cường giả không ngừng vận dụng không gian pháp tắc, hắn trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ giảm bớt lên. Dù sao không gian pháp tắc cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện vận chuyển. Huống chi Khương Thái Hư trên thân còn có thần vương thể áp bách, thần vương thể sau lưng dị tượng càng là áp cả phiến thiên địa cũng bắt đầu liệt liệt rung động. Liên phảng phất phiến thiên địa này đều tại Khương Thái Hư thần vương dưới hạ thể đồng dạng. Cho nên hiện tại Khương Thái Hư cho dù là đối mặt phía trên đồng dạng chuẩn đế cảnh giới tu sĩ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Theo phía trước một vùng không gian bị Khương Thái Hư đánh nát, huyết vũ lâu vị này đỉnh tiêm cường giả cũng là chật vật không chịu nổi xuất hiện ở nơi đây, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thật không thể tin nhìn lấy Khương Thái Hư. Ngươi là làm sao phát hiện ta tại vùng không gian này bên trong? Sau đó hắn liền hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ta tu luyện cũng là hư không pháp tắc, cho nên ngươi điểm ấy trò vật tự nhiên chạy không khỏi ta ánh mắt. Khương Thái Hư trong ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn lấy trước mặt mình vị này huyết vũ lâu đỉnh phong cao thủ, bọn hắn giang gia vốn là ra một vị hàng vũ đại đế, cho nên đối với không gian pháp tắc tự nhiên có hiểu biết. Đương nhiên Khương Thái Hư chỗ lấy tu luyện hư không pháp tắc, chủ yếu cũng không phải là bởi vì hàng vũ đại đế, ngược lại là chính hắn thời gian trước lấy được cơ duyên. Dù sao hư không pháp tắc cường đại nhất vẫn là thuộc về cơ gia, hư không đại đế hư không pháp tắc đương nhiên là cơ gia đệ tử tu luyện cường đại nhất. Nhưng là trước mặt vị này ở trước mặt của hắn vẫn là thuộc về rất yếu tồn tại. Chỉ thấy Khương Thái Hư trực tiếp đối với trước mặt mình vị này huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ đánh ra một quyền. Một quyền này bên trong mang theo liệt dương, Khương Thái Hư cả người phảng phất như là thiên địa ở giữa vòng thứ hai thái dương đồng dạng. Đây cũng là Khương gia tuyệt học, đã từng hàng vũ đại đế sáng tạo ra tuyệt học. Vẹn vẹn chỉ là một quyền thì làm cho cả bầu trời đều cảm giác phá tan đến đồng dạng. mà ở trước mặt hắn vị này huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ càng là khó có thể ngăn cản một quyền này, cả người trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể cũng tại một quyền này bên trong bắt đầu từ từ phá thoái, dường như hắn thân thể lúc này thời điểm đang chịu đựng to lớn lực lượng đồng dạng. Đây cũng là đại đế sáng tạo ra tuyệt học quy lực, vẹn vẹn chỉ là một quyền thiếu chút nữa đem một vị sắp đột phá chuẩn đế cảnh giới cường giả đánh sát. Chương 393, đại chiến kết thúc, bị chấn kinh trụ mọi người. Chương 393, đại chiến kết thúc, bị chấn kinh trụ mọi người. Mà lúc này huyết vũ lâu vị này đỉnh tiêm cường giả thân thể tuy nhiên đang không ngừng nứt toát, thế nhưng là tại hắn thể nội còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng chính đang không ngừng đem chính mình thân thể liên tiếp, cái này cũng khiến cho hắn không có bị Khương Thái Hư cái này cùng một châu nguyên trực tiếp đánh sát. Nhưng là lúc này huyết vũ lâu vị này đỉnh phong cao thủ trên mặt lại là mang theo một vệ trắng xám chi sắc, thậm chí cái kia một bộ trường bào đã bị triệt để nhuộm thành đỏ như máu, máu tươi không ngừng theo hắn cái này một bộ trường bào màu đỏ ngòm chảy xuống. Cho dù là đồng dạng đỉnh tiêm cường giả, máu tươi cũng không có hắn chảy ra nhiều như vậy máu tươi. Có thể nói cho dù là nhập thánh cấp bậc tu sĩ tại chảy ra nhiều như vậy máu tươi cũng có thể sẽ tử vong, nhưng là tại vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả trước mặt lại chỉ là để sắc mặt hắn biến đến trắng xám thôi. Ngươi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hôm nay chết người không thể nào là ta. Chỉ thấy huyết vũ lâu vị này đỉnh tiêm cường giả chậm rãi hướng về Khương Thái Hư phương hướng đi tới, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ vẻ tự tin. Cho dù là Khương Thái Hư cũng không biết mình trước mặt lão gia hỏa này tự tin là từ đâu tới. Dù sao hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, không có bị chính mình đánh sát đã coi như là kết quả tốt nhất, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà nói sau cùng chết không phải hắn. Mà Khương Thái Hư cũng không có tính toán cùng gia hỏa này tiếp tục đại chiến, có cái này chút thời gian còn không bằng về đi tu luyện đột phá cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ càng thêm khủng bố khí tức, cả người dường như cũng là đứng thẳng tại cái này thiên địa ở giữa thần vương một dạng. Lúc này phía dưới trong lòng mọi người cũng là xuất hiện một câu nói như vậy: thiên hạ ai xứng áo trắng, duy ta thần vương Khương Thái Hư. Đây chính là thần vương Khương Thái Hư khắc họa. Đồng thời thần vương thể phát ra khí tức cũng là triệt để lại bao phủ cả phiến thiên địa. Lúc này thời điểm Khương Thái Hư cũng là đem thực lực chân chính bước vào chuẩn đế cảnh giới. Đương nhiên hắn chính mình cảnh giới lúc này thời điểm còn tại đại thánh viên mãn cảnh giới, chỉ bất quá hắn thực lực đã xa xa vượt qua đại thánh viên mãn cảnh giới, đi tới chuẩn đế cảnh giới. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi thực lực làm sao có thể tiến nhập chuẩn đế cảnh giới? Vốn là trên mặt còn mang theo tự tin thần sắc huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả, lúc này thời điểm tự tin thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình đối diện Khương Thái Hư. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình Khương Thái Hư vậy mà tại thời khắc này bạo phát ra thuộc về chuẩn đế cảnh giới mới có thực lực. Có thể nói hiện tại Khương Thái Hư đã là một vị nắm giữ chuẩn đế cảnh giới thực lực đỉnh tiêm cường giả. Mà Khương Thái Hư lại làm sao có thể cùng gia hỏa này tiếp tục nói nhảm đây? Chỉ thấy hắn trên thân khí tức trong nháy mắt thì tràn ngập cả mảnh trời không, mà cả người thì là hướng lên trước mặt gia hỏa này vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng trực tiếp xé nát không gian, hướng lên trước mặt vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả đánh tới. Đồng thời trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một vòng kinh khủng mặt trời gay gắt. Một vòng này kinh khủng mặt trời gay gắt phía trên không ngừng tản ra mãnh liệt đáng sợ khí tức. Tại cái này một cỗ mãnh liệt đáng sợ khí tức dưới, vị này huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có thay đổi, không trực tiếp bị một quyền này cho đánh chết rồi. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại. Làm xong đây hết thảy, Khương Thái Hư thì là chậm rãi thu hồi trên thân khí thế, sau đó lúc này mới bình tĩnh dẫm lên không gian chung quanh đi vào vừa mới chỗ chiến trường. Đến mức vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả sau khi ngã xuống, chung quanh thì là xuất hiện một mảnh đỏ như máu thiên địa dị tượng. Mảnh máu này màu đỏ thiên địa dị tượng bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm, đồng thời đỏ như máu máu tươi từ trên bầu trời bắt đầu không ngừng nhỏ xuống. Những máu tươi này nhỏ xuống để cái này phương viên mấy trăm vạn dặm cũng bắt đầu biến đến sinh cơ bừng bừng. Đồng thời tại cái này phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong những cái kia yếu nhỏ một chút tu sĩ cũng là tại những thứ này huyết vũ bên trong không ngừng đột phá tu vi, phảng phất như là một người đắc đạo, gà chó lên trời đồng dạng. Đương nhiên vẫn lạc vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả tuy nhiên đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, thậm chí khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng không xa, nhưng là hắn vẫn lạc thiên địa dị tượng cũng không có triệt để chuyển khắp toàn bộ trung vực. Dù sao trung vực vẫn là quá lớn, dạng này thiên địa dị tượng không đủ đưa nó che đậy, mà lại những thứ này huyết vũ đối với thánh vương cấp bậc phía trên tu sĩ cũng không có tác dụng quá lớn. Đến mức vừa mới vẫn lạc mấy vị kia đại thánh cấp bậc huyết vũ lâu sát thủ thiên địa dị tượng càng là tiểu nhân đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là phương viên mấy vạn dặm bên trong. Nhưng là dù vậy, những thứ này thiên địa dị tượng cũng là để phương viên vạn dặm bên trong tu sĩ cảm thấy thật không thể tin. Dù sao lần này thế nhưng là vẫn lạc nhiều như vậy đại thánh cấp bậc cường giả. Mà liên tại Khương Thái Hư chém giết vị này huyết vũ lâu đỉnh tiêm cường giả đồng thời, lúc này huyết tích tử thủ lĩnh cũng là chém giết vị kia đại thánh hậu kỳ huyết vũ lâu đỉnh phong sát thủ. Làm xong đây hết thảy, địa phủ sát thủ lúc này mới trở lại vừa mới vị trí. Đến mức những cái kia đến quan chiến đại thánh cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm thì là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình những thứ này địa phủ sát thủ. Nhất là nhìn lấy vị kia người mặc một bộ áo trắng Khương Thái Hư, bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo thật không thể tin cùng chấn kinh. Mà Khương Thái Hư thì là không có tính toán tiếp tục để ý tới những thứ này đỉnh tiêm cường giả, chỉ thấy hắn cấp tốc hóa thành một đạo quang mang liền biến mất ở nguyên địa. Mà cái khác địa phủ cường giả nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, chỉ gặp bọn hắn ào ào đồng dạng toàn bộ hóa thành một đạo lại một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt địa phủ sở hữu sát thủ đều biến mất ngay tại chỗ, mà huyết vũ lâu sát thủ thì là toàn bộ ngã xuống tại nơi đây, bởi vậy hiện trường cũng chỉ còn lại có những cái kia đến nhân vật xem cuộc chiến. mà những thứ này người quan chiến bây giờ còn đang chỗ tại trấn kinh bên trong. Địa phủ vị kia cường giả đứng đầu cầm giữ có thần thể, hắn muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới chỉ kém một cơ hội, có lẽ lần tiếp theo gặp lại hắn liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thiên Đạo Minh Minh chủ chậm rãi nhìn lấy Khương Thái Hư bọn người rời đi phương hướng nói ra. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Khương Thái Hư đột phá đến chuẩn đế cảnh giới thời điểm thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Đạo Minh Minh chủ mà nói cũng không có ẩn tàng, cho nên nói tại chỗ một đám đại thánh cảnh giới cường giả đều nghe được hắn, là bọn hắn trong tầm mắt hướng Khương Thái Hư bọn người rời đi phương hướng lúc, trong ánh mắt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Mà lại hắn vừa mới thi triển quyền pháp tựa như là đại đế sáng tạo ra, bằng không mà nói cái này tiên địa ở giữa không có có như thế đáng sợ quyền pháp. Thế mà Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người vị lão giả này đến đón lấy câu nói này càng làm cho bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Nếu như Khương Thái Hư thi triển ra quyền pháp là đại đế sáng tạo ra quyền pháp, như vậy bọn hắn vì cái gì chưa từng gặp qua? Dù sao tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong xuất hiện đại đế bọn hắn đại đa số đều biết, nhưng là còn chưa từng có một vị đại đế sáng tạo ra như vậy còn như liệt dương một dạng quyền pháp. Có lẽ trong phủ có một vị đại đế hoặc là nói một vị khác loại chính đạo người đâu. Thiên Đạo Minh Minh chủ đang nghe vị lão giả này mà nói về sau thì là nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn như tùy ý nói một câu như vậy, sau khi nói xong cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 394, Huyết Vũ lâu cuối cùng quyết định, thần bí Thiên Đạo Minh Minh chủ. Chương 394, Huyết Vũ lâu cuối cùng quyết định, thần bí Thiên Đạo Minh Minh chủ. Tuy nhiên hắn nói rất tùy ý, nhưng lại bị tại chỗ một đám đại thánh cấp bậc cường giả nghe lọt vào trong tai. Sau đó dùng một vẻ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua địa phủ rời đi phương hướng. Địa phủ tại vừa mới tình huống dưới Thắng Huyết Ngọc Lầu bọn hắn thì cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là không nghĩ tới Thiên Đạo Minh vậy mà nói mà phủ bên trong có đại đế hoặc là khác loại chứng đạo người. Phải biết vô luận là đại đế cấp bậc cường giả vẫn là khác loại chứng đạo người, đều là trên cái thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là bọn hắn thế lực bên trong cũng không có loại này tồn tại, còn sống tại trên thế giới. Bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc lên, bọn hắn muốn đem hôm nay tin tức toàn bộ mang về. Bất quá cũng có chút người cảm thấy đây là Thiên Đạo Minh hống lừa bọn họ, dù sao trên thế giới này hiện tại đã không có đại đế cấp bậc cường giả. Đến mức khác loại chứng đạo người đó cũng là rất ít xuất hiện tồn tại, huống chi là tại cái này sắp chưa pháp thời đại. Sự tình hôm nay rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung vực, địa phủ danh tiếng cũng là triệt để khai hỏa tại toàn bộ trung vực. Đồng thời rất nhiều người đều biết địa phủ bên trong khả năng nắm giữ đại đế hoặc là khác loại chứng đạo người cường giả, mặc dù nói đây hết thảy đều là Thiên Đạo Minh nói ra được, nhưng là cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng sự thật này. Xem ra chúng ta chung quy là coi thường địa phủ thực lực, bất quá lần này địa phủ cũng là triệt để cùng ta Huyết Vũ lâu ở giữa trở thành sinh tử cựu địch, lần tiếp theo gặp lại, không phải ta tử cũng là hắn vong. Huyết Vũ lâu nhận được tin tức Huyết Vũ lâu đại thánh cấp bậc cường giả, lúc này chính là một mặt rằng giặc nhìn về phía chân trời. Mà ở trước mặt hắn vị này Huyết Vũ lâu lâu chủ thì là một mặt âm trầm nhìn lên trước mặt mọi người. Hắn cũng không nghĩ tới địa phủ vậy mà có thể dễ dàng như thế liền giải quyết bọn hắn Huyết Vũ lâu đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ. Đương nhiên càng làm cho Huyết Vũ lâu vị này lâu chủ phẫn nộ chính là bọn hắn Huyết Vũ lâu lần này vẫn lạc một vị sắp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cường giả. Vừa mới bắt đầu hắn còn đối trận này đại chiến 10 phân có lòng tin, nhưng là không nghĩ tới bèn bèn chỉ là một cái chạm mặt, bọn hắn Huyết Vũ lâu sát thủ liền toàn bộ bị địa phủ sát thủ giải quyết. Cái này khiến Huyết Vũ lâu lâu chủ 10 phân phẫn nộ. Địa phủ thực lực hẳn không có đơn giản như vậy, bất quá nếu muốn cùng ta Huyết Vũ lâu đối kháng chính diện bọn hắn quá mơ mộng hão huyền, ta Huyết Vũ lâu lại làm sao có thể giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một vị đại thánh cấp bậc kim bài sát thủ, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói đến đây, hắn trên mặt còn mang theo cường đại sát lục chi khí. Bất quá có thể nhìn đến trên mặt hắn phẫn nộ chi sắc cũng không còn cách nào che giấu trực tiếp phóng thích ra ngoài. Có thể từ nơi này liền có thể nhìn ra được lần này Huyết Vũ lâu đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Trong đối địa phủ sự tình có thể đình chỉ một chút, dù sao nếu như chúng ta cùng địa phủ ở giữa lần nữa phát sinh đại chiến, như vậy đến đón lấy chờ đối đai chúng ta sẽ là lưỡng bại câu thương, cho dù chúng ta giải quyết địa phủ, chúng ta cũng sẽ để Huyết Vũ lâu nội tình đại mất, đến lúc đó chúng ta Huyết Vũ lâu muốn đang trấn nhiếp ở địch nhân thì khó khăn. Huyết Vũ lâu lâu chủ đang nghe vị này đại thánh cấp bậc kim bài lời của sát thủ về sau thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói hắn cũng cảm thấy trận này đại chiến bọn hắn Huyết Vũ lâu sẽ thắng lợi, nhưng là nếu như chân chính cùng địa phủ tiến hành một trận đại chiến, như vậy đến lúc đó bọn hắn Huyết Vũ lâu khẳng định sẽ có tổn thất, mà chờ đợi bọn hắn thì là bị hắn cửu gia của hắn truy sát. Huyết Vũ lâu hiện tại chỗ lấy bình yên vô sự, cái kia ngay tại lúc này Huyết Vũ lâu thực lực cường đại. Cái khác đỉnh phong sát thủ đang nghe Huyết Vũ lâu lâu chủ mà nói về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên biết đến đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Có thể nói Huyết Vũ lâu hiện tại vẫn là mấy vị này đỉnh phong sát thủ cũng để cho Huyết Vũ lâu danh vọng đại giảm, cho nên nói hiện tại Huyết Vũ lâu không cần phải cùng địa phủ tiếp tục va chạm. Ngay tại Huyết Vũ lâu bên này quyết định không cùng địa phủ tiếp tục va chạm đồng thời, lúc này Thiên Đạo Minh bên này, Thiên Đạo Minh Minh chủ cũng là đem bọn hắn Thiên Đạo Minh đỉnh phong đại thánh cấp bậc cường giả toàn bộ triệu tập. Dù sao lần này bọn hắn tính toán là chân chính thấy được địa phủ cường đại. Mà Thiên Đạo Minh những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả tại bị chính mình Minh chủ triệu hoán qua đến về sau, cũng là một mặt tò mò nhìn chính mình Minh chủ. Bọn hắn muốn biết chính mình Minh chủ lần này triệu hoán bọn hắn đến cùng vì chuyện gì. Vừa mới bắt đầu chúng ta không coi trọng địa phủ thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là sau ngày hôm nay chúng ta muốn cải biến sách lược, có lẽ địa phủ đem sẽ trở thành chúng ta thống nhất toàn bộ trung vực lớn nhất chướng ngại, cho nên từ hôm nay trở đi điều tra địa phủ, bản tọa phải biết địa phủ át chủ bài cùng nội tình. Thiên Đạo Minh không có Minh chủ cũng là không có chút nào nói nhảm, chỉ thấy hắn ánh mắt bình tĩnh quét mắt một lần Thiên Đạo Minh một đám đại thánh cấp bậc tu sĩ, sau đó liền bắt đầu nói đến sắp xếp của mình. Mà Thiên Đạo Minh minh chủ an bài cũng hết sức đơn giản, hắn liền muốn làm cho cả Thiên Đạo Minh đều xuất động, sau đó đi tìm hiểu quan tại địa phủ tin tức, nhìn xem địa phủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà những thứ này đại thánh cấp bậc tu sĩ đang nghe Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình minh chủ ngay từ đầu không coi trọng địa phủ vậy mà tại thời khắc này coi trọng. Bất quá cũng bởi vậy những thứ này đại thánh cấp bậc tu sĩ đối tại địa phủ cũng bắt đầu coi trọng, bọn hắn cũng tò mò địa phủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó những thứ này đại thánh cấp bậc tu sĩ liền toàn bộ rời đi đại điện, rời đi đại điện bọn hắn cũng là bắt đầu nghiên cứu thảo luận tra được quan tại địa phủ tồn tại. Thế nhưng là lúc này thì bọn hắn lại làm sao có thể tra xét được quan tại địa phủ tin tức đây? Mà lại địa phủ từ khi xuất thế về sau xuất hiện cường giả toàn bộ ghi chép tại bọn hắn những thế lực này giữa tầm mắt, cho nên cho dù bọn hắn điều tra, cũng chỉ có thể điều tra địa phủ xuất hiện qua cường giả. Mà Thiên Đạo Minh minh chủ tại nhìn thấy Thiên Đạo Minh mọi người rời đi về sau, lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bầu trời. Hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp. Đồng thời ai cũng không biết Thiên Đạo Minh minh chủ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên địa phủ xuất hiện để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn. Hy vọng địa phủ xuất hiện đừng ảnh hưởng ta bố cục, bằng không mà nói dù là địa phủ có mạnh đến đâu, ta cũng biết đem gì đi. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc hàng đầu chuyển tới, nhìn lên bầu trời bên trong ánh mắt lúc này thời điểm bao hàm sát ý, đồng thời có thể cảm thụ được vị này Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt mang theo 10 phần tự tin. Liên phảng phất dù là biết địa phủ thực lực 10 phân cường đại hắn cũng có thể giải quyết địa phủ đồng dạng. Mà theo địa phủ danh tiếng truyền ra về sau, đang điều tra địa phủ chân chính thực lực không chỉ có riêng chỉ là Thiên Đạo Minh, còn có trung vực cái khác đỉnh tiêm thế lực, lúc này thời điểm cũng là tại ảo ảo điều tra quan tại địa phủ tin tức. Dù sao Thiên Đạo Minh minh chủ câu nói kia tự nhiên là triệt để bọn hắn cảm nhận được địa phủ không đơn giản. Đương nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu cũng là Thiên Đạo Minh minh chủ muốn đem địa phủ đẩy lên phía trước tới nguyên nhân. Chương 395, chấn kinh trung vực, thế ngoại đảo nguyên hiên viên thế gia. Chương 395, chấn kinh trung vực, thế ngoại đảo nguyên hiên viên thế gia. Thiên Đạo Minh minh chủ chỗ lấy nói mà trong phủ khả năng nắm giữ đại thánh hoặc là các loại chứng đạo người nguyên nhân chủ yếu thì là muốn đem địa phủ đẩy đến phía trước nhất đến hấp dẫn trung vực một đám đỉnh tiêm thế lực ánh mắt. Nếu như vậy trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đối bọn hắn Thiên Đạo Minh coi trọng liền sẽ không lớn như vậy, Thiên Đạo Minh muốn trưởng thành cũng mười phần dễ dàng. Đương nhiên cũng không phải tất cả thế lực đều là kẻ ngu. Tỷ như Thiên Huyền Thánh Địa chờ một đám đỉnh tiêm thế lực, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đoán được Thiên Đạo Minh dự định. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng là bắt đầu điều tra lên địa phủ hết thảy. Dù sao so với biết đến Thiên Đạo Minh, đối với nơi chưa biết bọn hắn thì là cảm thấy càng nhiều chấn kinh. Trừ khiếp sợ ra, bọn hắn đối địa phủ còn cảm nhận được một vẻ bất an, dù sao người nào hy vọng chính mình vị trí nắm giữ một cái thần bí có thể tùy ý nắm chính mình thế lực. Mà theo các đại thế lực bắt đầu điều tra thức dậy phủ đồng thời, lúc này quan tại địa phủ chém giết huyết vũ lâu một chúng cường giả tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ trung vực. Có thể nói theo giờ khắc này bắt đầu toàn bộ trung vực bắt đầu biến đến phí phí dương dương lên. Vô luận là tu vi yếu vẫn là tu vi mạnh tu sĩ, cũng đang thảo luận quan tại địa phủ hết thảy. Không nghĩ tới địa phủ thực lực vậy mà như thế cường đại, liền huyết vũ lâu sát thủ đều dễ dàng như vậy thì giải quyết. Cái này tính là gì, ta thế nhưng là nghe nói địa phủ giải quyết huyết vũ lâu sát thủ mười phân nhẹ nhõm, mà lại bọn hắn địa phủ còn không có một tên sát thủ vẫn lạc. Đúng vậy à, từ nơi này liền có thể nhìn ra được địa phủ đến cùng cường đại đến mức nào, cũng không biết hiện tại những thứ này đỉnh tiêm thế lực dự định xử trí như thế nào địa phủ, hoặc là nói bọn hắn như thế nào đối đại địa phủ. Còn có thể làm sao nhìn, địa phủ thực lực như thế cường đại, bọn hắn tự nhiên không dám cùng địa phủ là địch, dù sao ai nguyện ý thêm ra một cái địch nhân cường đại đến. Lời tuy như thế, nhưng là địa phủ dù nói thế nào cũng là sát thủ tổ chức, nếu như hắn một mực tồn lưu tại trung vực, như vậy đối trung vực Tân Trang thì là một loại ác ngộng. Tất cả mọi người đang chờ mong cái khác thế lực động tác, bọn hắn cũng muốn biết bọn hắn trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực dự định như thế nào đối đại địa phủ. Nhưng là trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực có thể không để ý đến những tu sĩ này thảo luận, bọn hắn tại dò xét không đến quan tại địa phủ tin tức về sau liền từ từ lắng lại dò xét. Sau đó giống bình thường đồng dạng đối đãi địa phủ. Mà địa phủ thì là giống như không có phát sinh cái gì sự tình đồng dạng, mỗi ngày như thường lệ tiếp đại ám sát nhiệm vụ. Huyết vũ lâu phía bên kia cũng là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, dường như lần này địa phủ cùng bọn hắn huyết vũ lâu ở giữa đại chiến không có tiến hành qua đồng dạng. Hai đại sát thủ tổ chức tiếp tục bắt đầu chính mình ám sát nhiệm vụ. Ngay tại cái này bình tĩnh tình huống phía dưới, lúc này ở trung vực một chỗ thần bí cảnh nội. Nơi này phảng phất là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, đồng thời cũng giống như là một chỗ tiên gia phúc địa. Mà tại chỗ này tiên gia phủ đệ ngay phía trên, bất ngờ điêu khắc rồng bay phượng múa hai cái chữ to, cái chữ đại, thình lình chính là truyền thuyết bên trong hiên viên hai chữ. Hai cái chữ to này xem ra mười phân bá đạo lại để người cảm thấy rung động. Mà lúc này tại hiên viên đại điện bên trong, có vài chục vị trung niên nam tử ngay tại trên đại điện giảng giặc uống trà, lộ ra mười phân thoải mái. Không nghĩ tới trung vực vậy mà lại xuất hiện một cái thế lực, mà lại cái này thế lực thực lực còn không yếu. Cũng không biết bên ngoài những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa sẽ tính toán xử trí như thế nào cái này thế lực. Chỉ thấy một vị dáng người to con trung niên nam tử chậm rãi đi tới nói ra, bất quá sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy xem thường. Hiển nhiên đối trung bực những thế lực này vị này to con trung niên nam tử trước mắt. Quan tại địa phủ cái này thế lực các ngươi điều tra thế nào? Ngồi tại trên cùng vị trung niên nam tử kia nhấp một miếng trà về sau, giang giặc đem ánh mắt nhìn phía một bên hai vị thanh niên, sau đó không nhanh không chậm đối với bên cạnh hai vị này thanh niên dò hỏi. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong toát ra một vẻ hiếu kỳ. Khởi bẩm gia chủ, qua tại địa phủ chúng ta còn không có bất kỳ cái gì manh mối, hắn phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nhóm đầu mối duy nhất thì là địa phủ tựa như là theo đông vực bên kia mà đến đồng dạng, liên quan tới cái khác thì không có chút nào đầu mối. Hai vị này thanh niên đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau, do dự một lát liền chậm rãi đứng ra đối với trung niên nam tử cũng đưa tin, nói đến đây bọn hắn trên mặt cũng là mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối tại địa phủ bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn hiên viên thế gia tình báo tổ chức thế nhưng là trải rộng toàn bộ trung vực, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng vô pháp điều tra ra địa phủ sự tình, cái này để bọn hắn có chút hơi khó. Quan tại đông vực à, xem ra chuyện này thật có ý tứ a. Hiên viên thế gia gia chủ đang nghe hai vị này thanh niên lời nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn lúc này ánh mắt lại là rằng giặc nhìn phía đông vực phương hướng. Đại ca, lão tổ không phải thôi toán ra một thế này có nhân hoàng mệnh cách thiên tiêu xuất thế à, chúng ta vì cái gì không đi tìm cái này một vị thiên tiêu a? Lúc này thời điểm một vị người mặc một bộ màu đen trường bào thanh niên nam tử thì là chậm rãi đi tới, nhìn lấy hiên viên thế gia gia chủ dò hỏi có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ cấp bách chi sắc, mà lại hắn lúc này trên mặt ngoại trừ vội vã như vậy bách, còn có càng nhiều mong đợi hơn. Nhân hoàng mệnh cách mặc dù là cái này thiên địa ở giữa tôn quý nhất mệnh cách, nhưng là cũng phải nhìn cái này một kỷ nguyên cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách người có đáng giá hay không cho chúng ta hiên viên thế gia phó thác, nếu như không đáng chúng ta hiên viên thế gia phó thác mà nói chúng ta vì sao muốn tìm kiếm hắn. Tại vị này thanh niên bên người một vị tay cầm quạt giấy trung niên nam tử thì là rằng giặc nhấp một miếng trà nói ra. Hắn lúc này trong ánh mắt cũng không có quá nhiều ba động. Bất quá đang nói đến nhân hoàng mệnh cách thời điểm trên mặt hắn vẫn là mang theo một vẻ mong đợi. Thất đệ nói không sai, nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tuy nhiên mười phân tôn quý, nhưng là cũng muốn để hắn trưởng thành mới được, nếu như hắn không thể trưởng thành, cái kia đối với chúng ta lại có tác dụng gì đâu. Hiên viên thế gia gia chủ lúc này cũng là chậm rãi nhìn lấy chính mình vị đệ đệ này nói ra, bất quá đồng dạng có thể nhìn đến hiên viên thế gia vị này gia chủ trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Vị kia thiên đạo minh minh chủ không phải nắm giữ xích long mệnh cách à, liền để thiên đạo minh vị này xích long mệnh cách sở hữu giả đi thử một chút vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, nếu như hắn có quyết tâm đối kháng vị này xích long mệnh cách sở hữu giả, vậy chúng ta hiên viên thế gia cũng không phải là không thể được ra đi trợ giúp hắn. Một vị khác xem ra hơi lớn tuổi trung niên nam tử thì là chậm rãi đứng ra nói ra, bọn hắn hiên viên thế gia làm đại lục thứ một đứng đầu thế gia, liên quan tới trung vực sự tình tự nhiên biết rất nhiều. Đồng thời bọn hắn còn biết thiên cơ các biết đến thiên đạo minh vị này mình chủ có xích long mệnh cách, chỉ bất quá xích long mệnh cách tuy nhiên rất cường đại, nhưng là đối với bọn hắn hiên viên thế gia tới nói cũng liền như thế. Chương 396, hiên viên thế gia dự định, Âu Dương thế gia lão tổ cuối cùng quyết định chương 396, hiên viên thế gia dự định, Âu Dương thế gia lão tổ cuối cùng quyết định mà liền tại vị nam tử này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác nam tử trong ánh mắt thì là lóe ra qua mang. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên nhìn lấy tại chỗ một đám hiên viên thế gia cường giả mở miệng nói, có lẽ địa phủ thì cùng nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có quan hệ đâu, dù sao lão tổ thế nhưng là suy tính ra nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bây giờ có được thực lực cũng không yếu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, mọi người ở đây liền ào ào đưa ánh mắt về phía hắn, bất quá lúc này thời điểm mọi người ở đây cũng là bắt đầu suy tư lên. Căn cứ bọn hắn hiên viên thế gia lão tổ thôi toán, hiện tại vị kia cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mệnh cách 10 phân lập lòe, nói cách khác vị kia cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách người trưởng thành đã đi tới trưởng thành kỳ. Thậm chí có thể nói nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bây giờ có được thế lực không kém. Nếu quả như thật là nếu như vậy bọn hắn hiên viên thế gia vì cái gì cha không được, cho nên chân tướng chỉ có một cái kia chính là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tại trung vực phương nào đỉnh tiêm thế lực bên trong. Mà cái này phương thế lực lại vừa lúc che giấu bọn hắn hiên viên thế gia dò xét. Nếu quả như thật là như vậy lời nói vậy thì có ý tứ, thiên đạo minh vị kia xích long mệnh cách sở hữu giả hiện tại thế lực tại toàn bộ trung vực đều xem như đứng đầu nhất, thậm chí có thể nói bọn hắn thiên đạo minh bên trong chuẩn đế cấp bậc tu sĩ số lượng cũng không phải số ít, mà lại bằng vào hắn xích long mệnh cách có lẽ có thể tại cái này một kỷ nguyên thành tựu đại đế, nhưng là cùng chân chính nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đụng vào nhau, hắn cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Vừa mới vị kia thanh niên nam tử lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vệt nụ cười, hiển nhiên hắn lúc này cũng là nghĩ đến chuyện này có ý tứ chỗ. Mặc dù nói xích long mệnh cách sở hữu giả tại những lúc khác khả năng chứng đạo đại đế cảnh giới, là tại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trước mặt lại là có chút nhỏ yếu. Đương nhiên đây hết thảy đều là cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách hiên viên nhân hoàng quật khởi nguyên nhân, cho nên mới để vĩnh nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả như thế có khí phách. Mà lại nếu như những cái kia cường giả đứng đầu tại biết một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng một vị xích long mệnh cách sở hữu giả, như vậy vị này đỉnh phong giảng người tuyệt đối sẽ lựa chọn nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mà không phải lựa chọn xích long mệnh cách sở hữu giả. Hiên viên thế gia mọi người tại thương lượng sau một lát liền kết thúc lần này thương lượng, dù sao hiện tại vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn hiện tại chỉ chờ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện là được rồi, đến mức cái khác bọn hắn thì là không thèm để ý dù sao đã từng chung bực những cái kia thế lực đích thật là đả thương bọn hắn tâm. Toàn bộ hiên viên thế gia đều không muốn để ý tới liên quan tới chung bực sự tình. Mà liền tại hiên viên thế gia bên này chính đang thương thảo liên quan tới nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thời điểm. Lúc này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả Sở Phàm thì là thành thơi tại Bắc Vực. Mà trong khoảng thời gian này, Bắc Vực Lục Đại Hoàng Triều đã triệt để bị Sở Phàm thu nhập trong túi. Có thể nói cái này Lục Đại Hoàng Triều đã toàn bộ trở thành Đại Hạ Thiên Triều thuộc về quốc, mà lại hai đại đế quốc phái ra quân đội cũng là bị bọn hắn giải quyết. Lúc này giải quyết Lục Đại Hoàng Triều Triệu Tử Long mấy người cũng là chia binh hai đường, trong đó một đường từ Trần Chi Báo dẫn theo tiến về Tiêu Giao Đế Quốc. mà mặt khác một đường thì là từ Nhạc Phi chỉ huy, hắn chỉ huy quân đội thì là ngay tại hướng về Xương Hoa Đế quốc đẩy mạnh. Đối với hai đại đế quốc, Sở Phàm càng thêm hiếu kỳ thì là Tiêu Giao Đế quốc. Dù sao Tiêu Giao Đế quốc thực lực muốn mạnh hơn một số, cho nên hiếu kỳ Tiêu Giao Đế quốc Sở Phàm cũng là đi theo tại Trần Chi báo trong quân đội chính đang không ngừng hướng về Tiêu Giao Đế quốc đẩy mạnh. Đương nhiên hai đại quân đội đối hai đại đế quốc đẩy mạnh tin tức tự nhiên là truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Mà lại lúc này Bắc vực hai đại đế quốc lúc này thời điểm cũng là chính đang thương thảo như thế nào giải quyết cái này hai nhánh quân đội. Lúc này Âu Dương Thế Gia trong hoàng cung, Âu Dương Bá Thiên nghe được liên quan tới cái này một chi quân đội tin tức, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như cái này một chi quân đội chính đang tấn công cũng không phải là hắn Âu Dương Bá Thiên trưởng quản quốc gia đồng dạng. Bất quá làm Âu Dương Bá Thiên đang nghe chính mình Âu Dương Thế Gia lão tổ vẫn là ba vị về sau hắn trên mặt thì là xuất hiện một vẻ cười đến phóng đăng cho. Phản phất là hắn địch nhân bị chém giết đồng dạng. Bất quá đối với Âu Dương Bá Thiên tới nói, Âu Dương Thế Gia lão tổ hoàn toàn chính xác coi là hắn địch nhân. Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới lại có người có thể giải quyết bọn hắn. Ha 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 ha, Âu Dương Bá Thiên cái này cười đến phóng đãng cho trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoàng cung, hắn lúc này đã không chút nào dự định để ý tới Xương Hoa Đế quốc an nguy. Sau đó hắn trực tiếp để trước mặt mình vị thị vệ này đi xuống, bất quá cho dù là vị thị vệ này đi xuống, cũng có thể nghe được trong hoàng cung truyền ra cái này cười đến phóng đãng âm thanh. Mà những thị vệ này lúc này thời điểm cũng là tại bắt đầu suy tư như thế nào trường cứu chính mình tính mệnh. Dù sao hiện tại toàn bộ đế quốc đã nát, Âu Dương Bá Thiên đế quốc này chủ nhân cũng không tính để ý tới đế quốc. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có lựa chọn tự cứu. Cùng Âu Dương Bá Thiên nơi này khác biệt chính là, lúc này Âu Dương Thế Gia lão tổ thì là mười phân phẫn nộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình Thánh Vương tu sĩ vậy mà như thế thì vẫn lạc. Đồng thời Âu Dương Thế Gia cường đại nhất vị kia đã đạt tới Thánh Vương viên mãn cảnh giới Âu Dương Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm trên mặt càng là mang theo hàn băng. Đang nghe cái kia một chi quân đội sắp công đánh bọn hắn đế quốc thời điểm, Âu Dương Thế Gia vị này lão tổ càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tiêu diệt cái này một chi quân đội, bằng không mà nói bọn hắn vĩnh viễn là ta Âu Dương Thế Gia sỉ nhục. Sau đó chỉ thấy vị này Âu Dương Thế Gia lão tổ sau lưng hít một hơi chậm rãi mở miệng nói, hắn lúc này trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc rốt cuộc không che giấu được phóng thích ra ngoài. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Dù sao cái này một chi quân đội thực lực cũng không yếu, vẹn vẹn là Thánh Vương cảnh giới tu sĩ cần phải thì không ít. Một vị khác Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe hắn về sau thì là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ nói ra, tề tụ trong đế quốc tất cả quân đội, đồng thời đem trong đế quốc những cái kia Thánh Vương cảnh giới cường giả toàn bộ mang đi. Sau đó trực tiếp cùng cái này một chi quân đội quyết nhất tử chiến, bản tọa cũng không tin cái này một chi quân đội có thể ngăn cản được ta toàn bộ đế quốc thực lực. Âu Dương Thế Gia vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới lao tổ thì là trong ánh mắt mang theo sát lục nói, hắn lúc này dự định dốc hết toàn bộ đế quốc thực lực đến giải quyết cái này một chi quân đội, đồng thời cũng muốn để người đời biết đế quốc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có để đế quốc tất cả thế lực xuất động mới có thể chấn nhiếp những cái kia bất an thế lực, bằng không mà nói ai biết đến lúc đó sẽ có hay không có cái gì như mãi nhảy ra. Mấy vị Âu Dương Thế Gia lão tổ đang nghe làm Âu Dương Thế Gia Thánh Vương viên mãn cảnh giới lão tổ, về sau cũng là mười phân chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới vị này vậy mà dự định vận dụng trong đế quốc tất cả thực lực. Chương 397, Xương Hoa Đế quốc cùng Tiêu Giao Đế quốc cuối cùng quyết định. Chương 397, Xương Hoa Đế quốc cùng Tiêu Giao Đế quốc cuối cùng quyết định. Âu Dương Thế Gia lão tổ cũng không để ý đến Âu Dương Bá Thiên, ngược lại là trực tiếp điều động toàn đế quốc binh lực, dù sao tại bọn hắn cái nhìn, Âu Dương Bá Thiên cũng là bọn hắn đế quốc một cái khôi lỗi thôi. Mà sự thật cũng đúng như Âu Dương Thế Gia những lão tổ này châu nghĩ như vậy. Quân đội của đế quốc rất nhanh liền bị bọn hắn toàn bộ điều động. Toàn bộ đế quốc cầm giữ có đếm trăm vạn đại quân, thậm chí có thể nói nắm giữ ngàn vạn đại quân. Nhưng là trận này đại chiến đế quốc vẹn vẹn chỉ là điều động mấy cái trăm vạn đại quân, dù sao nắm giữ ngàn vạn đại quân đế quốc muốn điều động ngàn vạn đại quân đó là không có khả năng. Không lưu lại một số quân đội trấn thủ địa phương, ta chỉ sợ đại hạ thiên triều quân đội còn không có tấn công mà đến, bọn hắn đế quốc thì chính mình loạn. Cho nên nói vụ mặt lẻ tẻ có thể điều động quân đội cũng chỉ có mấy trăm vạn. Nhưng là cái này mấy trăm vạn đại quân đối tại đế quốc tới nói cũng là kiên cố nhất hậu thuẫn, đồng thời cái này mấy cái trăm vạn đại quân cũng là bọn hắn đế quốc bên trong cường đại nhất quân đội, cũng là bọn hắn vinh dự của đế quốc. Đế đô Tam đại gia tộc đang nghe Âu Dương Thế Gia lão tổ mệnh lệnh về sau, cũng là bất đắc dĩ đem chính mình nhập thánh cấp bậc tu sĩ toàn bộ phái đi ra. Đương nhiên phái đi ra những thứ này tân trang đều là trên mặt nổi, đến mức chỗ tối tân trang thì là chưa từng xuất hiện một cái. Dù sao có thể sống hơn ngàn năm thế gia đều là lão hồ ly, lại làm sao có thể toàn diện chống đỡ đế quốc đây? Trừ phi chờ đến đế quốc nhanh phải thắng thời điểm, bọn hắn có lẽ còn toàn lực chống đỡ đế quốc, bằng không mà nói bọn hắn không có khả năng toàn lực ủng hộ đế quốc. Mà lại bọn hắn còn biết lần này tấn công đế quốc cái này một chi quân đội thực lực không yếu, thậm chí có thể nói cái này một chi quân đội thực lực xa xa vượt ra khỏi quân đội của đế quốc. Cho nên nói những lão hổ lin này hiện tại đang suy nghĩ như thế nào kết giao cái này một chi quân đội đây. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, đế quốc liền gom góp mấy cái trăm vạn đại quân, đồng thời vẹn vẹn là thánh vương cấp bậc cường giả thì cao đến 7 vị. Cái này 7 vị thánh vương cấp bậc cường giả bên trong có 4 vị là đế quốc Âu Dương Thế Gia lão tổ, sau đó cái khác 3 vị cũng là đế quốc Tam đại gia tộc lão tổ. Đến mức nhập thánh cấp bậc tu sĩ càng là cao đến 100 vị, cho nên nói cái này một chi quân đội tại toàn bộ đế quốc bên trong đều là tồn tại cường đại nhất. Dạng này một chi quân đội, cho dù là mặt đối mặt ta, Tiêu Giao đế quốc cũng là có thể tùy tiện quét ngang, đương nhiên nếu như muốn quét ngang đến đế quốc thủ đô đó là không có khả năng. Dù sao nhân gia Tiêu Giao đế quốc thực lực cũng không yếu. Ngay tại đế quốc tổ chức trăm vạn đại quân ngăn cản Đại Hạ Thiên Triều quân đội đồng thời, lúc này Nhạc Phi chỉ huy quân đội cũng là chậm rãi hướng về đế quốc đẩy mạnh. Phía sau hắn cái này một nhánh đại quân số lượng mặc dù không có đại quân của đế quốc số lượng nhiều, nhưng là phía sau hắn cái này một nhánh đại quân tu sĩ thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Âu Dương Thế Gia đế quốc thực lực. Húng chi tại hắn cái này một chi quân đội bên trong, còn có Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ một đám đỉnh phong chiến tướng. Vẹn vẹn nói là Dương gia thất tướng tùy tiện xách ra một vị đều là rất cường đại tiên phong. Dù sao Dương gia thất tướng thực lực đều đã đạt tới nhập thánh viên mãn, chính là đến thánh vương sơ kỳ. Khởi bẩm nguyên soái, Sương Hoa đế quốc lần này tổng cùng điều động 600 vạn đại quân cùng 7 vị thánh vương cảnh giới tu sĩ. La Vong sát thủ lúc này thời điểm cũng là đem Sương Hoa đế quốc sở hữu quân đội bẩm báo cho Nhạc Phi. Chỉ sợ hiện tại đế quốc đều còn không biết bọn hắn át chủ bài đã xuất hiện tại Nhạc Phi trong mắt. Không nghĩ tới một cái tiểu tiểu đế quốc còn có thể xuất hiện 7 vị thánh vương cấp bậc tồn tại, bất quá dù vậy, tại ta Đại Hạ Thiên Triều trong mắt cũng không tính là gì. Nghe được La Vong cái này tên sát thủ hồi báo về sau, Lữ Bố trên mặt cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đế quốc này bị nhóm người mình chém giết 3 vị thánh vương, lại còn có nhiều như vậy thánh vương. Bất quá đối với hắn mà nói, thánh vương cũng chính là lớn một chút con kiến hôi thôi. Không nghĩ tới lần này Sương Hoa đế quốc vậy mà dốc hết toàn quốc chi lực cùng chúng ta nhất chiến, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao muốn tránh hắn phong mang, trực tiếp một đường quét ngang đi. Nhạc Phi cũng không nghĩ tới Sương Hoa đế quốc vậy mà dự định cùng mình quyết nhất tử chiến, sau đó hắn liền khoát tay áo đối với tại chỗ một đám tướng quân ra lệnh. Theo Nhạc Phi mệnh lệnh được đưa ra về sau, Triệu Tử Long, Lữ Bố cùng Dương gia thất tướng cũng là mỗi người dẫn theo một chi quân đội không ngừng đối với đế quốc thành trì quét ngang. Bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh phong chiến tướng, mà lại hiện tại quân đội của đế quốc cũng đều bị tụ tập tại đế đô bên ngoài, cho nên nói hiện tại những thứ này thành trì đối với bọn hắn tới nói căn bản không cần tốn nhiều sức liền lấy được. Trong thời gian thật ngắn mặt, Nhạc Phi quân đội quét ngang toàn bộ đế quốc, vẹn vẹn chỉ là chưa đến nửa tháng thời gian, đế quốc hơn phân nửa lãnh thổ cũng đã triệt để luân hãm. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, một bên khác tại Tiêu Giao đế quốc bên trong cái kia một chi Đại Hạ Thiên Triều quân đội cũng là không ngừng tại quét ngang. Nhưng là Tiêu Giao đế quốc lựa chọn lại là cùng Sương Hoa đế quốc lựa chọn không giống nhau, Tiêu Giao đế quốc trực tiếp lựa chọn cùng Đại Hạ Thiên Triều quân đội cứng đối cứng. Cũng không phải là lựa chọn đem tất cả quân đội đều triệu hồi đến đế đô đi thủ hộ đế đô, mà là tại đế quốc bên trong thiết trí một cái cửa ải, đem quân đội triệu tập đến nơi đây. Mấy cái trăm vạn đại quân còn có hơn 10 vị thánh vương cấp bậc cường giả ở chỗ này thủ hộ lấy cái này một cái cửa ải, đương nhiên thì liền Tiêu Giao đế quốc hoàng đế lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở nơi này. Lần này đại chiến chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao cái này một chi quân đội thực lực cũng không yếu a. Thiên Long Quan, Tiêu Giao đế quốc một chỗ ẩn, lúc này đứng tại Thiên Long trên thành một vị lão giả nhìn phía dưới cái kia nhìn một cái bình nguyên vô tận, sâu kín thở dài thở ra một hơi mở miệng nói. Người này chính là Tiêu Giao đế quốc lão tổ, từ khi biết được Tiêu Giao đế quốc bên trong tiến nhập như thế một chi quân đội về sau, bọn hắn Tiêu Giao đế quốc lão tổ cùng những cái kia thánh vương cấp bậc cường giả liền toàn bộ đi đến Thiên Long thành. Mà lúc này thì bọn hắn chính đang yên lặng chờ Đại Hạ Thiên Triều cái này một chi quân đội đến. Cho dù cái này một chi quân đội thực lực có mạnh đến đâu, ta Tiêu Giao đế quốc cũng nhất định có thể ngăn cản được, dù sao ta Tiêu Giao đế quốc cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Ở bên cạnh hắn một vị khác lão giả thì là yên lặng thở dài một hơi, bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy tự tin. Hiển nhiên hắn tin tưởng bọn hắn Tiêu Giao đế quốc có thể ngăn cản được cái này một chi quân đội tiến công. Mà mấy người khác đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này thì bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng chính mình thành trì cùng chính mình lực lượng. Cũng không biết cái này một chi quân đội sau lưng thế lực đến cùng là cái kia một cái thế lực, cũng dám lựa chọn đồng thời tiến công ta Tiêu Giao đế quốc cùng Sương Hoa đế quốc, hiện tại Âu Dương Thế Gia cần phải bận bịu túi bụi đi. Tiêu Giao đế quốc đế chủ là một vị trung niên nam tử, mà ở trên người hắn lại là không nhìn thấy bá đạo, ngược lại có thể nhìn đến một bộ giống như công tử văn nhã đồng dạng thư sinh, hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Mà cái này phương hướng vừa vặn cũng là Âu Dương Thế Gia chỗ Sương Hoa đế quốc.